Chương 83, Thanh Hà Lư Lân chương 83, Thanh Hà Lư Lân Trần đại nhân một tiếng gào thét, cả kinh trong đường tất cả quan chấm bài thi đều dừng bút trong tay. Đám người đồng loạt nhìn sang, khắp khuôn mặt là kinh ngạc không hiểu. Trần đại nhân đây là thế nào, chân trước không phải là tự nói lại là một bài Minh Châu tác phẩm xuất sắc, tại sao lại thành thơ phản? Nô Liên Tâm nghe vậy, càng là hơi nhướng mày. Thơ phản? Làm sao có thể là thơ phản? Có thể viết ra phá trận tử cấp độ kia Minh Châu có 102 thí sinh, khí khái khí phách cỡ nào chắc tuyệt, làm sao lại viết ra thơ phản? Nô Liên Tâm làm sao biết Trần đại nhân trong lòng đã não bổ ra một trận vở lớn, nhìn xem Trần đại nhân cái kia muốn ăn thịt người ánh mắt, kiên trì nên đón tiếp lấy. Trần đại nhân, cái này, trong này có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Trần đại nhân nghe vậy giận quá mà cười, một tay lấy bài thi kia lắc tại Ngô Liên Thâm trước mặt trên bàn. Bản quan còn không có mủ đến nước này, chính các ngươi nhìn. Một vị cách gần đó quan chấm bài thi, kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, bước nhanh về phía trước, nhặt lên bài thi kia. Hắn tập trung nhìn vào, đem phía trên từ ngữ mỗi chữ mỗi câu nói ra. Nổi giận đùng đùng dựa vào lan can chỗ, yêu phân chưa nghỉ. Đọc lên câu đầu tiên, Ngô Liên Thâm cùng một đám quan chấm bài thi đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nâng bút có thế lôi đỉnh bạc quân, hào tình bạc trượng, cũng đều thỏa. Cái kia quan chấm bài thi tiếp tục thì thầm. Nhấp nhìn mắt, máu nhuộm trừng mâu, cô thành như sắt. Chí khí cơ bữa ăn yêu bắt thịt, đàm tiếu khát uống man tủ máu. Niệm ở đây, trong đường mọi người đều cảm thấy nhiệt huyết dâng lên, cũng đều thỏa chỗ, đều là bảo gia vệ quốc, cùng yêu man không đội trời chung ý chí. Đây là đại trung đại dũng chi tử, sao là thơ phản nói chuyện? Nhưng khi cái kia quan chấm bài thi niệm đến một câu cuối cùng lúc, thanh âm lại im bặt mà dừng. Hắn hai mắt trợn lên, nhìn chằm chằm trên giấy cuối cùng ba chữ, bờ môi run rẩy nửa ngày trong miệng nhả không ra một chữ. Nô Liên Thâm trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tường, hắn đoạt lấy bài thi, ánh mắt rơi vào cuối cùng. Đợi từ đầu, thu thập sơn hà cũ, chỉ lên trời khuyết. Vừa dứt lời, trí công trong đường, trong nháy mắt tĩnh mịch. Tất cả quan chấm bài thi nghe được cuối cùng này một câu, cùng nhau sững sờ. Thu thập sơn hà cũ, chỉ lên trời khuyết. Tên này thí sinh người thế nào, lá gan cũng quá lớn. Đương kim đại hạ chính vào thịnh thế, quốc thái dân an, giang sơn vững chắc, ở đâu ra sơn hà cũ? Nói muốn thu thập sơn hà cũ, chẳng lẽ lại là muốn nói đương kim thánh thượng giang sơn là cũ muốn thay vào đó? Còn có cái kia chỉ lên trời khuyết, hắn muốn hướng cái nào thiên cung? Đây cũng không phải là ám chỉ, đây quả thực là đem phản ý viết trên mặt. Nô Liên Thâm chỉ cảm thấy trong tay bài thi, giờ phút này nặng đến có chút ép tay, Thái Dương không biết lúc nào lưu lại mồ hôi lạnh. Xong. Lâm An phủ thi phủ, ra bực này kinh thiên động địa thơ phản. Chính mình là chủ giám khảo, khó từ tội lỗi, cái này đỉnh mũ ô xa sợ là giữ không được, có thể giữ được hay không đầu người trên cổ, đều được nhìn tạo hóa. Không được. Tuyệt không thể cứ như vậy bị dính lũ vào. Nô Liên Thâm cường đè xuống trong lòng cảm xúc, trong nào suy nghĩ xoay nhanh, cơ hội là trong nháy mắt liền muốn tốt lý do thoái thác. Hắn lên trước một bước, đúng Trần đại nhân vừa chắc tay, nghĩa chính từ nghiêm mở miệng nói, "Trần đại nhân, có lẽ chúng ta đều nghĩ sai." Trần đại nhân nghe vậy cười lạnh, đều chẳng muốn lại mở miệng, chỉ là dùng ánh mắt ra hiệu hắn tiếp tục hướng xuống biên. Nô Liên Thâm lấy lại bình tĩnh, chỉ vào trên bài thi một câu cuối cùng, dựa vào lý lẽ biện luận. Câu này thu thập sơn hà cũ, thu thập người, chỉnh đốn vậy, sơn hà cũ người, mất đất vậy. Câu này chỉ ý là chỉ thu phục bị yêu man xâm chiếm mất đất, khôi phục ta đại hạ cương thổ. Về phần chiều này tiên cung, càng là phù hợp lễ pháp. Nô Liên Thâm thanh âm càng ngày càng ổn, mạch suy nghĩ vậy càng ngày càng rõ ràng. Lễ ký vương chế có mây, võ tướng xuất trình, máu nhuộm chiến trường, thu phục mất đất đằng sau, tự nhiên hồi kinh báo cáo công tác, gặp mặt thiên tử, đây là quân thần chi lễ, thiên kinh địa nghĩa. Cả quyền đến xem, nay từ viết đều là bảo gia vệ quốc chi quyết tâm, là không màng sống chết chi trung dũng, chúng ta không được xuyên tạc thí sinh bản ý, nếu không, ngày sau thiên hạ người đọc sách, ai còn dám vì nước làm rõ ý chí. Một phen, nói đúng nói năng có khí phách, trật tự rõ ràng. Nguyên bản mặt xám như cho một đám quan chấm bài thi, nghe được Ngô Liên Thâm lần này trích dẫn kinh điển giải thích, trong mắt trong nháy mắt một lần nữa sáng lên ánh sáng. Đúng a, có thể như thế giải. Ngô đại nhân nói cực phải, đây là đại trung chi tử. Đúng vậy a, chúng ta suýt nữa hiểu lầm vị thí sinh này khẩn thiết báo quốc chi tâm. Đám người nhao nhao mở miệng phụ họa, trong lòng đúng Ngô Liên Thâm phục sát đất. Không hổ là chủ khảo đại nhân, học phú ngũ sa, lại có như thế nhanh trí, trong thời gian ngắn như vậy, đã tìm được như vậy tinh diệu góc độ. Lời giải thích này, trích dẫn kinh điển, logic kín đáo, quả thực là không chê vào đâu được. Ha ha, Trần đại nhân thì cười lạnh một tiếng, một bộ các ngươi coi ta là đồ đần biểu lộ, nhìn xem Ngô Liên Thâm. Không hổ là Lâm An phủ người đọc sách, quả nhiên là tốt một cái miệng lưỡi bén nhọn. Đã các ngươi cảm thấy đây không phải thơ phản, mà là đại trung đại dũng chi tử, vậy không bằng liền đem bài thi này trình đi lên, cho triều đình chức công, cho thủ phụ đại nhân nhìn xem. Nhìn xem đám các lão sẽ có cảm tưởng thế nào. Lời vừa nói ra, vừa mới còn huyên náo chi công đường, lần nữa an tĩnh lại. Ngô Liên Thâm trầm mặc. Trong lòng của hắn rõ ràng chính mình cái kia phiên giải thích, mặc dù có thể tự viên kỳ thuyết, nhưng chúng quy là mạnh giải. Cuối cùng này một câu, lập trường quá mức mơ hồ, làm sao giải đọc đều được. Thật muốn nhau đến nội các đi, đâm đến thủ phụ trước mặt đại nhân, dù ai cũng không cách nào đoán trước hậu quả. Trần đại nhân gặp Ngô Liên Thâm trột dạ bộ dáng, trong lòng cười lạnh càng sâu, từng bước một tới gần. Làm sao? Ngô đại nhân không phải luôn miệng nói đây là đại trung đại dung chi từ sao? Làm sao lại không dám cho triều đình chư công qua xem qua? Loại hành vi này, cùng bàng thịnh cấp độ kia loạn thần tặc tử, lại có gì dị? Trần đại nhân tức giận trong lòng, trấn bắt thành một trận chiến bên trong, bàng thịnh chính là như vậy. Triều đình rõ ràng đã xác định hòa đàm, hắn lại xuất quân chủ động xuất kích, không nhìn biên quan cùng nhung quốc sách, ủng binh tự trọng, tham công liều lĩnh. cuối cùng bị An Cái tự tiện bước lên xung đột biên giới, phá hư quốc sách tội lớn. Mà câu này thu thập sơn hà cũ, chỉ lên trời khuyết so bảng thịnh hành vi chỉ có hơn chứ không kém. Quả thực là công nhân nhũ phản. Chẳng lẽ lại, viết ra bực này thi từ thí sinh, phía sau có thiên đại bối cảnh phải không? Ta ngược lại muốn xem, là thần thánh phương nào, có thể để các ngươi Lâm An phủ phí sức như thế giữ gìn. Nói, Trần đại nhân không đợi Ngô Liên Tâm phản ứng, quay người nhanh chân đi đến bàn trước. Cái này hai tấm bài thi, tính danh quê quán chỗ, còn bị giấy trắng cực kỳ chặt chẽ dán lên. Trần đại nhân vươn tay, không có nửa phần do dự, một thanh liền đem tầng kia dán tên giấy trắng, xé xuống. Đám người cùng nhau rũi cổ, ánh mắt tụ vào tại cái kia một góc. Một tên quan chấm bài thi thấy rõ chữ ở phía trên, con người bỗng nhiên co rụt lại, là Thất Thanh. Lại là Thanh Hà Lư Lân. Chương 84, may mắn gặp dịp chương 84, may mắn gặp dịp cùng lúc đó, Liêu phủ trong biệt viện. Thiếu gia chính mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn về phía phu tử cùng Lư Lân. "Phu tử, cái kia chiếu ngươi nói như vậy, Lân Ca Nhi lần này chẳng phải là giữ nhiều lành ít. Đừng nói khi án thủ người đọc sách tầng gia này cũng có thể khó giữ được." Hắn vốn cho rằng một cái nho nhỏ thi phủ, lấy Lân Ca Nhi học vấn, chắc hẳn án thủ cũng là dễ như trở bàn tay. Ai có thể nghĩ tới, thần phu tử nghe xong Lư Lân trả lời, trên mặt chẳng những không có nửa điểm vui mừng, ngược lại lo lắng. Nói thẳng Lân Ca Nhi khả năng quấn vào một trận đại sự. Bài thứ hai Mãn Giang Hồng có thể sẽ bị định nghĩa là thơ phản. Thiếu gia làm sao cũng nghĩ không thông, Lân Ca Nhi làm sao có thể viết cái gì thơ phản sao? Một câu kia câu thơ tử, chính mình mới vừa nghe lấy, đều chỉ cảm thấy đầy ngập nhiệt huyết của quận, hận không thể lập tức dấn thân vào sa trường, giết địch báo quốc. Chẳng lẽ những cái kia đọc đủ thứ thi thư giám khảo, coi là thật muốn trợn tròn mắt nói lời bịa đặt phải không? Thần phu tử nghe vậy, lắc đầu thở dài, xấu chính là ở chỗ, lần này khảo đề là lễ bộ cùng binh bộ liên hợp ra đề mục, lấy trấn Bắc thành là mô phỏng. Lân Ca Nhi những cái kia ngôn luận, đặt ở ngày thường, là sục sôi chí khí, là trùng dũng chi tử. Nhưng để ở dưới mắt mấu chốt này, liền thành quá kích nói như vậy, lúc nào cũng có thể bị người ta tóm lấy, xem như công kích đầu để câu chuyện. Truy cứu nguyên nhân, ở chỗ bảng tướng quân bị tố cáo mưu phản một án này vốn là tin đồn thất thiệt, là phái chủ hòa vì chèn ép đối lập, theo dệt tội danh. Người bài này Mãn Giang Hồng vừa ra, chẳng phải là chính giữa phái chủ hòa ý muốn, bọn hắn còn đang lo không có càng trực quan lý do đâu. Thiếu gia nghe vậy, trong mắt càng là nghi hoặc, Lân Ca Nhi cùng bảng tướng quân bắn đại bắc cũng không tới, Lân Ca Nhi biết thơ, làm sao có thể để dùng cho bảng tướng quân định tội sao? Lư Lân vậy đồng dạng không hiểu, ánh mắt nghi hoặc, nhìn về phía phu tử. Phu tử thở dài, đem bảng tướng quân lai lịch thêm hai nói, bảng thịnh tướng quân, vốn là Liêu cùng năm đó tự mình hướng thánh thượng hết lòng tướng tài. Bây giờ hắn bên kia ra chuyện này, lại thêm Lân Ca Nhi cùng Liêu phụ quan hệ, bài này Mãn Giang Hồng. Sợ rằng sẽ bị yến cư những người kia, coi đây là bệ a. Lư Lân nghe vậy, mới hiểu được phu tử lo lắng từ đầu sao là. Thiếu gia nghe xong, lập tức gấp đến độ vào đầu đút hai, quay đầu nhìn lại, Lân Ca Nhi vẫn như cũng là bộ kia không có chút rung động nào bộ dáng, có chút ngoài ý muốn. Lân Ca Nhi, ngươi làm sao không có chút nào lo lắng à, phu tử không phải đã nói rồi sao, lần này bài thi muốn bị đưa đến nội các, thậm chí ngự tiền. Ngươi liền không lo lắng triều đình chứ công, nhìn thấy ngươi cái này Mãn Giang Hồng phản ứng sao? Lư Lân cười nhạt lắc đầu, nghĩ thầm, nếu là Nhạc Võ Mục làm do ý chí chi tắc cũng sẽ bị xem như thơ phản, chẳng phải là làm trò cười cho thiên hạ. Không cần lo lắng. Có phải hay không thơ phản, không phải mấy người kia nói coi như. Thật muốn nhau đến ngự tiền, ta vậy có lực lượng tự chứng trong sạch. Lời vừa nói ra, thiếu gia cùng thẩm phu tử đồng thời sững sờ. Có lực lượng tự chứng trong sạch. Chẳng lẽ lại, cùng ngươi cái kia trận thứ ba đáp lại có quan hệ? Thanh Hà Lư Lân bốn chữ vừa ra. Chí công trong đường, trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ. Cái tên này, đối với ở đây quan chấm bài thi bọn họ đều không xa lạ gì. Thanh trước viện trận kia vợ kịch lớn, rất nhiều người đều từng tự mình kinh lịch. 12 tuổi thiếu niên án thủ, thi huyện viết xuống truyền thiên hạ hồng văn. Có thể cái tên này rơi vào Trần đại nhân trong hai, lại làm cho hắn nhíu mày. Lư, Phạm Dương Lư thị. Trần đại nhân vô ý thức liền đem Lư Lân cùng ngàn năm thế gia Phạm Dương Lư thị liên hệ đến cùng một chỗ. Nguyên lai là có bực này bối cảnh, khó trách những người này che giấu. Lư gia không phải nhiều tại Phạm Dương phủ sao? Làm sao lại chạy đến Lâm An phủ hạ hạt một cái nho nhỏ Thanh Hà huyện? Trần đại nhân hiểu lầm này, Lư không phải kia Lư, cũng không phải là Phạm Dương Lư thị. Nô Liên Thâm lập tức mở miệng giải thích. Dĩ nhiên không phải, muốn thật sự là Phạm Dương Lư thị mới tốt, cái nào cần phải che giấu. Có thể hết lần này tới lần khác cũng không phải là a. Nô Liên Thâm đương nhiên biết cái này Lư Lân là ai. Thi phủ bắt đầu thi trước, chính mình người lãnh đạo trực tiếp Ngụy đại nhân, còn từng tự mình dặn dò qua, muốn hắn đem Lư Lân thi phủ bài thi đơn độc lấy ra cho hắn nhìn. Trước đây không lâu, hắn mới vừa vặn nhìn qua mới mẹ xuất hiện thi phủ bảng danh sách. Trên bảng cũng không có Lư Lân danh tự. Nô Liên Thâm lúc đó còn tưởng rằng, vị này viết ra truyền thiên hạ chi văn thiếu niên án thủ, bất quá chỉ là phụ dung sớm nợ tối tàn, hao hết linh khí, từ đây chẳng khác người thường. Lại tuyệt đối không ngờ rằng, hắn không phải chẳng khác người thường, mà là viết ra bực này đủ để nhấc lên thao thiên cự lãng thi tử. Trần đại nhân nghe xong Nô Liên Thâm giải thích, trong mắt nghi hoặc càng đậm. Hắn quét mắt một vòng chung quanh những cái kia thần sắc khác nhau quan chấm bài thi. Nếu không phải Phạm Dương Lư thị, vậy cái này Lư Lân lại có gì các loại bối cảnh, đáng giá các ngươi kinh ngạc như thế? Mấy tên quan chấm bài thi ấp úng, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai cũng không dám mở miệng trước. Cuối cùng, hay là Ngô Liên Thâm đỉnh lấy áp lực, chậm rãi phun ra mấy chữ. Lư Lân kẻ này là Liêu phủ thư đồng. Ngô Liên Thâm cũng biết, Lư Lân thân phận này là không đạt được. Hắn chỉ hy vọng Trần đại nhân sau khi nghe xong, không cần thuận thân phận này, đi làm quá nhiều liên tưởng. có thể hết lần này tới lần khác tốt mất linh hồn linh. Bốn chữ này vừa ra khỏi miệng, Nô Liên Thâm liền nhìn thấy Trần đại nhân con ngươi, đột nhiên có rút lại một chút. Liêu phủ thư đồng. Trần đại nhân một mặt bừng tỉnh đại ngộ, nhịn không được một tiếng giễu cợt. Thì ra là thế. Ta nói cái gì thí sinh lại có như thế đảm lượng, nguyên lai là dựa lưng vào Liêu các lao gốc đại thụ che trời này à? Trách không được, trách không được dám viết xuống như vậy mưu phản chi tử. Cũng khó trách các ngươi từng cái che giấu, sợ bị ta phát hiện, thì ra là thế. Bắt đầu xuyên đều bắt đầu xuyên. Liêu các lao đây là không cam tâm chính mình ái tướng Bàng Thịnh rơi vào kết cục như vậy a, nguyên lai bản ngoại triều, đúng là ở chỗ này chờ. Khó trách ban đầu ở nội các bên trong, Liêu các lao hội cực lực thôi động, để thánh thượng nghe một chút thiên hạ này học sinh thanh âm. Đây chính là hắn chuẩn bị ở sau sao? Mượn một cái thư đồng miệng, viết ra bực này nhìn như trung dũng, kỳ thực giáp tâm hại người thơ phản, đến sò xét thánh tâm, đến là Bàng Thịnh minh bất bình. Thật sự là càng già càng hồ đồ. Hắn chẳng lẽ không biết, thánh thượng nhìn thấy bực này thi tử, hội làm phản ứng gì sao? Khó trách thánh thượng đúng vị này tam triều nguyên lão, là càng không coi trọng. Nhìn xem Trần đại nhân bộ kia ta đã xem thấu hết thảy bộ dáng, Nô Liên Thâm cùng với những cái khác quan chấm bài thi đều là trầm mặc không nói. Nô Liên Thâm cũng không nhịn được âm thầm lắc đầu thở dài, hắn khi nhìn đến trên bài thi là Lư Lân danh tự một khắc này, liền nghĩ đến, đối phương nhất định sẽ cầm thân phận này đến làm mưu đồ lớn. Nghĩ thông suốt khớp nối, Trần đại nhân hừ lạnh một tiếng, đem trong tay bài thi trùng điệp đập vào trên bàn. Còn lại cũng không cần nhìn. Đem người này tất cả bài thi đều đưa cho bản quan muốn đích thân mang về kinh thành. Để triều đình chư công đều tốt nhìn một chút, Liêu Các Lao đến tuột cùng là bực nào giá phong. Hắn hết lòng ái tướng công nhân như phản, liền nhà mình một cái nho nhỏ thư đồng, cũng dám viết ra bực này đại nghịch bất đạo thơ phản. Nói xong, Trần đại nhân đem Lư Lân hai phần kia đã xé mở dán tên bài thi cầm lấy, liên đối đặt ở thấp nhất, còn chưa từng phê duyệt cuối cùng một tấm, cùng nhau thu nhập trong tay áo. Sau đó đột nhiên hất lên ống tay áo, quay người sải bước đi ra trí công đường. Chương 85, thi phủ yết bảng chương 85, thi phủ yết bảng hôm sau, sắc trời chợt phá. Hôm nay là thi phủ yết bảng thời gian. Lâm An phủ phủ nơi thi cử bên ngoài, sớm đã là người người nhộn nháo. So với thi huyện, thi phủ yết bảng tràng diện càng lớn. Lâm An phủ hạ hạt mười mấy huyện, hơn ngàn tên thí sinh cùng bọn hắn thân hữu, đồng môn, đem mảnh khu vực này vây chật như nêm cối. Các thí sinh từng gương mặt một bên trên, thần sắc khác nhau, có tự giác phát huy tốt, sắc mặt tràn đầy tự tin, vậy có tâm thần bất định bất an, thỉnh thoảng chắp tay trước ngực, cầu tổ tông phù hộ. Yết bảng tường đỏ trước đó, các thí sinh top 5 top 3, lấy riêng phần mình quê quán làm đơn vị, bao đoàn cùng một chỗ thấp giọng nghị luận. Không biết lần này thi phủ án thủ sẽ tiêu rơi nhà ai. Cái này còn cần đoán. Một cái thân mặc vân vân gấm lan áo học sinh, mang trên mặt mười phần tự tin. Ta Vân Độ huyện văn phong cường thịnh, từ trước là Lâm An phủ khoa cử người đứng đầu. Chữ ất hào trường thi hôm đó xuất hiện đạt phủ dị tượng, một trong số đó chính là ta Vân Độ huyện Lý Hạ Minh sở tác, lần này án thủ, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Vừa dứt lời, bên cạnh liền chuyển đến một tiếng hừ nhẹ. Vân Độ huyện là lợi hại, nhưng ta Lâm An huyện làm sao từng kém. Lần trước thi phủ án thủ, liền xuất từ chúng ta Lâm An huyện. Vương Minh tại thi huyện lúc liền đã viết ra đạt phủ chi tác, lần này thi phủ càng là trạng thái dũng mãnh phi thường, án thủ vị trí, ta nhìn hy vọng cực lớn. Lúc này, lại có một thanh âm không đúng lúc vang lên. Ha ha, một đám ếch ngồi đáy giếng. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một tên Thanh Hà huyện thí sinh quanh tay, khỏe miệng kinh thường. Nếu bàn về thực học, năm nay thí sinh bên trong, lại có ai có thể cùng ta Thanh Hà Lư Lân đánh đồng? Các ngươi cái nào án thủ có thể tại thi huyện viết ra truyền thiên hạ hưng văn? Tin tức trải qua mấy ngày nữa lên men, Thanh Hà Lư Lân huyện thử viết xuống truyền thiên hạ kinh thế văn chương một chuyện, đã truyền bá cực kỳ rộng. Tên này Thanh Hà huyện thí sinh trên mặt giống như bình yên, một bộ ở trên cao nhìn xuống thái độ nhìn xem đám người. Thật sự sảng khoái à, cái này Lư Lân xuất từ ta Thanh Hà huyện thật sự là một chuyện may lớn. Cái này thánh chức viện trưởng trách một chuyện, cũng không cùng ngươi so đo. Vốn cho là mình nói xong, huyện khác thí sinh không có phản bác chi lực. Không nghĩ tới, trong đám người một thanh âm vang lên lần nữa. Thanh Hà Lư Lân. Một tên Lâm An phủ bản địa thí sinh nghe được cái tên này, trực tiếp cười lên tiếng, trong tiếng cười tràn đầy bộ cợt. Hắn nhìn chung quanh một vòng, cố ý cất cao âm lượng. Các ngươi còn tưởng là đây là đang Thanh Hà huyện từ đâu? Còn tưởng rằng hắn có thể lại viết ra một thiên truyền thiên hạ kỳ văn. Dừng một chút, bán đủ cái nút, trong mắt vẻ trâm trọc càng đậm. Các ngươi sợ là còn không biết đi. Vị này Thanh Hà án thủ, lần này đừng nói cái gì thi phủ án thủ. Hắn có thể giữ được hay không trên thân tầng này người đọc sách ra, đều vẫn là hai chuyện đâu. Lời vừa nói ra, chung quanh trong nháy mắt an tĩnh lại. Thương kia ánh mắt, đồng loạt nhìn về phía hắn. Huynh này, lời này ý gì? Chẳng lẽ lại, thi phủ bên trong, ra gian lận sự tình. Người này lắc đầu, trên mặt lộ ra một bộ cao thâm mặt chắc biểu lộ, lại không cần phải nhiều lời nữa. Đúng vào lúc này, Lư Lân cùng thiếu gia thân ảnh, từ đầu phố trốn đi ra, xa xa xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Trong nháy mắt, tất cả tiếng nghị luận im bặt mà dừng. Trên trăm đạo ánh mắt cùng nhau rơi vào Lư Lân trên thân. Ánh mắt cực kỳ phức tạp, có hiếu kỳ, có khinh miệt, may mắn thay vui họa, càng có không che giấu chút nào chỉ trỏ. Vừa đi tới thiếu gia lập tức liền đã nhận ra bầu không khí quỷ dị. Hắn nhíu mày lại, ánh mắt lợi hại lần lượt trừng trở về, cổ tay khẽ đảo, liền tay áo đều sắn. Mãi mãi, từng cái nhìn cái gì vậy? Sách đều đọc được trong bụng chó đi, liền nửa điểm cấp bậc lễ nghĩa cũng đều không hiểu. Mang xong, thiếu gia mới hạ giọng, tiến đến Lư Lân bên người, sắc mặt nghiêm túc. Lân ca nhi, xem ra tình huống không tốt lắm a. Thiếu gia không đốc. Bản danh sách còn chưa công bố, có thể những này phổ thông thí sinh, nhưng thật giống như đã sớm biết được nội tình gì. Trực tiếp ấn chứng phu tử hồn qua lo lắng. Lân ca nhi trận thứ hai đáp lại, quả nhiên nhấc lên sóng to gió lớn. Lư Lân sắc mặt lại bình tĩnh như thường, nhàn nhạt mở miệng, trước xem hết thiết bảng lại nói. Trời sập không xuống. Lúc này, thi phủ viện nội đi ra một đội nha dịch. Chiêng trống vang trời, kèn cùng vang lên, một đường thổi sáo đánh trống đi đến. Ở giữa một tên nha dịch, hai tay trịnh trọng bưng lấy một quyển màu vàng sáng bài thơ, chính là lần này thi phủ bảng danh sách. Đám người tự động nhường ra một lối đi, bọn nha dịch thuận lợi đi đến tường cao trước. Ánh mắt mọi người, trong nháy mắt đều bị hấp dẫn. Nha dịch tại một đám sai dịch che chở bên dưới, đem trong tay bảng cáo thị bỗng nhiên lắc một cái. Xoẹt một tiếng, to lớn màu vàng sáng bảng cáo thị như là thác nước triển khai, trừng cao hơn nửa người. Chữ viết dùng chính là to thêm quán các thể, viết cực lớn, mỗi người đều có thể thấy rất rõ ràng, cho dù đứng tại phía ngoài đoàn người vây, cũng có thể miễn cưỡng phân biệt. Hai cái sai dịch tay chân lanh lẹ dẫn theo bột nhau thủng tiến lên, vững vàng đem to lớn bảng cáo thị dán tại bảng trên tường. Khai bảng. Không biết là ai hô một cú họng, nguyên bản coi như có thứ tự lắm người, trong nháy mắt nổ tung. Trong lúc nhất thời, tiếng người huyên áo, chúng sinh muôn màu hiện thị rõ. Có người chen tại hàng trước nhất, ánh mắt từ cuối bảng một đường hướng lên tìm kiếm, khi thấy chính mình giành tự lúc, kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, cơ nằm đấm, vui đến phát khóc. Vậy có người tìm nửa ngày, từ đầu tới đuôi nhìn mấy lần, vẫn như cũng không thấy chính mình tên họ, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, giống như là bị rút khô tất cả khí lực, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, gào khóc. Thiếu gia điểm lấy chân, cổ kéo dài rất dài, liều mạng muốn đi trong chen. Lân Ca Nhi, chúng ta vậy mau đi xem một chút. Lư Lân lại kéo hắn lại, thần sắc bình tĩnh. Không cần nhìn, sẽ có người nói cho chúng ta biết. Thiếu gia sững sờ. Ai vậy? Sau một khắc, trong đám người bộc phát ra một trận mừng như điên cười to. Ha 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 ha. Án thủ quả nhiên là ta Vân Độ huyện Lý Hạ Minh. Lần này, các ngươi Lâm An huyện người không lời có thể nói đi. Một tên Vân Độ huyện thí sinh hồng quang đầy mặt. Thượng giới thi phủ, nếu không có quan chủ khảo xuất thân các ngươi Lâm An phủ, án thủ cũng nên là ta Vân Độ huyện. Luận thực học, các ngươi Lâm An phủ ai có thể so ra mà vượt chúng ta Vân Độ huyện. Nói chính là, bên cạnh một tên khác Vân Độ huyện thí sinh lập tức cao giọng phụ họa. Lần này chúng tuyển 50 tên thí sinh, liền có tiếp cận 1/5 đến từ ta Vân Độ huyện, án thủ càng là xuất từ người ta. Người kia nói lấy, lời nói xoay chuyển, ánh mắt niệm ai, quét về cách đó không xa mấy tên Thanh Hà huyện thí sinh. Không giống một ít dở trò dối trá địa phương, còn chỉnh ra cái gì 12 tuổi án thủ, quả thực là tăng thêm trò cười. Thật có thể viết ra truyền thiên hạ văn chương, làm sao lần này liền thi phủ đều làm có dễ. Lời này vừa ra, mấy tên Thanh Hà huyện thí sinh lập tức nổi trận lôi đình, lúc này liền muốn lên trước lý luận. Có thể một người trong đó vô ý thức hướng trên bảng nhìn thoáng qua, trên mặt nộ khí trong nháy mắt ngưng kết, trong lòng lộn bộ một tiếng. Trên bảng thật không có Lư Lân danh tự. Chẳng lẽ lại Lư Lân thật sự là phụ dung sớm nở tối tàn, hết thời. Cách đó không xa thiếu gia cũng nghe đến đoạn đối thoại này, tâm vậy đi theo chìm xuống dưới. Quả nhiên, liền nhìn đều không cần nhìn, trên bảng xác thực không có Lân Ca Nhi danh tự. Xem ra đều bị phu tử cho đoán trúng a. Thiếu gia yên lặng thở dài, đang chuẩn bị lôi kéo Lư Lân về biệt viện. Chương 86, Như phản tội. Chương 86, Như phản tội. Hai người vừa mới chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, lúc này lại có một đội nha dịch từ thi phủ cửa lớn đi ra. Đội này nha dịch xuyên qua đám người, đi thẳng tới Lư Lân trước mặt. Cầm đầu nha dịch mặt không biểu tình, trên dưới đánh giá Lư Lân một chút. Ngươi chính là Thanh Hà Lư Lân? Là ta, chuyện gì? Lư Lân lông mày cau lại, nhẹ gật đầu. Nha dịch kia trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, vung tay lên. Vậy liền không sai. Khảo đứng lên. Hai tên nha dịch đứng thanh tiến lên, trong tay xích sắt xoạt rung động, liền muốn hướng Lư Lân trên tay khóa đi. Các ngươi chơi cái gì? Thiếu gia sao có thể làm cho đối phương cứ như vậy đem Lân Ca Nhi mang đi? Hắn một cái bước sang ngăn ở Lư Lân trước người, hai mắt trừng trừng nhìn về phía mấy người. Không hỏi xanh đỏ đen trắng, đi lên liền muốn khảo người, đây là cái gì đạo lý? Cầm đầu nha dịch thấy thế, cười lạnh một tiếng, đạo lý. Thanh Hà Lư Lân, liên quan đến mưu phản đại án, các ngươi hay là ngẫm lại, làm sao cùng bố chính sứ đại nhân giảng đạo lý đi. Bắt lại. Mưu phản. Hai chữ như là kinh lôi, ở trong đám người nổ vang, ở đây các thí sinh liền nhìn bảng đều quên, thẳng tắp xuống tới, tiếng nghị luận trong nháy mắt sôi trào. Mưu phản. Một trận thi phủ, làm sao lại liên quan đến mưu phản? Ông trời của ta, mưu phản thế nhưng là so trường thi gian lận nghiêm trọng gấp trăm lần tội lớn, đây chính là muốn chu cựu tộc đó à? Chẳng lẽ lại là viết cái gì thơ phản? Thiếu gia nghe chút mưu phản hai chữ, đầu góc ông một tiếng, đầu trống rỗng. Thế nào lại làm mưu phản đâu? Tội danh này cũng quá nặng. Hắn lập tức hoàng hồn, vô ý thức nhìn về phía Lư Lân. Gặp Lư Lân sắc mặt mặc dù trầm thấp, nhưng ánh mắt vẫn chấn định như cũ, còn cực nhanh hướng mình lắc đầu. Thiếu gia trong nháy mắt liền hiểu Lân Ca Nhi ý tứ, là để cho mình không nên vọng động, không nên cùng quan phủ đối kháng chính diện. Lư Lân ra hiệu xong thiếu gia, ngẩng đầu nhìn về phía cầm đầu nha dịch, bình tĩnh mở miệng. Vị này sai ra, việc này chưa định tính, đi với các ngươi một chuyến có thể, nhưng các ngươi muốn bảo đảm an toàn của ta. Cầm đầu nha dịch gặp Lư Lân thân hãm nhà tù, lại vẫn có thể như vậy gặp không sợ hãi, trật tự rõ ràng, trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Đồng thời trong đầu hiện lên, trước khi đến nhớ tới thượng quan bản giao. Việc này là thần tiên đánh nhau, chúng ta đều là quân cờ, tốt nhất đừng ngủ dính vào. Nghĩ tới đây, hắn nhẹ gật đầu, ngữ khí hòa hoãn một chút. Chỉ cần ngươi thành thật phối hợp, đương nhiên sẽ không có việc. Hắn phất phất tay, ra hiệu thủ hạ không cần dùng xích sắt, chỉ là đem Lư Lân vây vào giữa. Thiếu gia thấy thế, sắc mặt thần sắc lo lắng khó nén, thật muốn bị giam tiến Lâm An phủ đại lao, tội danh gì còn không phải bọn hắn định đoạt. Không được, ta phải về trước đi tìm phu tử thương lượng đối sách. Cầm đầu nha dịch gặp Lư Lân không có chống cự, vung tay lên, ra hiệu mang đi. chỉ để lại một đám còn không có ăn đủ dưa các thí sinh. Lần nữa đúng Lư Lân liên quan đến mưu phản một chuyện, nghị luận ầm ĩ trong đám người cách đó không xa. Khoan Thai tới Trầm Đại Bá, nhìn xem một màn này, cả người đều ngây dại. Hắn vốn là muốn đến xem Lân Ca Nhi có thể hay không cầm xuống thi phủ án thủ, để cho mình vậy đi theo dính được nhờ. Ai có thể nghĩ tới, vừa chạy tới, liền thấy Lư Lân bị nha dịch mang đi trang diện. Mưu phản, chính mình lỗ thai không nghe lầm chứ? Lư Đức đầu góc ông tác hưởng, hỗn loạn tương mừng. Sau khi tính hồn lại, Đại Bá kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Mưu phản đây chính là muốn liên lụy đó a. Bản triều mặc dù không có qua Chu Cựu tộc tiền lệ, nhưng liên lụy tam tộc sẽ không có gia sản lại là chuyện thường. Vạn nhất liên lụy đến trên đầu mình làm sao bây giờ? Không được, ta phải tranh thủ thời gian về Thanh Hà huyện, nhất định phải lập tức trở về, để cha mẹ cùng nhị phòng rũ sạch tất cả quan hệ. Nghĩ tới đây, Đại Bá rốt cuộc không để ý tới mặt khác, hoảng hốt chạy vừa xuyên qua đám người, biến mất tại góc đường. Lúc chạm vào tối, Hạ Hà thôn. Tới gần giờ cơm, từng nhà dâng lên khói bếp. Ở vào Hạ Hà thôn vị trí trung tâm Lư gia tiểu viện, lại truyền đến một trận kêu trời trách đất tiếng gọi ầm ĩ ra a, ngươi lại đánh, cháu trai liền phải chết a. Đại phòng trường Tôn Lư Quan, giờ phút này chính quỷ gối Lư lão gia trước mặt, trên tay trên đùi xanh một miếng tím một khối, trên mặt càng là nước mắt nước mũi đều xuất hiện. Lư Quan trước mặt, Lư lão gia tử mặt đen thui, trong tay nắm chặt một cây sợi đằng, từng miếng quất lấy thuốc lá sợi. Người cái vật không thành khí, đánh ngươi mấy lần sẽ chết, muốn sống đánh chết ngươi cái này vật không thành khí tính toán. Đồng dạng là ta lão Lư gia cháu trai, ngươi xem một chút ngươi, nhìn nhìn lại ngươi đường đệ Lân Ca Nhi. Hắn so ngươi còn nhỏ 2 tuổi, thi huyện đều qua, hiện tại ngay tại phủ thành trong thi phủ. Ngươi đây, ngươi mỗi ngày tại trong trường tư thục làm gì? Đi ngủ. Lư lão gia tử càng nói càng tức, trong tay sợi đằng đều đi theo run lên, vừa chuẩn bị hướng đại tôn trên thân rút. Lư Quan dọa đến xúc lên thân thể, vô ý thức chuẩn bị tránh. Lư lão gia một bên rút, một bên chỉ tiếp rèn sắt không thành thép mở miệng, đưa ngươi đi tư thục, là cho ngươi đi ngủ. Trong nhà tiền liền để ngươi tao đạp như vậy, thật sự là muốn chọc giận chết ngươi ra ta. Đánh một hồi lâu, đánh cho Lư lão gia chính mình mệt mỏi đến quá sức, mới một thanh ném sợi đằng, đặt mông ngồi tại trên ghế mây, câu được câu không quất lấy thuốc lá sợi, không cầm được than thở. Khóc mệt Lư Quan gặp trận đánh này vượt qua đi, trong lòng có chút may mắn, đồng thời lại nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Ai bảo vậy lão phu tử mỗi ngày gật gù đắc ý, đọc đồ vật cùng tôi miên giống như Lư lão gia nghe vậy trừng mắt liếc lại tôn, lại thở dài, ai, tính toán, tính toán. Nhà chúng ta có thể ra một cái Lân Ca Nhi đọc sách hạt giống, đã là lao thiên gia phù hộ. Con cháu tự có con cháu phúc đi. Vừa dứt lời, ngoài cửa viện đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân. Một bóng người lộn nhào vào, chính là một đường từ Lâm An phủ gấp trở về Đại Bá. Thời khắc này Đại Bá quần áo không chỉnh tề, đầu đầy mồ hôi, sắc mặt càng là bối rối. Cha a, cha a. Đại Bá vừa vào cửa liền phịch một tiếng quỳ xuống đất, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Chúng ta mau trốn đi, Lân Ca Nhi phạm tội rồi. Lư lão gia tử lớn tuổi, lỗ tai hơi đen, chỉ nghe được Lân Ca Nhi mấy chữ, không nghe rõ câu nói kế tiếp. Lân Ca Nhi thế nào? Thi phủ lại tới. Lư lão gia trên mặt trong nháy mắt đổi giận thành vui, còn tưởng rằng là đại nhi tử gấp trở về báo tin vui. Trong phòng, Đại Bá tiếng la kinh động đến ngay tại bận rộn tam thúc tam thẩm cùng tổ mẫu. Mấy người nhao nhao từ trong nhà đi ra, trên mặt đều mang vẻ mong đợi. Đại Bá nghe vậy, hung hăng lắc đầu, kêu khóc đến lợi hại hơn. Còn quan tâm cái gì thi phủ a? Lân Ca Nhi phạm tội, đừng nói thi phủ có thể hay không chịu qua một lần này đều không nhất định. Lư lão gia tử nụ cười trên mặt đọc lại. Phạm tội? Phạm chuyện gì? Lân Ca Nhi đang yên đang lành tham gia khoa cử, có thể phạm chuyện gì? Tam thúc tam thẩm cùng tổ mẫu vậy xuống tới, mặt mũi tràn đầy đều là không hiểu. Đại Bá nâng lên tay áo vuốt một cái nước mắt nước mũi, âm thanh run rẩy lấy, đem tại thi phủ ngoài viện nhìn thấy một màn kia nói ra. Ngư phản. Nhà dịch nói. Nói Lân Ca Nhi phạm vào tội lớn ngư phản, tại chỗ liền bị mang đi. Ngư phản. Hai chữ vừa ra, như là kinh lôi tại Lư lão gia tử trong nao ẩm vang nổ vang. Cả người hắn đều ngộng, đầu góc trống rỗng. Trong tay ống thuốc lào lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Tam thúc tam thẩm cùng tổ mẫu vậy tất cả đều đứng chết trận tại chỗ, sắc mặt trắng bệch. Toàn bộ tiểu viện yên tĩnh như chết. Chương 87, trời sinh ác trùng a. Chương 87, trời sinh ác trùng a. Cha a. Vậy nhưng làm sao xử lý a? Một tiếng kêu khóc vang lên, tam thúc phản ứng đầu tiên, vốn là nhát gan tam thúc nghe được mưu phản hai chữ, dọa đến hai chân mềm nhũn, tại chỗ ngồi liệt trên mặt đất. Mưu phản a? Đây chính là muốn Chu Cựu tộc. Chúng ta cái gì đều không có làm sao lại muốn bị dính líu a? Tam thúc khóc đến một thanh nước mũi một thanh nước mắt, trong lòng lại sợ vừa hận. Danh con kia tại Liễu phủ ăn ngon uống say qua ngày tốt lành thời điểm, chính mình liền sợi lông chỗ tốt cũng chưa đụng được. Này sẽ vừa ra sự tình, này thiên đại tai họa liền muốn chụp đến trên đầu mình. Cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi a. Lư lão gia tử cũng lấy lại tinh thần đến, lập tức mắt trần có thể thấy hoàng hồn, ngày bình thường đen kịt mặt giờ phút này được không dọa người, bờ môi run rẩy một câu đều nói không hoàn chỉnh. Lân Ca Nhi hắn làm sao lại cùng Mưu Phản dính líu quan hệ? Lư lão gia tử đánh chết cũng nghĩ không thông. Chính mình sáng hôm nay còn tại cửa thôn dưới cây ngoại lớn, cùng các hương thân khoe khoang, nói nhà mình Lân Ca Nhi như thế nào kỳ tài ngút trời, 12 tuổi liền đi phụ thành thi phủ. Lúc này mới qua mấy canh giờ, làm sao lại thành Mưu Phản tội phạm a? Hơn nữa còn liên lụy như thế cả một nhà. Hắn một cái tại đất trong đới cả một đời ăn lớp người quê mùa, liền huyện thái gia đều không có gặp qua mấy lần, làm sao lại cùng Mưu Phản loại này có thể giết cả nhà tội lớn dính líu quan hệ nữa nha. Đại nương tiếng kêu khóc càng thêm bén nhọn, ôi ông trời của ta a. Tiểu xuất sinh tiên là làm chuyện gì a? đây là muốn đem chúng ta cả một nhà đều cho hại chết ta. Ta liền xài nhị phòng hiếu kính cha mẹ chút tiền này, chỗ tốt khác ta có thể một chút không có dính à. Đại bá trong lòng cũng tìm nén lửa, nghĩ thầm lao tử cũng bởi vì hắn chịu một trận đánh gậy đâu. Hắn lau mặt, vội vàng giải thích nói, cụ thể làm cái gì ta cũng không biết, nhi tử đổi tới Lâm An phủ thời điểm, liền thấy Lân Ca Nhi bị nha dịch cho bắt đi, liền nghe người chung quanh nghị luận, tựa như là viết cái gì thơ phản. Đại bá lúc đó nào dám hỏi nhiều, a sợ mình cùng Lư Lân quan hệ bị người bên ngoài biết, tại chỗ liền bị cùng nhau bắt vào trong đại lao đi. Ta liền nói Lân Ca Nhi tiểu tử kia từ nhỏ chính là cái không an phận. Đại nương nghe được thơ phản hai chữ, kêu khóc đến càng khởi kình. Lần này tốt, nhưng làm chúng ta toàn gia đều cho hại thảm. Đúng đúng đúng. Tam thúc lập tức tìm được cậu mình, lộn nhào phụ hòa nói. Trước đó nhị ca cùng cha ta phân ra, chính là tiểu tử này ở sau lưng mẹ hoặc. Tuổi nhỏ như thế, tâm tư cứ như vậy lại ra, hiện tại lại nhấc lên ngữ phản. Cái gì văn khúc tinh hạ phàm, ta nhìn chính là trời sinh ác trùng. Lư lão gia tử nghe bên tai kêu khóc cùng chửi mắng, tâm tình phức tạp tới cực điểm. Lân Ca Nhi sắc thực cho hắn giải quá mặt, để cho mình con cả đời lưng tại Hạ Hà thôn rất lên. Thật không nghĩ đến lại mang đến bực này đủ để giết ra diệt môn họa lớn ngập trời. Dạng này cháu trai. Ai Lư lão gia tử âm thầm thở dài, quay đầu nhìn về phía còn quỳ trên mặt đất đại nhi tử. Lão đại, ngươi là người đọc sách, ngươi nhiều chú ý, ngươi nói, cái này có thể làm sao xử lý a? Đại bá lúc này vẫn như cũng là mộng nhưng tốt xấu là người đọc sách, kiến thức so cha mẹ huynh đệ muốn bao nhiêu, kiên trì mở miệng nói, cha, hiện tại khẩn yếu nhất là tranh thủ thời gian cùng nhị phòng một nhà phủi sạch quan hệ. Chiều ta lập quốc đến nay, vẫn còn chưa qua chu cửu tộc tiền lệ, tối đa cũng chính là liên lụy tam tộc. Nhị phòng một nhà là khẳng định chạy không thoát, nhưng chúng ta cái này cả một nhà, chỉ cần rũ sạch quan hệ, nói không chừng có thể trốn qua một kiếp. Lời này vừa ra, đám người giống như là bắt được cuối cùng một quặng cỏ cứu mạng. Đúng đúng đúng. Tranh thủ thời gian phủi sạch quan hệ, cũng không thể bị nhị phòng cho liên lụy. Đại ba thấy thế, trong lòng từ từ đã nắm chắc, tiếp tục nói, nhi tử tại trong huyện nha môn còn có chút quan hệ, chúng ta cái này đi huyện thành, để huyện nha cho chúng ta xuất cụ một phần văn thư, chứng minh chúng ta đã sớm cùng nhị phòng gây mất liên quan. Đi, đều đi. Lư lão gia tử giống như là bị rút khô tất cả khí lực, nặng nề mà thở dài. Thuận đường đi cho ngươi nhị đệ nói một tiếng. Ai? Lư lão gia tử trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Phụ tử một trận, chính mình có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy. Đại bá lập tức gật đầu đồng ý, hắn cũng đang có ý này. Nhưng hắn nghĩ, lại so Lư lão gia tử phải hơn rất nhiều. Ngư phản, không chỉ có muốn mất đầu, còn muốn xét nhà. Nhà lão nhị gian kia xuống nước cửa hàng, làm ăn chạy đến toàn huyện đều biết, đó cũng đều là chẳng bóng bạc. Cứ như vậy xung công, cũng quá đáng tiếc. Đến nghĩ cách, tại quan phủ xét nhà trước đó, đem cửa hàng kia lấy tới trong tay mình. Tốt xấu là thân huynh đệ một trận, cửa hàng này cũng không thể tiện nghi ngoại nhân. Bóng đêm như mực, đem toàn bộ Thanh Hà huyện bao phủ. Lư ra một đoàn người đuổi tới huyện thành lúc, trời đã triệt để tối đen. Bọn hắn đi trước văn miếu nhai tòa nhà, gõ thật lâu môn, bên trong lại không một chút đáp lại. Một đoàn người lại quay đầu, đội vàng hướng lấy Lư Ký Hạ Thủy cửa hàng phương hướng tiến đến. Trong cửa hàng, nhiệt khí bốc hơi. Cho dù tới gần giờ hợi, sinh ý vẫn như cũ hưng hỏa. Lui tới phần lớn là nhà hàng xóm khách quen. Một cái tại trên bến tàu vừa tan tầm hắn tử, bưng một bát nóng hôi hổi xuống nước, đối với tất sau bận rộn Lư Hậu nết miệng cười một tiếng. Trưởng quỹ nghe nói nhà ngươi nhi tử đều đi phụ thành thi phụ a. Khó lường, các ngươi lão Lư ra đây là muốn ra tú tài công. Bên cạnh thực khách nghe vậy nhao nhao mở miệng phụ họa, trong ngôn ngữ tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Đúng vậy a, trưởng quỹ ngươi nhi tử này thật là cho người mặt dài. Các loại đại lang thi đậu tú tài, ngươi cửa hàng này liền nên gọi tú tài xuống nước. Ngay tại bận rộn Lư Hậu nghe được tán dương, trên mặt lộ ra cười ngây ngô, động tác trên tay càng thêm ra sức. Một bên hỗ trợ thu thập bắt đua Lý Thị nghe vậy, cười nhận lấy câu chuyện, trong giọng nói tràn đầy khiêm tốn, chỗ nào lời nói, tiểu tử kia chính là vận khí tốt. Đi cùng tham gia náo nhiệt thôi, nào dám trông cậy vào hắn thật thi đậu cái gì tú tài. Có thể qua thi phủ, đều là tổ thượng thắp nhang cầu nguyện. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, có thể khỏe mắt đuôi lông mày ý cười làm sao vậy không giấu được. Nghe được đám người nâng lên nhi tử, Lý Thị không khỏi nhớ tới tại phía xa phủ thành Lân Ca Nhi. Ai, cũng không biết Lân Ca Nhi tại phủ thành ăn đến quen không quen, ở thật tốt không tốt, có hay không gầy. Đúng lúc này, Lý Thị ngẩng đầu một cái, vừa vặn trông thấy Lư lão gia tử mang theo một đám lớn người đen nghịt đứng ở cửa tiệm. Trên mặt nàng ý cười hơi chậm lại, dừng tay lại bên trên công việc. Cha, nương, các ngươi làm sao muộn như vậy đến đây? Ăn cơm chưa? Đưa ra, nhanh cho cha mẹ làm ăn chút gì. Lý Thị vừa nói, một bên quay đầu đúng Lư Hậu hô. Lư Hậu nghe vậy, ngẩng đầu nhìn lên, cha mẹ cả một nhà người đều xử tại cửa ra vào, cũng có chút ngoài ý muốn. Bất quá, càng nhiều hơn chính là vui vẻ. Đến hôm nay càng ngày càng tốt, cha mẹ vậy nguyện ý thỉnh thoảng đến trong huyện ở lại một hồi. Đi, cha mẹ, chính các ngươi ngồi. Ta cái này cho các ngươi chuẩn bị. Có thể Lư lão gia nghe vậy lại thái độ khác thường, như cũng mặt đen thui, không nói một lời ngăn ở cửa tiệm, cũng không tiến đến, vậy không ngồi xuống. Trong tiệm nguyên bản không khí náo nhiệt, trong nháy mắt lạnh xuống. Một đám các thực khách một chút liền có cảm giác đến có dưa muốn ăn, hai đôi mắt lập tức quét tới. Chương 88, vì con cái liền cương chương 88, vì con cái liền cương liền các thực khách đều đã nhận ra không thích hợp, chớ nói chi là Lý Thị. Bất quá, nàng còn tưởng rằng là trong nhà lại náo loạn cái gì lông gà vỏ tỏi mâu thuẫn, trêu đến cha mẹ không cao hứng. Lý Thị vội vàng kéo qua một bên chị em dâu Tam Thẩm, chuẩn bị thấp giọng hỏi đến cuối cùng. Lúc này, đại bá trước tiên mở miệng, lôi kéo khuôn mặt, trầm giọng nói, "Lão nhị, ta nhìn hôm nay làm ăn này, nếu không trước hết đừng làm. có chút việc đến nói cho ngươi nói. Lư Hậu nghe vậy, mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Đi, các loại đưa tiễn mấy vị này khách quan, ta lập tức liền đóng cửa. Một bên Tam Thúc the thế giọng nói kêu lên, còn chờ cái gì a? Đợi thêm, chúng ta toàn gia đầu đều muốn rơi sạch. Lý Thị biến sắc, rơi đầu. Hán Tam Thúc, ngươi nói nhăng gì đấy, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nói xong, Lý Thị quay đầu nhìn về Nhất Gia chi chủ Lư Lão gia. Lư Lão gia tử thì mệt mỏi khoát tay áo, ánh mắt ra hiệu đại nhi tử để giải thích. Đại bá đi đến bàn trước, xem xét mắt chung quanh, thanh âm ép tới rất thấp, lao nhị, nhà ngươi nhi tử tại phủ thành bị bắt, tội danh là ngưu phản. Chúng ta cái này cả một nhà đều muốn rơi đầu a. Ngưu phản hai chữ vừa ra, Lư Hậu trên mặt chất phát dáng tươi cười, trong nháy mắt ngưng kết, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Lão đại, ngươi nói nhăng gì đấy? Lân Ca Nhi làm sao có thể ngưu phản, hắn mới bao nhiêu lớn a? Lý Thị cũng không tin, chỉ coi là đại bá của hắn lại đang động lệnh ra đầu góc gì. Dù sao đại bá tại Lý Thị nơi này cũng không có gì ấn tượng tốt, tràn đầy tật xấu. Không chừng lần này lại là đánh cái gì ý nghĩ xấu muốn lừa gạt tiền. Nàng buông xuống trong tay bắt đũa, xoa xoa tay, liếc qua đại bá của hắn lại từ đâu nhi nghe được lời vô vị. Lần này lại phải tốn bao nhiêu tiền mới có thể bãi bình a? Nói số, ta cùng ngươi nhị ca đến một chút. Lời trong lời ngoài miệng ai, để đại bá mặt lúc trắng lúc xanh. Hắn nặng nề mà thở dài, đem mình tại thi phủ ngoài cửa viện nhìn thấy một màn kia, lại tỉ mỉ thuật lại một lần. Từ nha dịch xuất hiện, đến nói ra mưu phản hai chữ, lại đến Lư Lân bị mang đi, mỗi một chi tiết nhỏ đều nói đến rõ ràng. Sự tình chính là như vậy, ta tận mắt nhìn thấy còn có thể là giả. Đại bá một mặt trầm thống mà nhìn xem Lư Hậu cùng Lý Thị. Cha mẹ, tam đệ muội, chúng ta trong đêm từ trong thôn chạy đến, chính là vì việc này. Cũng không thể chúng ta cả một nhà đều Lân Ca Nhi liên lụy, cùng một chỗ rơi đầu đi. Cha mẹ đều lớn tuổi như vậy khổ cả một đời, Lâm lão còn muốn bị cái này tội. Hiện tại chỉ có một cái biện pháp, chính là đi huyện nha cùng các ngươi nhị phòng một nhà triệt để đoạn tuyệt quan hệ. Lời này vừa ra, Lư Hậu cùng Lý Thị mới đông nhiên quay đầu, nhìn về phía một mực trầm mặc không nói Lư lão gia tử. Lư lão gia tử nhắm chặt hai mắt, không dám nhìn nhị phòng cặp vợ chồng, chậm rãi nhẹ gật đầu. Lư Hậu thấy thế, cả người đều ngộng, đầu óc trống rỗng. Lý Thị mở to hai mắt nhìn chằm chằm Lư lão gia, nhìn thấy Lư lão gia phản ứng, Lý Thị nước mắt tràn mi mà ra, y mắng trượt xuống. Vừa nghĩ tới Lân Ca Nhi bị bắt vào đại lao, càng là mắt tối sầm lại, cả người suýt nữa mới ngã xuống đất. Đại ba thấy thế, thở dài, một bộ lấy đại cục làm trọng giọng điệu tiếp tục mở miệng, hiện tại biện pháp tốt nhất chính là phủi sạch quan hệ, dạng này mới sẽ không liên lụy đến chúng ta cả một nhà. Lão nhị, ngươi vậy không hy vọng cha ta nương lớn tuổi như vậy còn bị con của ngươi liên lụy đi? Đại nương lập tức khe thế giọng nói phụ họa, đúng vậy a, hắn nhị thúc cũng không thể con của ngươi phạm vào tội lớn như phản, còn để cho chúng ta cái này cả một nhà người đi theo rơi đầu đi, chúng ta có thể cái gì cũng không làm. Đúng lúc này, một mực yên lặng rơi lệ Lý Thị đột nhiên ngừng tiếng khóc, nàng đỗng nhiên giơ tay lên, dùng tay áo hung hăng lau mặt một cái. Lân Ca Nhi không biết mưu phản, con của ta cái gì phẩm tính, ta rõ ràng, hắn tuyệt sẽ không làm loại chuyện đó. Cái này nhất định là oan án, nhất định là có người hãm hại hắn. Lý Thị đánh trong đáy lòng không tin, cái kia từ nhỏ hiểu chuyện hiếu thuận, sẽ cho chính mình mua cái mới y phục, sẽ cho cha mẹ phân ưu nhi tử, làm sao lại mưu phản? Đại bá nhìn xem em dâu bộ dáng này, hướng dẫn từng bước nói để muội, bất kể có phải hay không là oan án, chúng ta đều được lưu con đường lui, cũng phải cho lão Lư gia lưu cái sau à? Lão nhị, còn có sự kiện, đến cùng các ngươi thương lượng. Hắn dừng một chút, ánh mắt rơi vào căn này nóng hôi hổi cửa hàng bên trên, trong mắt lóe lên một tia tham lam. Bản chiêu tiền lệ, tội lớn như phản, chứ mất đầu, còn muốn xét nhà. Các ngươi cửa hàng này, cùng tiện nghi quan phủ những người ngoài kia, không bằng liền để cho cha mẹ dưỡng lão. Cũng coi là chúng ta, giúp các ngươi tại cha mẹ trước mặt tận một phần hiếu tâm. Ngươi cảm thấy thế nào, lão nhị? Đại ba cảm thấy, lấy lão nhị trung thực tính tình, chính mình dùng hiếu đạo đi ép hắn, quả quyết không có không đáp ứng đạo lý. Lư Hậu nghe vậy quay đầu nhìn về phía mặt mũi tràn đầy vẻ giàn mua Lư lão gia, lòng mềm nhũn, bờ môi mấp máy, đang muốn mở miệng đồng ý, một bên Lý Thị lại ngẩng đầu, đầy mắt kiên định, đương ra. Chúng ta đem cửa hàng bán, đập nồi bán sắt, cũng phải đem Lân Ca Nhi cứu ra. Mặc kệ nháo đến chỗ nào, cho dù là cáo ngự trạng, cho dù là ném đi đầu tính mệnh này, cũng phải vì Lân Ca Nhi đòi cái công đạo. Đại bá nghe được Lý Thị muốn bán cửa hàng, một chút liền luống cuống. Lần này tới, chính là tìm kiếm nghị cách đem nhị phòng cái này một ngày thu đấu vàng cửa hàng đoạt tới tay. Cái này nếu để cho Lý Thị bán đi, chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chàng. Lư Hậu nghe vậy toàn thân chấn động, nhìn về phía một bên Lý Thị, gặp Lý Thị trong mắt một bộ không thèm đếm xỉa, cũng phải vì nhi tử đòi công đạo kiên định, lập tức kịp phản ứng. Đúng a, Lân Ca Nhi làm sao có thể mưu phản? Đi đòi công đạo, nhất định còn có biện pháp. Đi Liễu phủ, chủ mẫu cùng lão gia kiến thức rộng rãi, bọn hắn nhất định có biện pháp. Còn có một chút hy vọng sống. Lư Hậu quay đầu, nhìn xem mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên đại bá. Đại ca, cửa hàng này không thể cho ngươi. Nói xong, lại nhìn phía Lư lão gia, mở miệng nói, cha, ngươi yên tâm, đến mai trước kia, ta liền cùng đương gia đi về nhà, đem văn thư ký, tuyệt sẽ không liên lụy đến các ngươi. Cửa hàng này, chúng ta muốn bán đi. Chúng ta đến lưu một khoản tiền trên tay, đi phủ thành, là Lân Ca Nhi đòi cái công đạo. Trước khi đi, chúng ta sẽ cho ngài nhị lão lưu lại một bút tiền dưỡng lão. Lư Hậu một bộ giống như là bàn giao hậu sự bình thường giọng điệu, nghe được Lư lão ra nước mắt tuôn đầy mặt. Lão nhị đi lần này, nói không chừng đời này lại khó gặp mặt. Lư Hậu gặp Lư lão ra lệ rơi đầy mặt, trên mặt vậy y mắng chảy nước mắt, nhưng giờ phút này Lần Ca Nhi sự tình mới là vào đầu đại sự, vậy không có tâm tư kia muốn mặc khác. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lý Thị, đương ra, ngươi chờ một lúc liền đi một chuyến Liêu phủ, hỏi một chút phu nhân, có nguyện ý hay không tiếp nhận chúng ta cửa hàng này. Ngày mai, chúng ta liền lên đường đi phủ thành. Lý Thị nặng nề mà nhẹ gật đầu, không có nửa câu nói nhảm, lập tức cởi xuống bên hông tạp dề. Chính mình cùng đương ra hai cái lớp người quê mùa, thật muốn đi cáo trạng, liền nha môn môn hướng bên nào mở đều không mò ra. Chủ mẫu kiến thức rộng rãi, nói không chừng có tốt hơn đường đi. Đại bá nghe chút lời này, lập tức gấp. Lần này trứng vàng gà mái, mắt thấy là phải tới tay, sao có thể để nó bay? Lão nhị, ngươi điên rồi. Tội lớn như phản, cáo ngự trạng có làm được cái gì? Nói không chừng đâm đến bầu trời, sai lầm càng lớn. Lúc đầu chỉ là chúng ta phân ra, liên lụy không đến cha mẹ, ngươi như thế nháo trò, vạn nhất chọc giận quý nhân, đó mới là thật đem cả nhà đều hại. Mà lại hai ngươi lớp người quê mùa, lấy cái gì cùng con đấu? Đang chuẩn bị đi ra ngoài, Lý Thị bước chân dừng lại, xoay người, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem đại bá. Đại bá của hắn, ta đi Liêu phủ, chính là cầu chủ mẫu hỗ trợ. Liêu gia là bực nào người ta, chủ mẫu nàng lão nhân già, nhất định có biện pháp, sẽ không để cho việc này liên lụy đến cha mẹ. Chúng ta không phải muốn đấu, chỉ là vì cầu cái công đạo, dù là đánh bạc cái mạng này, cũng phải vì Lân Ca Nhi cầu công đạo. Chương 89, Phụ Lâm An nhà giam chương 89, Phụ Lâm An nhà giam sáng sớm hôm sau, sắc trời mông mông bụi bụi. Cổng huyện nha sư tử đá bên trên che kín một tầng sương mỏng. Đại bá một mặt may mắn từ trong sương mù đi ra, hai tay cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy một tấm văn thư. Huyện nha bên ngoài, sớm đã chờ đợi đã lâu Lư lão gia cùng Tam thúc gặp đại bá đi ra, mặt mũi tràn đầy mong đợi nên đón tiếp lấy. "Cha, Thành, hôm nay qua đi, chúng ta cùng nhị phòng triệt để gây mất quan hệ." Đại bá đem văn thư đưa tới Lư lão gia trên tay, người sau triển khai xem xét, phía trên rõ ràng che kín huyện nha màu son đại ấn. "Văn thư này ngài nhưng phải hảo hảo đảm bảo, đến lúc đó thật có người quan phủ đến chúng ta, đây chính là chúng ta miễn tử kim bài." Lư lão gia buồn bực thanh âm gật đầu, ánh mắt nhìn về phía từ trong huyện nha đi ra nhị phòng hai vợ chồng. Hai người từng người đeo một cái túi lớn, mới một đêm trôi qua. Hai người giống như là đột nhiên già mười mấy tuổi, nhất là nhị nhi tức, dĩ vãng cái kia cố cởi mở mạnh mẽ kinh mất giáo, trong mắt tràn đầy lo lắng. Lư lão gia há hốc mồm, lại đột nhiên kẹp lại trong thời gian ngắn cũng không biết làm như thế nào xưng hô. Từ trong huyện nha đi ra một khắc này, liền thật không giống với lúc trước. Trước kia phân ra, vậy cũng hay là người một nhà, huyết mạch liên tiếp, căn còn tại cùng một chỗ. Có thể tấm này văn thư vừa ra, trên pháp lý, bọn hắn liền cũng không tiếp tục là phụ tử. Lư lão gia tử trong lòng ngũ vị tạp trần. Vốn cho rằng nhị phòng ra cái đọc sách hạt giống, lão Lư gia thời gian mắt nhìn thấy liền muốn phát triển không ngừng, tốt như vậy bừng quả nhiên, liền chọc tới mưu phản loại này họa lớn ngập trời. Từ bên này, nói không chừng chính là đời này gặp một lần cuối. Nghĩ tới đây, Lư lão gia tử rốt cục vẫn là mở miệng, "Lão nhị a, chúng ta phụ tử một trận, đời này cũng là duyên phận chấm dứt." Thoại âm rơi xuống, Lư lão gia lão lệ tứ lưu, nghe nói như vậy Lư hậu cũng không nhịn được, nước mắt tràn mi mà ra. Có thể Lư hậu vừa nghĩ tới còn tại phủ thành trong đại lao chịu khổ Lân Ca Nhi, liền gắt gao cắn bờ môi, đem bi thống ngạnh sinh sinh nuốt về trong bụng. Đại bá trong lòng còn băn khoăn gian kia xuống nước cửa hàng, con ngươi đảo một vòng, bày ra một bộ bi thống bộ dáng, mở miệng nói, "Lão nhị à, các ngươi đi lần này, cha mẹ cũng chỉ có ta cùng lão tam tới hầu hạ. Ngươi cũng biết, ta vẫn bận đọc sách, trong nhà chi tiêu vậy lớn, lão tam cũng là trong đất kiếm ăn, chúng ta dù sao huynh đệ một trận. Nếu không, ngươi cùng Liễu phủ bên kia nói một tiếng, quay đầu ta cùng lão tam đủ ít tiền, đem cái kia xuống nước cửa hàng nhận lấy, cũng coi là giúp ngươi tận một phần hiếu tâm, ngươi xem coi thế nào?" Lý Thị một mực trầm mặc, nghe nói như thế, mới chậm rãi ngẩng đầu. Cứ việc con mắt sưng đỏ, nhưng ánh mắt lại dị thường bình tĩnh. Cửa hàng đã bán cho phu nhân. Đại ba của hắn nếu là thật có bản sự kia, có thể làm cho phu nhân lại chuyển tay bán cho ngươi, đó là ngươi sự tình. Nói xong, liền không nhìn hắn nữa, quay đầu đứng bên cạnh Lư Hậu nói ra. Đưa ra, thời điểm không còn sớm. Phu nhân an bài xe ngựa, cũng kém không nhiều nên đến chúng ta đi thôi. Lư Hậu gật đầu, há to miệng, trầm mặc nhìn một chút Lư lão gia một hồi lâu, lúc này mới lắc đầu thở dài rời đi. Lư lão gia nhìn xem bóng lưng của hai người, há to miệng, lại một chữ cũng nói không ra. Cuối cùng, chỉ có thở dài một tiếng. Ai, thật sự là nghiệp chứng a. Cùng lúc đó Lâm An phủ trong đại lao, ở mức âm lanh trên mặt đất, trong không khí hỗn hợp có mùi nấm mốc, huyết tinh cùng ế vật hôi thối các loại gây mùi hương vị, làm cho người axit dạ dày cuộn. Lối đi nhỏ hai bên trong phòng giam, nhiều loại phạm nhân thần sắc không đồng nhất. Có giết người cướp của hải tặc, hai mắt xích hồng, gắt gao nhìn chằm chằm lui tới ngục tốt. Có cửa nát nhà tan dân cờ bạc, co quắp tại nơi hẻo lánh, run lẩy bẩy. Vậy có nguyên nhân tham mặc bị xét nhà quan viên, chết lặng dựa vào băng lanh tường đá, hai mắt trống rỗng. Tiếng chửi rủa, tiếng la khóc, xích sắt leo nhà tiếng ma sát, liên tiếp. Mà hành lang chỗ sâu nhất một gian nhà tù, lại an tĩnh dị thường. Cửa nhà lao khóa chặt, cùng với những cái khác nhà tù cũng không có khác biệt. Bên trong nhưng không thấy bình thường tù phạm điên cuồng tuyệt vọng. Một cái thân hình đơn bạc thiếu niên, ngồi khoanh chân tĩnh tọa tại phủ lên cỏ khô trên giường đá. Hắn mi thanh mục tú, quần áo tuy có nhăn nheo, nhưng như cũ sạch sẽ, cho dù nhốt tại nhà giam chỗ sâu, hô hấp như cũ bình ổn. Lúc này, u ám hành lang chỗ sâu, truyền đến một tràng tiếng bước chân rõ ràng. Một cái ngục tốt dẫn theo đèn lồng, cẩn thận từng ly từng tí dẫn một cái thân mặc quan bảo trung nhân đứng tại căn này an tĩnh trước cửa phòng giam. Đại nhân, người này chính là Lư Lân. Ngục tốt không người giới thiệu. Cửa nhà lao bên trong Lư Lân nghe vậy, chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn nhìn thoáng qua ngoài cửa trung nhân, lập tức lại nhẹ nhàng nhắm mắt, tuyệt không ngoài ý muốn. Mấy ngày nay, một đợt lại một đợt người đến đây. Có vô bản nghiêm nghị thẩm vấn, có cầm các loại hình cụ đe dọa, vậy có hướng dẫn từng bước, hứa hẹn chính mình có thể miễn tử. Phương thức cứ việc khác biệt, nhưng mục đích giống nhau. Đều là bức bách chính mình thừa nhận thi phụ trận thứ 2 viết ra mãn giang hồng là bị Liêu Các Lao sai xử. Ngoài cửa trung niên nhân gặp Lư Lân như vậy không nhìn, không phối hợp thái độ, chẳng những không buồn, ngược lại phát ra một tiếng cười khẽ, chủ động mở miệng tự giới thiệu, bản quan Chu Nghiễn, đến từ kinh đô đại lý tự. Thính Văn Lâm An phủ ra cái 12 tuổi liền có thể viết xuống truyền thiên hạ hồng văn thần đồng, trong lòng thực sự hiếu kỳ, liền chủ động xin đi giết giặc đến đây. Gặp ngươi một mặt, mới biết nghe danh không bằng gặp mặt, như thế khí khái, nếu là như vậy mai một, không khỏi quá mức đáng tiếc. Chu Nghiễn nói, ra hiệu sau lưng ngục tốt mở ra hồ cơm. Mấy thứ đẹp đẽ thức nhắm, một bầu ấm áp rượu ngon, bị từng cái bày tại cửa nhà lao trước. Lư Lân nghe vậy, chậm rãi mở mắt ra, trong lòng khẽ nhúc đích. Xem ra, uy hiếp không thành, lại thay đổi lôi kéo biện pháp. Cơm chặt đầu. Chu Nghiễn gặp Lư Lân rốt cục có đáp lại, trên mặt ý cười càng đậm. Đồng thời trong lòng đúng thiếu niên này không khỏi coi thường mấy phần. Nói cho cùng, vẫn còn con nít. Thoáng hạ thấp tư thái, nói vài lời hữu ích, liền có thể để hắn buông xuống cảnh giới. Có phải hay không cơm chặt đầu, không tại bản quan, mà tại ngươi. Ngươi bài kia mãn giang hàm bản quan vậy nhìn qua quả nhiên là chữ chữ khắp huyết, câu câu ầm vàng, khẩn thiết báo quốc chi tâm, sôi nổi trên giấy, quả thật đại tài. Chỉ là lời nói xoay chuyển, Chu Nghiễn lắc đầu thở dài, bày ra một bộ quý tài giọng điệu, cuối cùng này một câu, trung quy là lập lờ nước đôi, dễ dàng bị người hữu tâm nắm được cán, làm mưu đồ lớn. Ngươi còn không biết đi, bởi vì ngươi bài ca này, Liêu Các Lão bây giờ ở trên triều đình, tình cảnh thế nhưng là tương đương không ổn. Lư Lân nghe vậy cười nhạt, chậm rãi lắc đầu. Liêu Các Lão là Liêu Các Lão, ta là ta. Mãn Giang Hồng không có bị bất luận bóng người nào vang, không chi phí tận tâm nghĩ nhờ vào đó cùng Liêu Các Lão dính líu quan hệ. Lư Lân mở miệng trước định ra nói chuyện nhạt dạo, Chu Nghiễn ngôn ngữ bấy dập đối với hắn không có lên nửa điểm hiệu quả. Chương 90, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Chương 90, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Chu Nghiễn nghe vậy nụ cười trên mặt lại càng ôn hòa, không có chút nào buồn bực, cười mỉm mở miệng khích lệ nói, như vậy tâm tính, xác thực khó được. Về sau nếu là vào quan trường, nhất định có thể đi được càng xa. Hắn phất phất tay, ra hiệu ngục tốt rời đi, cho hai người lưu lại từ mật không gian. Đợi ngục tốt xa xa đi ra, canh giữ ở cuối hành lang sau, Chu Nghiễn sắc mặt mới dần dần ngưng trọng. Trên triều đình, vì ngươi sự tình, chư công cũng là tranh luận không ngớt. Có người thưởng thức tài hoa của ngươi, cảm thấy ngươi là trụ cột nước nhà, không đáp như vậy hủy đi. Tự nhiên, vậy có người cảm thấy ngươi tuổi còn trẻ, giáp tâm liền đã bất chính, chủ trương minh chính điển hình, gian đe. Chu Nghiễn cầm bầu rượu lên, tự thân vì Lư Lân rót một chén, lại rót cho mình một ly. Thánh thượng vậy nhìn ngươi tử, nhưng đến nay không có biểu lộ nửa điểm thái độ. Ngươi biết, điều này nói rõ cái gì sao? Nói rõ sự tình, còn có cứu vãn chỗ trống. Lư Lân mí mắt cũng không từng nhấc một chút. Những xe này bánh xe nói, lỗ tai đều nghe lên kén. Tới tới lui lui, đều ý đồ dùng thành thật với nhau ngữ khí, đến tan rã trái tim của chính mình phòng. Chu Nghiễn gặp Lư Lân khó chơi, quyết định đổi một loại phương thức. Trên mặt hắn dáng tươi cười không thay đổi, khe khẽ thở dài, chuyện đột nhiên nhất chuyện. Ngươi có biết, ta hôm nay tới này lại lao trước đó, tại Lâm An phủ nha môn miệng, gặp được cái gì? Hắn dừng một chút, ánh mắt nhìn chằm chằm Lư Lân. Ta gặp được một đôi vợ chồng quỷ gối phủ nha bên ngoài, tựa như là gọi. Lư Hậu cùng Lý Thị, ngươi có thể nhận ra? Lư Lân nghe vậy, lại lần nữa có phản ứng, cho mày. Cha mẹ sao lại tới đây? Chu Nghiễn nhìn thấy Lư Lân trên mặt rõ ràng thái độ biến hóa, trong lòng cười thầm, còn tưởng rằng ngươi có thể tốt bao nhiêu dưỡng khí công phu đâu, còn không phải có người quan tâm. Trên mặt hắn vẻ tiết hận càng đậm, ngữ khí cũng biến thành nặng nề. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ a. Bọn hắn ngay tại phủ nha môn miệng trên đường giải quỷ, vừa quỷ chính là hơn nửa ngày, mặc cho sai dịch như thế nào xua đuổi, chính là không chịu rời đi. Lớn tuổi như vậy, cũng không phải cái gì người đọc sách, thể cốt nhìn xem vậy không tính cứng rắn, cũng không biết còn có thể chống bao lâu. Chu Nghiễn lắc đầu, bưng lên trước mặt mình chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Ta cũng là vì nhân từ nữ, càng là vì người phụ mẫu, nhất là không nhìn nổi bực này chẳng cảnh. Lư Lân hơi nhíu mày, đánh gậy hắn tiếp xuống thao thao bất tuyệt. Đại nhân có chuyện, không ngại nói thẳng. Chu Nghiễn nghe vậy, từ trong tay áo chậm rãi móc ra một bản thật mỏng sổ, tiện tay đặt ở cửa nhà lao trước bàn ăn bên trên. Sổ phong bì là bình thường màu xanh, phía trên thu nhận công nhân chỉnh chữ khải viết bốn chữ: Bác phạt sách. Đây là Liễu Các Lao khi nhàn hạ viết một chút tùy bút, chưa gặp người. Chu Nghiễn ngón tay nhẹ nhàng điểm ở trong danh sách tử trên trang địa. Thật không may, bên trong có một câu cựu triều đã đi, thiên cung khi phá cùng ngươi câu kia thu thập sơn hà cũ, chỉ lên trời quyết ngược lại là hiệu quả như nhau. Muốn để người bên ngoài tin tưởng, ngươi bài này mãn giang hồng không phải chịu Liễu Các Lao sai sử, sợ là không ai sẽ tin. Lư Lân lật ra Bắc Phạt sách mày nhíu lại đến sâu hơn. Thế mà liền Liễu Các Lao bút ký cũng có thể giả tạo, xem ra đám người này không nhờ vào đó vặn ngã Liễu Các Lao không bỏ qua. Chu Nghiễn thanh âm vẫn như cũ không nhanh không chậm, một bộ tính trước kỹ càng thái độ, ngày mai, bản này tùy bút sẽ xuất hiện tại Thanh Hà huyện Liêu phủ trong thư phòng. Đến lúc đó, ngươi cảm thấy còn có chứng minh trong sạch chỗ trống sao? Lư Lân, ngươi là nhân tài, bản quan vậy không hy vọng nhìn thấy nhân tài bất lạc, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi bây giờ thẳng thắn, nói không chừng còn có thể có một con đường sống. Lại nói, ngươi cũng không muốn để cao tuổi phụ mẫu, một mực quỳ chết ở trước phủ nha môn đi. Trong phòng giam, lâm vào lâu dài trầm mặc. Hồi lâu, Lư Lân ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nên tiếp Chu Nghiễn ánh mắt. Ta có một cái yêu cầu. Ta muốn gặp mặt cha mẹ ta. Chu Nghiễn thấy thế, đem trước mặt rượu uống một hơi cạn sạch, đặt chén rượu xuống sau, lộ ra dáng tươi cười, tự nhiên có thể. Không đến nửa canh giờ, u ám trên lối đi nhỏ liền vang lên lần nữa tiếng bước chân. Ngục tốt dẫn theo đèn lồng đi ở phía trước, đi theo phía sau hai cái đi lại tập tễnh, sát mặt tiểu tùy người. Người tới chính là Lư Lân cha mẹ. Lý Thị vừa thấy được bị giam tại trong lao Lư Lân, nhẫn nhịn một đường tưởng niệm cùng lo lắng rốt cuộc khắt chế không được. Sớm đã hai mắt sưng đỏ nước mắt vỡ đê mà ra. Lân ca nhi. Lý Thị một thanh bổ nhào vào băng lánh trên cửa lao, hai tay gắt gao bắt lấy hàng rào. Chúng ta không đi học, cũng không tiếp tục thi khoa nào cử đi. Ta và ngươi cha đem cửa hàng bán, đem tiền đều cho những quan lão gia này, chúng ta một nhà ba người về nhà, hảo hảo sinh hoạt, có được hay không? Trong thanh âm tràn đầy giọng nghẹn ngào. Lư Hậu đứng ở một bên, bờ môi nết, không nói một lời. Một đôi mắt tràn đầy đau lòng, tỉ mỉ đánh giá Lư Lân toàn thân, sợ Lân ca nhi ở trong lao gặp tội gì. Cũng may gặp Lân ca nhi mặc dù thần sắc mỏi mệt, nhưng nhìn bộ dáng hay là hoàn chỉnh, để Lư Hậu trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật sợ lần nữa nhìn thấy Lân ca nhi đã là bị dạy vò đến không thành nhân dạng. Lư Lân nhìn xem cha mẹ vì chính mình lòng nóng như lửa đốt bộ dáng, trong lòng cũng là một trận chua xót. Yên lặng buông tay, cách hàng rào, nhẹ nhàng cầm Lý Thị lạnh buốt tay. Lư Lân không nói gì, dùng trấn an ánh mắt nhìn xem Lý Thị, tùy ý Lý Thị mang theo tiếng khóc nức nở yên lặng phát tiết cảm xúc. Qua hồi lâu, Lý Thị kịch liệt chập trùng cảm xúc thoáng bình phục, tiếng khóc mới dần dần ngừng. Lư Lân lúc này mới lên tiếng, thanh âm bình ổn, "Cha, nương, các ngươi làm sao biết việc này?" Lý Thị hít mũi một cái, đem đại bá như thế nào đi suốt đêm về trong thôn báo tin, thì như thế nào thúc giục cả nhà đi huyện nha xuất cụ đoạn tuyệt quan hệ văn thư, một năm một mười tất cả đều nói ra. Nói xong lời cuối cùng, liền đại bá trông mà thèm nhà mình cửa hàng ý đồ kia, cũng chưa từng bỏ sót. Lư Lân nghe xong, chỉ là khe khẽ lắc đầu. Trong lòng ngược lại không có quá nhiều gợn sóng, chỉ còn lại có thở dài một tiếng. Đại bá thật đúng là đến chết không đổi, vội vã như vậy không dằn nổi nhảy ra. Cũng tốt. Lần này triệt để gây mất quan hệ, về sau cũng không cần lại có bất luận cái gì lui tới. Lúc này, một mực trầm mặc đến lao cha Lư Hậu rốt cục mở miệng, "Lân ca nhi, ngươi không phải đi tham gia thi phụ sao, làm sao lại cùng Lưu phản dính liễu quan hệ?" Trước khi đến, Liễu phủ lão gia phái người truyền lời, nói chuyện này rất phức tạp, khuyên chúng ta đừng đến. Ta và ngươi đều biết, lão gia cùng phu nhân khẳng định có bọn hắn mưu đồ, có thể cha mẹ thực sự không yên lòng ngươi a. Nhìn xem cha mẹ tràn đầy lo lắng ánh mắt, Lư Lân cũng không muốn để cho hai người lại như vậy lo lắng hãi hùng xuống dưới. Hắn liếc qua Ngục Tốt, gặp cách điểm khoảng cách, tâm tư vậy không có đặt ở bên này, thấp giọng mở miệng giải thích, "Cha, nương, các ngươi không cần lo lắng, sự tình không có các ngươi nghĩ nghiêm trọng như vậy. Phu tử cùng một vị khác trưởng bối đã khởi hành đi kinh đô, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức truyền về. Các ngươi hôm nay gặp qua ta, liền đi về trước đi. Phu tử cùng sư bá Vương Tấn đã khởi hành tin tức, là mấy ngày trước đây lão gia sai người đưa vào. Cũng không biết phu tử cùng sư bá chuyến này vào kinh tiến hành đến thế nào. Sự tình sẽ phát triển đến một bước này, quả thật có chút vượt quá Lư Lân dự kiến." Hắn vốn cho rằng chính mình trận thứ ba đáp lại đã đầy đủ làm do ý chí, đủ để tẩy thoát mãn giang hồng mang tới hiểm nghi. Không nghĩ tới, vẫn là bị người hưu tâm bắt được cái chuôi, ngạnh sinh sinh như hại thành cục diện bây giờ. Lư Hậu cùng Lý Thị chỗ nào có thể yên tâm? Bọn hắn chỉ coi là nhi tử đang nói giải sầu nói, cố ý an ủi bọn hắn. Lý Thị dùng sức lắc đầu, nước mắt lại một lần tuôn ra. "Không quay về, chúng ta không trở về. Văn Miếu nhai tòa nhà, còn có hạ thủy cửa hàng đều bán. Ngươi đi đâu vậy? Ta và ngươi cha liền theo đi chỗ nào?" Lý Thị nắm thật chặt Lư Lân tay, mặt mũi tràn đầy đau lòng. "Chúng ta một nhà ba người, chết cũng muốn chết cùng một chỗ." Thoại âm rơi xuống, Lư Hậu cũng tới trước một bước, rối ra thô giáp đại thủ, bao trùm tại thê tử cùng tay của con trai bên trên. Một nhà ba người tay, cứ như vậy cách băng lánh cửa nhà lao, chăm chú giữ tại cùng một chỗ. Chương 91, đến kinh đô chương 91, đến kinh đô Lư Lân trong lòng biết, cha mẹ như vậy bướng bỉnh, chính mình sợ là khuyên không trở về. Hắn trở tay nắm chặt Lý Thị tay, trịnh trọng kỳ sự dặn dò, "Cha mẹ, Liêu phủ tại phủ thành có một chỗ biệt viện, các ngươi ra ngoài tìm được thiếu gia, an tâm tại biệt viện chờ ta. Tin tưởng nhi tử, không bao lâu, nhi tử liền sẽ bình yên vô sự ra ngoài." Lý Thị nghe nhi tử thanh âm trầm ổn, thấp thỏm nỗi lòng không hiểu an định rất nhiều. Nàng nặng nề mà nhẹ gật đầu, hai mắt đẫm lệ mà nhìn xem nhi tử, "Tốt, nương tin ngươi. Lân ca nhi, ngươi nhớ kỹ, ngươi nếu là thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ta và ngươi cha, vậy tuyệt không sống một mình. Tiểu thạch đầu ta đã giao phó cho phu nhân." Lư Lân nghe vậy, cái mũi chua chua, cha mẹ lần này đến phủ thành, thật sự là làm chịu chết dự định a. Trong lòng yên lặng thở dài. Lúc này, Ngục Tốt tiếng bước chân tại trong lối đi nhỏ vang lên. Canh giờ đến cần phải đi. Tại Ngục Tốt thúc giục bên dưới, Lý Thị cùng Lư Hậu cẩn thận mỗi bước đi, đầy mắt lo lắng, thân ảnh từ từ biến mất tại u ám hành lang cuối cùng. Trong phòng giam, quay về tĩnh mịch. Lư Lân sắc mặt vậy dần dần trầm xuống. Chính mình sở dĩ đáp ứng tuần nghiên mực, bất quá lá mặt lá trái, kéo dài thời gian kế sách. Mình bây giờ cần phải làm là chờ, cùng thời gian thi chạy. Phu tử cùng Vương sư bá đã mang theo phần kia thánh sách chín chữ bản thảo, khởi hành tiến về kinh đô. Đây mới thực sự là chuẩn bị ở sau. Càng quan trọng hơn là để cha mẹ tận mắt thấy chính mình không việc gì, miễn cho bọn hắn quá độ lo lắng, làm ra cái gì việc ốc. Về phần Văn Miếu đường phố tòa nhà, còn có gian kia hạ thủy cửa hàng. Những vật ngoài thân này, Lư Lân chưa bao giờ để ở trong lòng. Chỉ cần hắn muốn, bằng vào trong đầu siêu việt thời đại này mấy ngàn năm thương nhân chi đạo, để cha mẹ trở thành một phương cự phú, cũng không phải là việc khó. Chỉ là, thời cơ còn xa xa chưa tới. Lần này, chính mình chỉ bất quá hơi quấn vào một chút triều đình vòng xoáy, liền dẫn tới họa sát thân. Quyền thế đấu đá phía dưới, cũng không đủ tự vệ thực lực. Lại nhiều tài phú, cũng bất quá là làm cho người mơ ước thì mơ, lúc nào cũng có thể bị nhân sinh nuốt sống lột. Cùng lúc đó, Lâm An phủ thông hướng kinh đô Đại Vận Hà phía trên, một chiếc quan thuyền phi nhanh hướng bắc mà đi, đây là đánh lấy Khâm Thiên giám cờ hiệu quan thuyền, một đường thông suốt. Bất quá một ngày một đêm, đầu thuyền liền đã trông thấy hùng cứ tại phương bắc trên bình nguyên thiên hạ đệ nhất thành, Đại Hạ kinh đô. Thuyền chậm rãi dựa vào hướng bến tàu, chưa dừng hẳn, tiếng người huyên náo ồn ào náo động khí tức liền đập vào mặt. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên bến tàu cột buồm như rừng, đến không hết thuyền chật ních đường sông. Từ nam lai bắc vãng thuyền hàng đến trang trí hoa lệ thuyền hoa, cái gì cần có đều có. Thẩm Phu Tử đứng ở đầu thuyền, nhìn xem mảnh này kinh đô cảnh tượng phồn hoa, trở lại chốn cũ, trong lòng ngũ vị tạp trần. Lúc trước chính mình bởi vì triều đình đấu tranh thất bại, bị người đuổi cho một dạng đuổi ra kinh đô, không gì sánh được chật vật. Bây giờ lại về chốn cũ, trong lòng khó tránh khỏi cảm khái. Bên cạnh Vương Tấn, thuận Thẩm Phu Tử ánh mắt nhìn lại, khoe miệng lộ ra giễu cợt, ta nhớ được ngươi đầu gỗ này rời kinh thời điểm, thế nhưng là lời thề son sắt nói, đời này cũng không tiếp tục đặt chân kinh đô nửa bước. Lúc này mới mấy năm a, lại xám xịt trở về thật sự là có ý tứ a. Vương Tấn ánh mắt vẩy một cái, trao phúng vị cực kỳ rõ ràng. Thẩm Phu Tử nghe vậy, lập tức sạm mặt lại, thái dương gân xanh nhảy lên. Miệng tiện sư minh, thật sự là hội chuyên chọn nỗi đau của chính mình ra tay a, nếu không có sự tỉnh ra có nguyên nhân, Thẩm Phu Tử làm sao nguyện ý lại trở lại nơi thương tâm này. Thẩm Phu Tử nghiêng đầu, tức giận trừng Vương Tấn một chút. Ít nói lời vô ích, chính sự quan trọng. Lân Ca Nhi còn tại Lâm An phủ trong đại lao giam giữ đâu? Vương Tấn nghe vậy, nụ cười trên mặt giảm đi mấy phần, hai người lần này đến, thế nhưng là mang theo nhiệm vụ. Hai người một trước một sau đi xuống bong thuyền, bước lên kinh đô mặt đất. Dọc theo bến tàu, mới đi không bao xa, Vương Tấn liền đã nhận ra có cái gì không đúng. Trên bến tàu công nhân múc vác, người chèo thuyền bọn người từng cái giúp xong công việc, nhao nhao đội vàng hướng tây thành khu phương hướng tiến đến. Vương Tấn có chút ngoài ý muốn, chính mình bất quá rời kinh ngắn ngủi mấy chục ngày, đây là lại xảy ra điều gì chính mình không biết đại sự. Đi đến trên mặt đường, Vương Tấn lạp ở một cái đang muốn thu quán cửa hàng bánh bao lão bản, mở miệng dò hỏi, chủ quán, kinh đô này lại có cái gì náo nhiệt sự tình? Làm sao từng cái có tiền nhặt giống như hướng tây thành khu đi a? Lão bản nhìn lên Thẩm Phu Tử cùng Vương Tấn một thân người đọc sách cách ăn mặc, thái độ vậy nhiệt tình mấy phần, một bên nhanh nhẹn thu thập lấy lồng hấp, một bên trả lời, này, cũng không phải nhặt tiền sao? Ta cái này đều chuẩn bị thu quán đi tham gia náo nhiệt đâu. Vương Tấn cùng Thẩm Phu Tử liếc nhau, càng phát ra nghi hoặc, liền nghe đến lão bản tiếp tục giải thích, 7 ngày trước, trong kinh đô tới cái gì Tây vực sứ đoàn, tại Tây thành bày xuống lôi đài, nói là muốn cùng ta đại hạ người đọc sách luận bàn học vấn. Cái này đều ngày thứ 5, còn không có một cái người đọc sách có thể thắng được bọn hắn. Hôm nay cũng không bày đánh, đội thành giảng pháp đã khai đàn giảng cho tới trưa, mà lại giảng chính là chúng ta những người bình thường này cũng có thể nghe hiểu được đại đạo, không giống các ngươi người đọc sách những cái kia văn chương, nghe đều nghe không hiểu. Ta nghe nói, buổi sáng có một cái ông nhà giàu mới nghe một hồi, liền lệ rơi đầy mặt, quay đầu liền tan hết bạc triệu gia tài, cứu tế người nghèo, các ngươi nói, đây không phải nhặt tiền là cái gì? Vương Tấn cùng Thẩm Phu Tử nghe vậy lẫn nhau, lông mày đồng thời chăm chú nhăn lại. Tây vực sứ đoàn, đó không phải là Phật môn sao? Đại Hạ cùng Tây vực chư quốc, những năm gần đây mặc dù ký kết minh ước, vãng lai mật thiết, hai nước đang đứng ở quan hệ ngoại giao thời kỳ trăng mật. Nhưng ai đều rõ ràng, Tây vực chư quốc lấy Phật vi tôn, nó địa vị giống như là nho học tại Đại Hạ. Phật môn thế lực tại Tây vực thâm căn cố đế, cùng tôn sùng học thuật nho ra Đại Hạ, tại trên căn bản liền không phải người một đường. Đến Đại Hạ kinh đô khai đàn giảng pháp, đây đều là bao nhiêu năm chưa chừng nghe nói. Vương Tấn sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên. Thanh Hà huyện có Phật môn tung tích, kinh đô lại có Phật môn công nhiên thiết lôi, thậm chí khai đàn giảng pháp, như toàn tranh đoạt dân tâm. Phật môn đây là tới người bất thiện a. Trong lòng mang bất an, Vương Tấn triều lão bản vừa chắp tay, quay đầu đúng Thẩm Phu Tử gật đầu ra hiệu một chút. Về trước Khâm Thiên Giám. Một lúc lâu sau, Khâm Thiên Giám. Khâm Thiên Giám giám phó Mai Chiêm Tuyết, một năm gần nửa trăm lượng tóc mai xương nhẹ trung nhân nhân, chính tự thân vì Vương Tấn cùng Thẩm Phu Tử thêm trà đổ nước, thái độ cung kính. Vương sư minh, ngài lần này hồi kinh, làm sao vậy không nói trước lên tiếng kêu gọi? Giám chính đại nhân nếu là biết, nhất định phải tự mình ra khỏi thành nên tiếp. Vương Tấn tại Khâm Thiên Giám là cái tồn tại đặc thù. Tuy không quan chức tại thân, nhưng ở Khâm Thiên Giám lại treo hảo. Bất quá Vương Tấn cơ hồ từ trước tới giờ không đang làm nhiệm vụ, quanh năm suốt tháng vậy khó được gặp được vài lần. Có thể hết lần này tới lần khác, vô luận là giám chính đại nhân hay là người phía dưới, ai cũng không dám thật coi hắn là cái người rảnh rỗi đối đãi. Vương Tấn đầu vậy không nhấc, một bộ quen thuộc bộ dáng, gật gật đầu, ta chính là cái nhàn tàng người, làm lớn như vậy chiến trận làm cái gì? Nói xong, lập tức đổi cái giọng điệu, ngạnh sinh sinh đem thoại để kéo tới Tây vực sứ đoàn phía trên. Nói cho ta một chút, cụ thể chuyện gì xảy ra, thánh thượng làm sao lại để Phật môn tại hoàng thành căn khai đàn giảng pháp? Đây không phải đào chúng ta người đọc sách gốc dễ sao? Chương 92, Triều Ninh Đế. Chương 92, Triều Ninh Đế. Giám phó nghe vậy, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, thở dài. Đại hạ vạn bang triều bái, thịnh thế cảnh tượng, còn xin bệ hạ khai ân, để cho chúng ta Tây vực tiểu quốc người, kiến thức một chút thượng bang người đọc sách phong thái, cũng tốt biết được chính lệnh, trở về cực kỳ học tập. Đây là sứ đoàn đại biểu nguyên thoại. Vương Tấn nhếch miệng lên một vòng giọng niệm ai, khinh thường lắc đầu. Lời nói được ngược lại là khiêm tốn. Có thể ý tứ này, không phải liền là tới cửa phá quan sao? Giám phó gật đầu, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, còn không phải sao? Thánh thượng miệng vàng lời ngọc, ngay trước cả triều văn võ cùng các quốc gia sứ thần mặt, không tốt bác mặt mũi của người ta, liền đồng ý. Vốn cho rằng bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu, ai có thể nghĩ tới, đám này Tây vực hòa thượng còn bắt đầu chơi thật phái ra Phật môn Kim Thân La Hán. Liên tiếp năm ngày, Hàn Lâm viện, Quốc Tử Giám, đi không biết bao nhiêu tự xưng là đầy bụng kinh luân người đọc sách, kết quả không có một cái có thể thắng được bọn hắn. Bây giờ việc này tại dân gian truyền đi xôn xao, đều nhanh thành một cọc đàm tiếu. Liền Kim Thân La Hán đều ra sân. Vương Tấn trên mặt ý cười dần dần thu liễm. Kim Thân La Hán, lấy đại hạ người đọc sách hệ thống, giống như là đại học sĩ. Khoảng cách đại nho vẹn vẹn cách xa một bước. Xác thực không phải bình thường dân gian học sinh có thể ứng phó được. Gặp Vương Tấn đột nhiên đúng loại sự tình này cảm thấy hứng thú, Mai Chiêm Tuyết cũng có chút ngoài ý muốn. Cái này cũng không giống như Vương Sư Minh tính tình a, làm sao lại chú ý những này đâu? Sư Minh, cái này cũng không giống như ngài à, đặt tại trước kia, ngài không phải ước gì mỗi ngày đi Nam Thành làn can khúc chết trong nghe hát như sao? Vương Tấn nghe vậy gượng cười hai tiếng, khoát tay áo, không để lại dấu vết chuyển hướng chủ đề. Nghe hát nhi ngày nào không thể nghe. Đúng rồi, ngày mai thế nhưng là Nhật giảng kinh tiệc lễ. Đại hạ Nhật giảng kinh tiệc lễ là vì hoàng đế giảng kinh giải sử cao nhất quy chế, có thể tham dự trong đó, không có chỗ nào mà không phải là Hàn Lâm viện học sĩ hoặc là nội các đại học sĩ. Mà Khâm Thiên Giám làm trưởng quản thiên tượng lịch pháp chỗ, mỗi lần vậy nhất định phải phái người tiến về, là thánh thượng giải đọc kinh sử bên trong thiên nhân cảm ứng mà nói. Giám phó nhẹ gật đầu, là ngày mai đến phiên chúng ta Khâm Thiên Giám. Thế nào, sư minh? Lần này phái ai đi? Đệ xuống theo trình tự, nên đi lịch hứa đại nhân đi. Vương Tấn nghe vậy, lắc đầu, hắn không được. Lão gia hỏa kia học vấn, lừa gạt ngoài nghề hoàn thành, đến ngự tiền sẽ chỉ ném chúng ta Khâm Thiên Giám mặt. Dừng một chút, Vương Tấn một bộ tùy ý giọng điệu tiếp tục nói, như vậy đi, ta có lẽ lâu không có tham gia qua Nhật giảng kinh tiệc lễ, vừa vận nhân cơ hội này hoạt động một chút gần cốt, đem Hứa Ti lịch danh tự đổi thành ta. Mai Chiêm Tuyết nghe vậy hơi sửng sốt, trong mắt có chút ngoài ý muốn. Vương Sư Minh đây là đổi tính, trước kia loại này xuất đầu lộ diện việc cần làm, hắn là tránh cũng không kịp. Hôm nay đây là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Giám phó mặc dù là Khâm Thiên Giám nhân vật số 2, nhưng đối với câu trên vị đại nho Vương Tấn, thật đúng là không có cự tuyệt lực lượng. Hắn chần chờ một lát, cuối cùng vẫn không người đáp ứng. Là Sư Minh, ta cái này đi an bài. Mang theo một đầu hoang mang, Mai Chiêm Tuyết yên lặng tối lui. Trong phòng lần nữa khôi phục can tĩnh, một mực trầm mặc thẩm phu tử lúc này mới thở dài, nhẹ giọng mở miệng nói, sư minh, có thể hay không đem ngươi sư phụ đệ tử ta từ Lâm An phủ trong đại lao vớt đi ra, coi như đều xem ngươi ngày mai tại ngự tiền phát huy. Vương Tấn nghe được thẩm phu tử lại cầm cái này cuốn miệng bối phận đến treo gẹo chính mình, lập tức dựng râu trừng mắt, mau mau cút. Hôm sau văn hoa điện, Nhật giảng kinh tiệc lễ đúng hạn cử hành, đảm nhiệm Nhật giảng quan Hàn Lâm viện học sĩ chân tư cùng kinh tiệc lễ tổng giám đốc nội các thứ phụ liêu cùng sớm đã đến đông đủ, an tĩnh chờ đợi thánh thượng đến. Hàn Lâm Trần Tư đứng ở thứ phụ Liễu cùng cách đó không xa, ánh mắt không để lại dấu vết tại Liễu Các Lao trên thân lướt qua. Gặp Liễu Các Lao thần sắc như thường, Trần Tư có chút ngoài ý muốn. Liễu Các Lao quả nhiên là bảo trì bình thản, a đều lửa cháy đến nơi lại còn có tâm tư tới tham gia ngày hôm đó giảng kinh tiệc lễ. Bây giờ cả triều trên dưới, ai không biết Liễu Các Lao chính sử tại nơi đầu sóng ngọn gió. Hắn một tay hết lòng trấn bắt tướng quân Bàn Thịnh, bị tố cáo ủng binh tự trọng, hiện giam giữ tại chiếu trong ngục, sinh tử chưa biết. Liền hắn trong phủ một cái nho nhỏ thư đồng, đều tại Lâm An phủ thi phủ bên trong, công nhiên viết xuống cấp độ kia đại nghịch bất đạo thơ phản. Thung thung kiện kiện, đều cùng Liễu Các Lao thoát không ra quan hệ. Loại hoàn cảnh này, người bình thường sợ là sớm đã sức đầu mẹ chán, đóng cửa từ chối tiếp khách. Liễu Các Lao còn có tâm tư tới đảm nhiệm kinh tiệc lễ tổng giám đốc, nếu không nói người ta có thể làm thứ phụ đâu. Cách đó không xa, Liễu cùng thần sắc lạnh nhạt, một thân phi sắc quan bảo, thân hình đứng nghiêm, mắt mũi xem thâm. Chỉ từ trên mặt hắn, sắc thực nhìn không ra nửa phần hắn giờ phút này đối mặt tình thế nguy hiểm. Đúng lúc này, ngoài điện truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân. Một tên thân mang Khâm Thiên Giám quan bảo trung nhân chậm rãi đi vào văn hoa điện. Trần đại nhân nhìn thoáng qua, nhíu mày, Khâm Thiên Giám người, làm sao đổi dương gương mặt lạ? Dĩ vãng tham gia kinh tiệc lễ Nhật giảng đều là mấy lão gia hỏa kia, người tới chính là Vương Tấn. Hắn đi vào trong điện, ánh mắt đảo qua đám người, tại Liêu Củng trên thân dừng lại một cái chớp mắt, khẽ gật đầu, tính làm hành lễ. Liêu Củng giống như là không nhìn thấy hắn bình thường, vẫn như cũ đứng yên, không phản ứng chút nào. Đúng vào lúc này, ngoài điện truyền đến một tiếng kéo dài lanh lảnh tuân lệnh. Thánh thượng giá lâm. Trong điện đám người thần sắc nghiêm lại, cùng nhau không mình hành lễ. Rèm châu nhẹ vang lên, một bóng người chậm rãi đi vào trong điện. Người tới thân mang một bộ màu vàng sáng long bào, đầu đội thập nhị lưu miệng quan, khuôn mặt tuyệt mỹ, hai đầu lông mày lại tự mang một cỗ bệ nghệ thiên hạ uy nghiêm, chính là đương kim đại hạ nữ đế Chiêu Ninh đế. Chiêu Ninh đế leo lên ngự tọa, mắt phượng khẽ nâng, ánh mắt bình tĩnh đảo qua dưới thềm mấy vị Nhật giảng quan. Khi nhìn đến Vương Tấn lúc, Chiêu Ninh đế lông mày nhẹ trao lại, ánh mắt tại Vương Tấn trên thân dừng lại thêm mấy giây. Chúng thần tham kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bình thân, đảm nhiệm kinh tiệc lễ tổng giám đốc Liêu cùng tiến lên một bước, khom người mở miệng, thanh âm bình ổn. Khởi bẩm thánh thượng, lần trước kinh tiệc lễ giảng đến đế giám đồ thuyết hôm nay không cần. Chiêu Ninh đế tay ngọc bãi xuống, trực tiếp đánh gãy Liêu Củng lời nói. Mỗi ngày lấy sử làm gương, chẳng nghe được có chút mệt mỏi. Không bằng, liền lấy trước mắt sự tình, trò chuyện chút. Lời vừa nói ra, Trần đại nhân lông mày nhảy một cái, vô ý thức nhìn về phía Liêu Các lão. Thánh thượng đúng Liêu Các lão bất mãn, đã đến tình trạng này sao? Dĩ vãng cho dù là thánh thượng không thích, cũng sẽ nhẫn mại tính tình nghe xong nhật giảng, lại lấy hắn sự tình làm chủ đề thảo luận. Hiện tại liền diễn đều không diễn sao? Liêu Các lão lần này, sợ là thật phải ngã. Chỉ là, Liêu Các lão khẽ đảo, trên triều đình còn có ai có thể cùng Yến thủ phụ địa vị ngang nhau? Thánh thượng coi là thật nguyện ý nhìn thấy Yến đại nhân một nhà độc đại cục diện sao? Hay là nói, thánh thượng có tính toán của mình, còn có thể lôi ra một cái thứ phụ cùng Yến đại nhân võ đài phải không? Trần Tư trong lòng yên lặng suy đoán thánh thượng tâm tư, chìm đắm quan trường nhiều năm như vậy, từ lâu quen thuộc gần vua như gần quan, như giống trên băng mỏng. Liêu Củng tựa hồ không có nghe được nữ đế trong lời nói xa cách, lần nữa không người, sắc mặt như thường, không biết thánh thượng muốn lấy chuyện gì làm đề. Triêu Ninh đế ngón tay nhẹ nhàng đập long ỷ lan can, mặt lộ suy tư, chậm rãi mở miệng, mấy ngày nay kinh đô không quá an phận. Trâm Tinh Văn, dân gian hiện tại có một loại thuyết pháp, nói ta đại hạ người đọc sách, không gây một người, có thể so sánh được cái kia Tây vực tới sứ đoàn. Nữ đế thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, ta đại hạ người đọc sách, lúc nào trở nên không chịu được như thế? Lúc này mới lập quốc bao nhiêu năm, đại hạ lập thân chi bản đều ném đến không còn chút nào sao? Chương 93, chuyện này không khó. Chương 93, chuyện này không khó. Cả điện văn võ nghe vậy, lập tức câm như hến. Chúng thần sợ hãi, xin mời thánh thượng bất giận. Theo thứ tự phụ Liễu cùng cầm đầu, chúng thần cùng nhau không người. Vương Tấn cũng không ngoại lệ, không người, trong lòng lại tại âm thầm bĩu môi. Đáp ứng ban đầu Tây vực sứ đoàn khai đàn luận đạo, miệng vàng lời ngọc chính là ngươi. Hiện tại mắt thấy đại hạ người đọc sách thua thất bại thảm hại, trên mặt nhịn không được rồi, lại tới trách tội thật tử. Hoàng đế này, nên được thật đúng là nhẹ nhõm. Bên trên môi đụng một cái hạ miệng ra, người phía dưới liền phải chạy chân gậy đi lau cho người cái mông. Đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Vương Tấn trong lòng oán thầm, càng phát giác triều đình này chính là vũng bùn, thêm một khắc đều toàn thân khó chịu. Nếu không phải vì Lân Ca Nhi, chính mình là thật không muốn chuyến vũng bùn này. Ngự tọa phía trên, Triêu Ninh đế đối xử lạnh nhạt đảo qua dưới thềm đám người, môi phượng khẽ mở, hơi thở chấm giận, dễ dàng. Hơi thở người trong thiên hạ giận, sao mà khó? Chấm ngược lại là muốn hỏi một chút chư vị ái khanh, chỉ là Tây vực sứ đoàn vấn đề thứ nhất, liền đem ta đại hạ người đọc sách bắt vừa vặn không xong ra. Các ngươi để thiên hạ bất tính, như thế nào đối đãi ta đại hạ người đọc sách? Tây vực sứ đoàn khai đàn luận đạo đệ nhất vấn, sớm đã truyền khắp kinh đô phố lớn ngõ nhỏ. Nhân nghĩa chỉ là viết ở trong sách, nhưng vô dụng tại trị trên đời. Nhìn như liệt hỏa nấu dầu đại hạ thịnh thế, kỳ thực dân đói khắp nơi trên đất, bán con cái. Quan phủ đội vàng trưng thu các loại thuế, địa phương hào cường sáp nhập, thôn tính thổ địa. Vốn nên vì dân thỉnh mệnh nho sinh, lại sẽ chỉ ở thi từ ca phú trong, ca tụng thái bình thịnh thế. Chỉ là đệ nhất vấn, một cái tiếp một cái người đọc sách lên này, lại bị Tây vực sứ đoàn bắt đến á khẩu không trả lời được. Cái gì mới là người đọc sách? Đọc lại là cái gì sách? Trong điện càng an tĩnh. Trước đó còn dám mở miệng thánh thượng bất giận thần tử, giờ phút này càng là liền hô hấp đều cẩn thận, sợ chạm thánh thượng rủi ro. Dưới loại tình huống này, lại là Liêu các lao kiên trì lần nữa đứng dậy. Hắn đón Triêu Ninh đế ánh mắt lạnh như băng, không người mở miệng, khởi bẩm thánh thượng, ta đại hạ người đọc sách tàng long ngọa hổ, chỉ là khinh thường cùng cái kia các tiểu vương quốc thống nhất chấp nhận tranh đua miệng lưỡi thôi. Trước đây kết quả phần lớn là chút dân gian học sinh, liền một vị chân chính hàn lâm cũng không từng ra mặt, tự nhiên đại biểu không được ta đại hạ người đọc sách chân chính tiêu chuẩn. Lời này vừa ra, Triêu Ninh đế bất thình lình cười ra tiếng, mắt vượng vừa nhấc, tiếng cười tràn đầy miệng ai, à. Vậy theo Liếu Các Lao ý tứ, ai có thể đại biểu ta đại hạ người đọc sách? Không bằng, liền do Liếu Các Lao cái này chân chính người đọc sách, đến thay chấm, cũng thay người trong thiên hạ đoán một cái nghi ngờ. Triêu Ninh đế thân thể hơi nghiêng về phía trước, nhìn chằm chằm Liêu Củng, vì sao ta đại hạ người đọc sách sẽ chỉ nói xung nhân nghĩa đạo đức, mà ta đại hạ giang sơn cũng đã cảnh hoàng tàn khắp nơi. Chấm nhớ kỹ, Liêu Các Lao tại Hàn Lâm viện, vậy chờ đợi hơn 10 năm đi. Không biết Liêu Các Lao có tính không được là chân chính Hàn Lâm. Điện văn hoa bên trong lần nữa an tĩnh lại. Chính diện chống đỡ Triêu Ninh đế áp lực, Liêu Các Lao vẫn như cũ dưỡng khí công phu đúng chỗ, sắc mặt như thường, đồng thời trong lòng yên lặng suy tư. Thánh thượng lời này, đương nhiên không thể nào là thật muốn để chính mình hạ chẳng cùng Tây vực sứ đoàn biệt kinh. Hắn thân là đại hạ thứ phụ, cho dù thắng, cũng là lấy lớn hiếp nhỏ, thắng mà không võ, chuyến đi ngược lại thành trò cười. Thánh thượng chân chính tức giận, là đại hạ thế hệ trẻ tuổi người đọc sách, lại bị Tây vực sứ đoàn nổi bật lên không chịu được như thế. Lần này chúc thọ Tây vực sứ đoàn trên mặt nổi là Kim Thân La Hán tọa trấn, nhưng chân chính hạ chẳng biện kinh bất quá là một tên Phật môn Sa Di. Phật môn hệ thống bên trong, Sa Di giống như là đại hạ tú tài, nhưng chính là một cái nho nhỏ Sa Di, lại đem dưới chân tiên tử từng cái tự xưng là đầy bụng kinh luân cử nhân, tiến sĩ, đều bác đến á khẩu không trả lời được. Đây mới là thánh thượng Long Nhan giận dữ căn nguyên. Cho nên, trận này luận đạo không chỉ có muốn thắng, càng phải thắng được hào quang, thắng được để người trong thiên hạ nhìn xem, ta đại hạ người đọc sách, đến tột cùng là bực nào phong thái. Người đọc sách chi biện, như thế nào người đọc sách? Nghĩ đến vấn đề này, Liêu Các Lao trong đầu vô ý thức lóe lên thân ảnh của một thiếu niên. Như thế nào người đọc sách? Chẳng lẽ còn có so thiên kia thánh sách cựu tự tốt hơn trả lời sao? Xem ra, kết quả là giải quyết Lân Ca Nhi mưu phản tội một chuyện, cuối cùng vẫn sẽ rơi xuống Lân Ca Nhi trên người mình. Trong điện, Hàn Lâm Trần Tư khỏe mắt quét nhìn, từ đầu đến cuối không có rời đi Liêu Củng. Hắn nhìn cách đó không xa bị thánh thượng từng bước một ép hỏi tạo áp lực Liêu Các Lao, trong lòng cười lạnh. Liêu Các Lao a, đều từng tuổi này, cũng nên đến thể diện chí sĩ thời điểm. Thánh thượng đúng ngươi cũng thái độ này còn ngựa nhớ chuẩn có ý nghĩa gì? Mà lúc này, đã thấy Liêu Củng không chỉ có không có bị Triêu Ninh đế đổ ập xuống trách cứ sợ hãi, ngược lại là có chút không lời, khỏe miệng cười một tiếng, khởi bẩm thánh thượng, vi thần thân là Hàn Lâm, tự nhiên coi là chân chính Hàn Lâm. Nói ra thật xấu hổ, vi thần sống lâu Hàn Lâm vị trí, lại chậm chạp không thể khám phá quan hải, bước vào đại nho chi cảnh, có phụ thánh thượng kỳ vọng cao. Một phen, đầu tiên là tự giễu trả lời Triêu Ninh đế vấn đề. Tiếp lấy, đám người liền nghe đến Liêu các lão lời nói xoay chuyển, thánh thượng, kỳ thật muốn thắng bên dưới trận này luận đạo, không khó. Muốn thể hiện ta đại hạ người đọc sách tiêu chuẩn, càng không khó. Ta đại hạ tàng long ngọa hổ, không cần vi thần bộ xương giả này tự mình hạ trận. Chính là lao thần trong nhà một hai đồng, vậy đủ để thắng qua Tây vực sứ đoàn, vì ta đại hạ dương danh. Lời vừa nói ra, cả điện xôn xao. Ngự tọa phía trên Chiêu Ninh đế, chân mày cau lại. Trong nhà hài đồng, còn chưa chờ Chiêu Ninh đế đặt câu hỏi, một mực thờ ơ lạnh nhạt Hàn Lâm Trần Tư nghe vậy, lại trước một bước đứng dậy. Liêu các lão lời ấy sai rồi. Ngươi nói, chẳng lẽ tại Lâm An phủ thi phủ bên trong, viết xuống thu thập sơn hà cũ, chỉ lên trời khuyết cấp độ kia thơ phản lưu lần. Như thế giáp tâm hại người, nhu đồ bất chính loạn thần tặc tử, cũng xứng đại biểu ta đại hạ người đọc sách. Nếu để cho hắn hạ tràng, chẳng phải là để cho ta đại hạ biến thành thiên hạ trò cười? Hay là nói Liêu các lão giấu giếm tư tâm, muốn mượn này tẩy thoát trong nhà thư đồng như phản một tội? Trần Tư rất rõ ràng muốn thông qua mưu phản tội đến đem đến Liêu các lão không thực tế. Ba triệu lão thần, thánh thượng không có khả năng tin tưởng Liêu các lão hội mưu phản. Hắn không cần thật để thánh thượng tin tưởng Liêu các lão mưu phản. Loại chuyện đó vốn là thiên phương giả đàm. Hắn muốn làm chỉ là không ngừng mà đem Lư Lân vụ án này cùng Liêu các lão buộc chặt cùng một chỗ. Chỉ cần ngồi vững Liêu các lão ra phong bất chính, biết người không rõ ấn tượng, liền đủ để cho thánh thượng một cái bài miễn hắn lý do. Liêu cùng một ngày không ngã, tọa sư liền một ngày không có tiến thêm một bước khả năng. Chương 94, không phải Lư Lân không thể. Chương 94, không phải Lư Lân không thể. Ngự tọa phía trên, Chiêu Ninh đế nghe được Lư Lân hai chữ, trong mắt không có lên một tia ba động. Nàng xem qua Lư Lân bài thi, vô luận là thi huyện tiên kia truyền thiên hạ thánh sách cửu tự hay là thi phủ bên trong cái kia hai bài chiến thi tử, không nói trước tranh luận như thế nào, chỉ là trong câu chữ thể hiện đi ra tài hoa cùng học vấn, Chiêu Ninh đế là thưởng thức. Đúng là trăm năm khó gặp hạt giống tốt. Đáng tiếc, mặc dù là người đọc sách hạt giống tốt, nhưng chung quy là thiếu chút vật khí. Hết lần này tới lần khác sinh ở lúc này, lại hết lần này tới lần khác là người Liêu phủ. Liêu cùng già, lòng dạ cùng thủ đoạn đều già, cùng yến cư đấu tranh bên trong khắp nơi bị động, hiển thị rõ vẻ mệt mỏi. Triều đình này có thể dung không xuống một nhà độc đại của diện. Chính mình cũng cần một cái chân chính có thể vì chính mình sử dụng, vừa lòng đẹp ý thứ phụ, đến giúp nàng ngồi vững vàng thiên hạ này. Liêu cùng, nên lui. Về phần Lư Lân bực này tiểu nhân vật kết cục, liền cũng chỉ là đại thế giới một hạt bụi, dâu ria. Triều Ninh đế ánh mắt từ Liêu cùng trên thân rời đi, cuối cùng rơi vào Hàn Lâm Trần Tư trên thân, nhẹ nhàng gật đầu, Chu thần khẽ nhếch, Trần Ái Khanh nói có lý. Nếu Lư Lân thân phụ mưu phản hiểm nghi, việc này liền tạm thời gác lại. Khác nghị nhân tuyển đi. Trần Tư nghe vậy, trong lòng mừng thầm. Trước đây một mực thánh thượng đúng Lư Lân mưu phản tội một mực không có biểu hiện ra rõ ràng thái độ, lời vừa nói ra, đúng Lư Lân mưu phản một án, không sai biệt lắm vẽ lên cuối. Liêu Các Lao nghe vậy sững sờ, sau đó có chút không lời, đang muốn mở miệng giải thích. Lúc này, trước đây không nói một lời, đứng tại nơi hẻo lánh cùng cái người trong suốt giống như Vương Tấn lại tiến về phía trước một bước, dẫn đầu đứng dậy. Vương Tấn hướng phía ngự tọa phương hướng, có chút vừa chắc tay, bệ hạ. Việc này, không phải Lư Lân không thể. Lời còn chưa dứt, tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía Vương Tấn. Không đợi Chiêu Ninh đế mở miệng, Hàn Lâm Trần Tư trực tiếp đánh gãy, nói bậy nói bạn. Bệ hạ, Lư Lân mang tội chi thần, có tài đức gì gánh chức trách lớn này? Còn không phải hắn không thể. Bệ hạ, người này ngôn ngữ của bội, xin mời bệ hạ nghĩ lại. Chiêu Ninh đế không để ý đến Trần Tư, mang theo ngoại ý muốn ánh mắt rơi vào Vương Tấn trên thân. Vương Tấn xuất hiện, vốn là để nàng ngoại ý muốn. Hắn sẽ chủ động tham dự vào triều đình nghị sự bên trong, càng làm cho nàng bất ngờ. Nhìn xem Vương Tấn tấm kia lờ mờ có thể nhìn ra lúc tuổi còn trẻ phong thái mặt, Chiêu Ninh đế vẻ mặt hốt hoảng. Trước mắt Vương Tấn thân ảnh cùng trong trí nhớ thương yêu nhất chính mình trưởng tỷ thân ảnh dần dần trùng điệp. Người Vương Tấn còn sống khỏe re, có thể chấm trưởng tỷ lại vĩnh viễn không về được. Một tia buồn vô cớ dưới đáy lòng sẽ qua, Chiêu Ninh đế giơ tay lên một cái, ngăn lại còn muốn tiếp tục vạch tội Trần Tư. Để hắn nói. Vương Tấn nên tiếp Chiêu Ninh đế ánh mắt, chậm rãi mở miệng, "Bệ hạ, thần coi là lần này luận đạo không phải Lư Lân không thể, nguyên nhân có ba. Thứ nhất, văn vị tương cận. Tây vực sứ đoàn hạ tràng biện kinh là Phật môn Sa Di, nó bị giống như là ta đại hạ tú tài. Lư Lân mặc dù còn chưa lấy được tú tài văn vị, nhưng đã đi không xa, do hắn xuất chiến, thắng, Tây vực sứ đoàn tâm phục khẩu phục, rốt cuộc tìm không gian nửa điểm cớ. Đây là đường đường chính chính dương lưu." Vương Tấn ngữ khí đột nhiên tăng thêm, "Thứ hai, trận chiến này, ta đại hạ đã mất đường lui, chỉ có thể thắng, không có khả năng bại." Tiêu ca đã sôi trào, người đọc sách tại trong lòng bách tính căn cơ, đang bị từng tấc đào đoạn. Lại thua xuống dưới, dao động, chính là ta đại hạ lập quốc chi bản. Hoặc là không chiến, hoặc là liền cần có tất thắng người. Mà Lư Lân có nắm chắc này. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất. Vương Tấn thanh âm có chút dừng lại, ánh mắt đảo qua toàn trường. Như thế nào người đọc sách? Còn có so thánh sách cựu tự tốt hơn trả lời sao? Hắn lần này xuất chiến, không chỉ có là cùng Tây vực luận đạo, càng là phải hướng người trong thiên hạ tỏ rõ, ta đại hạ người đọc sách, vì sao đọc sách, sở cầu gì đạo? Trận chiến này là vì cứu ta đại hạ người đọc sách tại trong nước lửa. Trần Tư nghe lời nói này, chỉ cảm thấy hoang đường đến cực điểm, cũng nhịn không được nữa, nghiêm nghị đánh gãy. Nói bậy nói bạn, chỉ là một kẻ lời trẻ con lại bị ngươi nói thành ta đại hạ chúa cứu thế. Chẳng lẽ lại, một trận nho nhỏ luận đạo, còn có thể quyết định ta đại hạ ngàn vạn người đọc sách sinh tử không thành? Vương Tấn chậm rãi lắc đầu, cười nhạt lắc đầu, thời hợt mở miệng, thật đúng là có thể. Trần Tư cười lạnh một tiếng, đang muốn mở miệng. Đã thấy Vương Tấn lần nữa hướng phía ngự tọa bên trên nữ đế, không người cúi đầu. Bệ hạ, thân vừa rồi lời nói, cũng không phải là Lư Lân giải vây, cũng không phải nói chuyện giật gân, mà là việc này đã đóng có ta đại hạ nền tảng lập quốc. Lời vừa nói ra, Hàn Lâm Trần Tư rốt cuộc kìm nén không được, trên mặt vẻ trâm trọc càng đậm. Chỉ là một cái mông sinh tiểu nhi, Liêu các lao ra thư đồng, làm sao lại cùng nền tảng lập quốc dính líu quan hệ? Trần Tư một độ nghĩa chính từ nghiêm thái độ, ánh mắt bắt vết tích liếc qua Liêu các lão. hắn muốn đem Vương Tấn vậy đính tại Liêu Đảng nhãn hiệu này bên trên. Ngự tọa phía trên, Chiêu Ninh Đế mắt phượng nhắm lại, nhìn không ra hỉ nộ. Vương Tấn lại đúng Trần Tư công kích mảnh mặt làm ngơ, bình tĩnh mở miệng, bệ hạ còn nhớ đến, hơn tháng trước đó, Lâm An phủ học chính ngụy trưởng thành từng lên qua mật báo. Chiêu Ninh Đế nhíu mày lên, Vương Tấn sách đến việc này, nàng đương nhiên nhớ kỹ. Trên mật báo nói, Lâm An phủ địa giới xuất hiện một cọc quái sự. Trong phủ người đọc sách tài hoa, trống rỗng bị cắt đứt một tầng. Thậm chí văn vị càng thấp, cắt đứt càng nhiều. Việc này quá mức không thể tưởng tượng, nội các cùng Khâm Thiên giám thảo luận mấy ngày, cũng không có thể được ra một cái như thế về sau. Cuối cùng chỉ có thể định tính là địa phương dị tượng, điều động Khâm Thiên giám quan viên tiến về điều tra, đến nay không có kết quả. Vương Tấn gặp Chiêu Ninh Đế không có mở miệng, tiếp tục nói, thần lần này hồi kinh, cũng không phải là việc tư. Lâm An phủ dị tượng đã không kiểm soát. Ngay tại 3 ngày trước, dị tượng đã lan tràn đến cùng Lâm An phủ giáp giới Vinh An phủ. Thoại âm rơi xuống, cả điện tĩnh mịch. Trước đó còn ôm xem kịch tâm tính Trần Tư, trên mặt mỉa mai trong nháy mắt ngưng kết, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Còn lại thần tử đều biến sắc. Lâm An phủ tài hoa bị cắt đứt một chuyện, đang ngồi đều là triều đình trọng thần, hoặc nhiều hoặc ít đều có nghe thấy. Vốn cho rằng chỉ là khống chế tại Lâm An phủ một chỗ, vừa mới qua đi bao lâu, không đến một tháng, liền đã từ Lâm An phủ lan tràn đến sát vách Vĩnh An phủ. Qua nửa năm nữa, chẳng phải là toàn bộ Giang Nam đều muốn bị tác động đến? Tiếp qua mấy năm, thiên hạ này thấy lạnh cả người, từ tất cả mọi người cổ sống dâng lên. Đây mới thực sự là dao động nền tảng lập quốc họa lớn ngập trời. Hàn Lâm viện, quốc tử giám, văn vị Hàn Lâm trở lên, đương nhiên sẽ không chịu ảnh hưởng. Có thể đại hạ căn cơ là cái kia ngàn ngàn vạn vạn tú tài, cử nhân, tiến sĩ, bọn hắn mới là cấu thành tòa này khổng lồ vương triều nền tảng. Nếu là liền những người đọc sách này tài hoa đều không gánh nổi, khoa cử thủ sĩ liền trở thành một câu nói xuông, nho học trị quốc căn bản, vậy sẽ triệt để sụp đổ. Triều Ninh Đế sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống dưới, mắt vượng bên trong hàn ý thấu xương. Nàng đương nhiên minh bạch điều này có ý vị gì. Cái này so biên cương chiến bại, so phiên vương làm loạn, đều muốn nghiêm trọng gấp trăm lần. Đó là từ trên dễ, muốn đào đoạn nàng đại hạ long mạch. Việc này cùng Lư Lân xuất chiến có gì liên quan? Triều Ninh Đế lạnh giọng mở miệng, ánh mắt nhìn thẳng Vương Tấn. Trong điện ánh mắt mọi người vậy đồng loạt rơi vào Vương Tấn trên thân. Đúng vậy, a bực này hủy thiên diệt địa đại họa, cùng Lư Lân có thể có quan hệ gì? Trần Tư vậy từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, há to miệng đang muốn đặt câu hỏi, đã thấy Vương Tấn không đội không chậm từ trong tay áo lấy ra một phần bản thảo. Vương Tấn đem bản thảo nâng ở lòng bàn tay, nhìn chung quanh toàn trường, cất cao giọng nói, bệ hạ cho bẩm. Thanh Hà huyện chi huyện cùng giáo dụ, hai người văn vị bất quá cử nhân, thân ở trong dị tượng tâm Thanh Hà huyện, tài hoa không chút nào không tổn hao gì. Chỉ vì bọn hắn tại thi huyện bên trong, từng tận mắt qua phần này thánh sách cựu tự bản thảo. Thần trước khi đến, đã từng làm qua thí nghiệm. Phần này bản thảo có thể để người đọc sách miễn ở tài hoa bị lấy ra chi ách, giải ta đại hạ nguy hiểm. Chương 95, Liễu cùng chương 95, Liễu cùng một lúc lâu sau, Văn Hoa điện quảng trường ngoài bên trên. Dẫn đầu đi ra Vương Tấn đứng tại quảng trường một góc, hai tay chắp sau lưng, không ngần ngại chút nào lần lượt theo Văn Hoa trong điện đi ra quan viên từng đạo dị dạng ánh mắt. Hắn không có chút nào để ý bại lộ chính mình cùng Liễu các lão quan hệ. Hôm nay kinh tiệc lễ ngày giảng, chính mình công nhiên là Lư Lân bệ đứng. Người hưu tâm chỉ cần làm sơ tìm hiểu, liền có thể biết được hắn cùng Tâm Học quan hệ, tự nhiên cũng có thể đoán được hắn cùng Liễu các lão bây giờ đứng ở trên cùng một con thuyền. Không bao lâu, Liễu cùng thân ảnh xuất hiện tại cửa đại điện. Hắn đi xuống bậc thang, đi lại trầm ổn, trên mặt nhìn không ra nửa phần ở trong điện bị Chiêu Ninh Đế từng bước ép sát quân bách. Vương Tấn nhìn xem hắn, khoe miệng khẽ nhếch, nên đón tiếp lấy. Hai người sánh vai mà đi, cùng nhau hướng lại bộ công sở phương hướng rời đi. Lại bộ, làm tổng quản đại hạ quan viên khảo hạch, tuyển bạn, bổ nhiệm và miễn nhiệm chỗ, lại bộ riêng có lục bộ đứng đầu xưng hô. Thân là lại bộ thượng thư Liễu Củng, ở trong quan trường cũng có thiên quan tên, có thể tính bách quan đứng đầu. Nhưng ở đại hạ còn có một cái độc lập với lục bộ bên ngoài thánh viện. Nội các thủ phụ Yến Cư chính là thánh viện người chấp trưởng, một tay khống chế lấy đại hạ đỉnh cao nhất lực lượng siêu phàm, địa vị còn cao hơn nửa tầng. Trong thư phòng, đàn hương lượn lờ. Liễu Củng tự thân vì Vương Tấn pha bên trên một ly trà, lui tả hữu. Tiên sinh, không nghĩ tới Lân Ca Nhi sự tình, thế mà liền ngài vậy kinh động đến. Liễu Củng xưng hô, đủ để thể hiện thái độ của hắn. Cho dù Vương Tấn cũng không quan thân, nhưng chỉ bằng vào đại nho văn vị, Liễu Củng liền không dám chậm trễ chút nào. Hắn biết Vương Tấn lai lịch, là Thẩm Xuân Phương sư minh, là tâm học được một đời người khiêm đỉnh. Vì một cái Lư Lân, Thẩm Xuân Phương có thể đem vị này đều mời xuống núi. Vương Tấn khẽ bước cằm, thuận Lư Lân chủ đề mở miệng, Lư Lân đã là ta tâm học môn nhân, phẩm tính như thế nào, trong lòng ta có bài, thơ phản một chuyện, đơn thuần lời nói vô căn cứ, về tình về lý, ta đều nên đến một chuyến. Liễu Củng nghe vậy, sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng yên lặng thở dài. Lúc trước Thẩm Xuân Phương nhận lấy Lư Lân làm đệ tử lúc, hắn liền nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy. Chỉ là lấy tâm học bây giờ như vậy suy thoái chi thế, để Lân Ca Nhi giờ phút này gia nhập, cũng không biết đến tột cùng là phúc là họa. Hôm nay tại Văn Hoa Điện, may mắn mà có sư minh. Liễu Củng đổi cái xưng hô, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần thân cận. Nếu không có ngài tại, ta quả nhiên là sắp thúc thủ vô sách. Vương Tấn lại lắc đầu, trên mặt lộ ra mỉm cười. Liễu các lao kiêm tốn, Tây vực sứ đoàn sớm không tới trễ không tới, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này hướng thánh thượng thỉnh cầu khai đàn giảng đạo. Giảng đạo chủ đề lại vừa lúc là lấy người đọc sách làm đề. Ở trong đó nếu là không có Liêu Các Lao ở sau lưng tôi động, ta là không tin. Vương Tấn suy đoán, cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Tây vực sứ đoàn xuất hiện quá mức trùng hợp, chủ đề cũng quá mức trùng hợp. xem ra tất cả mọi người coi thường cái này nội các thứ phụ, còn muốn ra một chiêu như vậy đường con cứu quốc phương thức, cho Lư Lân sáng tạo ra phá cục cơ hội. Bị Vương Tấn điểm phá, Liễu Củng cũng không để ý, hai người tại Lư Lân trong chuyện này đã là tự nhiên minh hữu. Tiên sinh, Lân Ca Nhi hắn tại trong lao như thế nào? Lần này mưu phản án, sợ là muốn bỏ lỡ lần này, đồng thử Vương Tấn thần tình lạnh nhạt, lắc đầu, Lư Lân đoạn đường này đi tới, quá mức trôi chảy, để hắn tại Lâm An phủ trong đại lao đợi, mai mai một cái tính tình, không phải chuyện xấu. Lại nói, lần này thánh thượng đồng ý để hắn vào kinh thành cùng Phật môn luận đạo, nếu như biểu hiện ra màu, lấy thánh thượng tính tình, nói không chừng khác khai ân qua đâu. Nói đến đây, Vương Tấn thoại phong nhất chuyện, trong mắt lóe lên nghi hoặc. Chỉ là có một chuyện, ta có chút không hiểu. Trước khi đến, Lân Ca Nhi từng sai người tiện thể nhắn, nói hắn tại thi phụ trận thứ 3 sở tác chiến thi tử, đủ để làm rõ ý chí, tẩy thoát tất cả hiểm nghi. Nhưng vì sao, ta chưa từng nghe qua cái này bài thứ 3 chiến thi tử nửa điểm phong thanh. Liễu cũng nghe vậy, vương chén trà tay, có chút dừng lại, khắp khuôn mặt là sai kinh ngạc. Bài thứ 3 chiến thi tử, lễ bộ mang về không phải chỉ có trước hai bài chiến thi tử sao? Cùng lúc đó Hàn Lâm học sĩ Trần Tư trong phủ. Trong thư phòng dưới ánh đến, Trần Tư tựa lưng vào ghế ngồi, hai mắt nhắm nghiền. Trong đầu hồi tưởng đến hôm nay Văn Hoa điện bên trên từng màn. Khâm Thiên dám khuôn mặt xa lạ, lại là tâm học đại nho Vương Tấn. Liêu các lão à, thật đúng là ngựa nhớ chuồng ở vị, vì cái này bảo trụ vị trí, liên tâm học đều cấu kết lại. Cũng không biết bỏ ra bao lớn đại giới, mời ra Vương Tấn lòng này học đại nho. Vốn cho rằng là 10 phần chắc 9 tất sát chi cục, lại bị một cái trống rông xuất hiện Vương Tấn, dùng một cọc Lâm An phủ tài hoa lấy ra sự tình cho quấy đến long trời lở đất. Còn có cái này Lư Lân, vốn là một viên dùng để công kích Liêu cùng quân cờ, ở trong đó đến cùng đóng vai cái gì nhân vật? Thế mà lắc mình biến hóa thành liên quan đến nền tảng lập quốc nhân vật mấu chốt. Trần Tư càng nghĩ, càng cảm thấy đầu óc phình to, cuối cùng chỉ có thể thở dài một hơi. Lúc này, cửa thư phòng bị đẩy ra, phu nhân bưng một cái bạch ngọc cấm nhỏ đi đến. Lao ra, nhìn ngài một mặt mệt mỏi, thiếp thân để phòng bếp nấu chút an thần thuốc bổ. Phu nhân đem ngọc trung nhẹ nhàng đặt lên bàn, thanh âm dịu dàng. Đây là Tấn Dương Thương hội cố ý đưa tới Tử Hà Tuyết Sâm canh, nói là năm nay mới được chân phẩm, nhất là tẩm bổ tinh thần. Còn có chúng ta trong phủ qua mùa đông lửa than ra lông, thương hội bên kia cũng đều sớm phái người đưa tới, mọi thứ đều là đỉnh tốt, có giá trị không nhỏ đâu. Trần Tư chậm rãi mở mắt ra, nhẹ gật đầu. Trên đời này chưa từng có vô duyên vô cớ chỗ tốt. Hắn đương nhiên biết chén này tham gia canh phân lượng, rõ ràng hơn Tấn Dương Thương hội ân cần như vậy mục đích. Tòa sư là đường triều hộ bộ thượng thư, nội các xếp hạng thứ 3 các thần, bản thân liền xuất từ Tấn Dương phủ. Mình cùng tòa sư quan hệ không ít, ở trong quan trường đã sớm là có vinh cùng đinh, có nhục cùng đủ. Lấy Tấn Dương Thương hội đám kia thương nhân khéo léo thủ đoạn, như thế nào lại coi nhẹ chính mình cái này tòa sư môn hạ môn sinh đắc ý bây giờ? Thương hội bên kia chính tận hết sức lực buôn tẩu khắp nơi, vì cái gì? Chính là nhường chỗ ngồi sư tại nội các vị thứ, có thể lại hướng phía trước chuyển một chút. Tấn Dương Thương hội càng lúc càng lớn, chỉ là một cái hộ bộ thượng thư, có thể còn thiếu rất nhiều, không thỏa mãn được khẩu vị của bọn hắn. Thánh viện vị trí kia không dám nghĩ, nhưng lấy dưới mắt thánh thượng đúng Liêu cùng thái độ, nếu là nhiều mặt vận hành, thay vào đó trở thành mới thứ phụ, cơ hội cực lớn. Nghĩ tới đây, Trần Tư trong lòng lại dâng lên một tia bực bội. Hắn quát tay áo, ra hiệu phu nhân đem tham gia canh bưng xuống đi. Đúng lúc này, một tên hạ nhân bước nhanh đi tới cửa, không người đến báo. Lao ra, nhị lao ra tới. Để hắn tiến đến. Trần Tư phân phó nói. Không bao lâu, một cái thân mặc màu xanh quan phục nam tử trung niên bước nhanh đi vào thư phòng. Người tới chính là lễ bộ lang trung Trần Tể, cũng là ban đầu ở Lâm An phủ thi phủ lúc, tự tay đem Lư Lân phần kia thơ phản bài thi từ phế quyển trong đống tìm ra lễ bộ quan biên. Đại ca. Trần Tể vừa vào cửa, liền không kịp chờ đợi mở miệng, cái kia cái cọc mưu phản án không phải chứng cứ vô cùng xác thực sao? Vì sao thánh thượng lại đột nhiên hạ chỉ, để cái kia Lư Lân vào kinh thành, còn muốn cho hắn đại biểu ta đại hạ người đọc sách, đi cùng Tây vực Phật môn luận đạo? Hôm nay hắn ngay tại lễ bộ đang làm nhiệm vụ, tin tức này liền truyền đi xôn xao. Hắn biết minh trưởng hôm nay tham gia ngày giảng kinh thực lễ, cơ hồ là bóp lấy canh giờ, tản ra nha liền lập tức chạy về, chính là muốn hỏi đến tận cùng. Trần Tư cũng không trực tiếp trả lời, hỏi ngược lại, ngươi tại Lâm An phủ, tận mắt qua Lư Lân bài thi, ngươi cảm thấy kẻ này tài học như thế nào? Nếu là đối đầu Phật môn, có mấy phần thắng? Trần Tể Văn luôn khẽ giật mình, lập tức lâm vào suy tư. Một lát sau, hắn mới cân nhắc mở miệng, tài hoa hơn người, viễn siêu cùng thế. Chỉ là trước đó hai bài chiến thi tử, liền đã là Minh Châu chi tác. Về phần đối đầu Phật môn có mấy phần thắng, cái này ta thực sự không nắm chắc được. Trần Tư nghe xong, như có điều suy nghĩ, lại hỏi tới một câu, bài thứ ba đâu? Lần này thi phụ không phải tổng cộng có 3 trận sao? Trần Tể trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt. Cái gì bài thứ ba? Có bài thứ hai cấp độ kia thơ phản, liền đã là bằng chứng như núi, đủ để định ra tội lớn như phản. Cái kia bài thứ ba, ta căn bản là không có nhìn. Nghĩ đến, xác nhận làm hồ sơ vụ án vật chứng, cùng nhau hiện lên đưa đại lý tự. Chương 96, tuyên thanh Hà Lư Lân. Chương 96, tuyên thanh Hà Lư Lân. Cùng lúc đó, đại lý tự công sở. Bóng đêm thâm trầm, lửa đèn mờ nhạt. Từ trong cung đội vàng chạy về công sở đại lý tự thiếu khanh Phùng Chiêm gọi tới trúc quan, đem Lư Lân mưu phản án quyển tông chỉnh lý tốt, thánh thượng muốn nhìn. Tên kia trúc quan nghe vậy sững sờ, vô ý thức mở miệng, đại nhân, đã trễ thế như vậy thánh thượng còn phải xem. Vụ án này không phải đã thành kết cục đã định sao? Liêu các lao ra phong bất chính, biết người không rõ, lần này lời còn chưa dứt, liền bị Phùng Chiêm một đạo đối xử lạnh nhạt đánh gãy. Ta nhớ được, ngươi quê quán là Tấn Dương phủ, không sai đi. Tên địa trúc quan trên mặt huyết sắc trong nháy mắt, trên trán chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh, không dám tiếp tục nhiều lời một chữ. Phùng Chiêm thu hồi ánh mắt, thanh âm nghe không ra hỉ nộ, làm tốt ngươi thuộc bổn phận sự tình. Liêu các lão, dưới mắt hay là nội các thứ phụ? Ngươi tích cực như vậy vì Dương các lão bút đầu, liền không sợ đại họa lâm đầu, rước họa vào thân sao? Dương các lão cứ như vậy không giữ được bình tĩnh, gấp gáp như vậy, liền muốn ngồi lên cái kia thứ phụ vị trí. Ngay cả ta đại lý tự đều đã bị thẩm thấu đến nước này, có thể nghĩ những bộ mức khác. Phùng Chiêm trong lòng cười lạnh, đúng trên triều đình này phong vân biến ảo, trong lòng của hắn lại quá là rõ ràng, nhưng cũng không có nửa điểm khuynh hướng, chỉ làm con chúng. Vô luận là Liêu các lão, hay là thủ phụ, hoặc là hiện tại tích cực buôn tẩu Dương các lão, ai trên ai dưới, cùng hắn có liên can gì? Tên kia trúc quan câm như hến, liên thanh xưng là, tay chân lanh lẹ đem tất cả tương quan văn thư chỉnh lý thành sách, hai tay cùng kính dâng lên. Phùng Chiêm không có dừng lại, tiếp nhận quyền tông, quay người liền rời đi đại lý tự công sở. Sau nửa canh giờ, ngự thư phòng bên ngoài, Phùng Chiêm lý để ý quan bảo, đi vào dưới hiên, gặp được trực đêm cung nữ. Thánh thượng tâm tình như thế nào? Bẩm đại nhân, thánh thượng vừa rồi viết mấy tấm chữ, đều không thỏa mãn, đã để người xuất ra đi đâu đi. Cung nữ quỳ gối thi lễ, thấp giọng nhắc nhở. Phùng Chiêm trong lòng hiểu rõ, thánh thượng đối với mình thư pháp từ trước đến nay tự tin, bây giờ liên tiếp mấy tấm lời không hài lòng, xem ra giờ phút này tâm tình cũng tốt. Chính mình chuyến này, chỉ cần càng thêm cẩn thận. Hắn chỉnh lý tốt thân sắc, tại cung nữ thông báo sau, cất bước đi vào trong điện. Trong thư phòng, Chiêu Ninh Đế một bộ cung trang màu trắng, đứng trước tại trước thư án, cầm trong tay một chi bút lông, suy nghĩ ở trước mắt trên giấy lớn. Phùng Chiêm cung thân tình an, Chiêu Ninh Đế lại phảng phất giống như không nghe thấy, vẫn tại bút đầu lòng xả. Phùng Chiêm không dám đánh nhiễu, chỉ có thể cúi đầu đứng ở một bên, an tâm chờ đợi. Không biết qua bao lâu, nghe thấy Chiêu Ninh Đế chuyển đến thở dài một tiếng. Phùng Chiêm ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp Chiêu Ninh Đế đã ngừng bút, lông mày nhẹ trao lại, mang theo tự rêu mở miệng, châm từ thư pháp nhập môn, đã có hơn 10 năm thời gian. Khắp Lam tiền triều các đại gia chi tác, nhưng thủy chung không được nó cửa mà vào, đặt không vào ý cảnh kia chi đạo. Phùng Chiêm nghe vậy, càng không dám nhiều lời. Ý cảnh chi đạo, khó khăn cỡ nào? Sớm đã siêu việt kỹ pháp bản thân, là không thấy hình chữ, chỉ xem thần thái thư pháp đạo cảnh. Thánh thượng có thể tại cái tuổi này, có như thế thư pháp tạo nghệ, đã là thiên phú dị bẩm. Lúc này, Chiêu Ninh Đế khoát tay áo, ra hiệu cung nữ đem văn phòng tứ bảo thu hồi. Sau đó ánh mắt rơi vào Phùng Chiêm trên thân. Lư Lân Nưu phản một án quyền tông, trình lên đi. Vào ban ngày tại Văn Hoa điện, nghe Vương Tấn đúng Lư Lân đánh giá, Chiêu Ninh Đế mới đột nhiên nhớ tới, chính mình lại vẫn chưa từng cẩn thận giải qua cái này cái cọc Nưu phản án. Liên Lư Lân phụ thử viết xuống vài bài chiến thi tử, đều là từ trong miệng người khác biết được. Lúc này mới có tối nay tuyên triệu Phùng Chiêm một chuyện. Là Phùng Chiêm cung trên thân trước, đem trong ngực quyền tông cao cao nâng qua đỉnh đầu. Bệ hạ, quyền tông bên trong bao quát Lư Lân tại Lâm An phủ thi phủ bên trong sở tác ba đầu chiến thi tử, cùng lời còn chưa dứt, Phùng Chiêm liền nhìn thấy ngự tọa phía trên Chiêu Ninh Đế, đột nhiên vất tay đánh gây hắn. Ánh đến bên dưới, Chiêu Ninh Đế lông mày nhíu chặt, một đôi mắt vượng nhìn chằm chằm trên tay bài thi. Nét chữ này, ngự tọa phía trên, Chiêu Ninh Đế cứ như vậy không nhúc nhích nhìn xem trong tay bài thi, thần sắc trước nay chưa có chuyên chú. Phùng Chiêm thủy thủ đứng ở điện hạ, liền hô hấp đều tận lực chậm dần, không dám phát ra nửa điểm tiếng vang. Thời gian chậm rãi trôi qua, rốt cục, ước chừng sau một nén nhang, Chiêu Ninh Đế buông xuống ở trong tay bài thi. Người tới, Phùng văn phòng tứ bảo. Điện hạ Phùng Chiêm bén nhạy nắm được Chiêu Ninh Đế trong thanh âm vội vàng, trong lòng càng nghi hoặc, thánh thượng đây là thế nào, tại sao lại bỗng nhiên muốn động bút? Một tên cung nữ ứng thanh mà bảo, tay chân lanh lẹ mài mực bày giấy. Chỉ gặp Chiêu Ninh Đế hít sâu một hơi, nhấc bút lên đến, ngòi bút bao trám mực nước, treo ở trên giấy lớn. Sau một khắc, cổ tay tung bay, bút tẩu long xà. Phùng Chiêm ở một bên tinh tế nhìn xem, chỉ cảm thấy thánh thượng thời khắc này bút pháp cùng thần thái cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. So với trước đó bừng hữu, lần này hạ bút huy sái tự nhiên, hăng hái, thánh thượng con mắt vậy càng ngày càng sáng. Rốt cục, cuối cùng một bút rơi xuống. Chiêu Ninh Đế thả ra trong tay bút lông, nhìn trước mắt một mạch mà thành chữ, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hơn 10 năm khổ luyện, không được nó cửa. Không nghĩ tới, hôm nay lại mượn một trẻ con chi bút, trợ chấm, bước vào cái này thư pháp đạo cảnh. Lời vừa nói ra, Phùng Chiêm ngây mẩn cả người. Thư pháp đạo cảnh. Thánh thượng khổ luyện nhiều năm, không được môn mà vào cảnh giới, cứ như vậy phá. Xem ra Liếu các lao cái này thứ phụ vị trí, còn có thể lại an an ổn ổn ngồi một đoạn trước thời gian. Phùng Chiêm đè xuống trong lòng suy đoán, liền đội vàng không người hạ bái, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Bệ hạ tư chất ngút trời, thư pháp một đạo cuối cùng nhập hóa cảnh, quả thật ta đại hạ may mắn. Chiêu Ninh Đế lại chậm rãi lắc đầu, ánh mắt lần nữa trở xuống Lư Lân trên hồ sơ. Nếu bàn về thiên tư, kẻ này càng tại chấm phía trên. Chữ của hắn đã tự thành một phái, có đại gia phong phạm, mà lại là khai tông lập phái, đi ra con đường của mình. Phùng Chiêm càng thêm rung động. Hắn nhìn qua Lư Lân lý lịch, một cái 12 tuổi hài đồng, làm sao có thể tại thư pháp một đạo bên trên đạt tới loại cảnh giới này? Chẳng lẽ thiên bẩm chi tài? Kích động qua đi Chiêu Ninh Đế, nỗi lòng dần dần bình phục, nàng lần nữa cầm lấy Lư Lân bài thi. Mãn Giang Hồng, ánh mắt trực tiếp rơi vào một câu cuối cùng. Đợi từ đầu, thu thập sơn hà cũ, chỉ lên trời khuyết. Trong mắt vượng mang theo phức tạp chi ý, nàng nghe qua câu này từ, cũng biết trên dưới triều đình tranh luận, lập lờ nước đôi, có thể có rất nhiều loại giải độc. Nhưng nàng tịnh không để ý một cái Lư Lân, bất quá là liễu cùng trên gốc cây này cành lá, đối với nàng mà nói không quan trọng gì. Liễu cùng già, thủ đoạn vậy mềm nhũn, tại cùng yến cư đánh cờ bên trong khắp nơi bị động. Triều đình không có khả năng một nhà độc đại, cần một cái càng có thủ đoạn thứ phụ, đến thay nàng cân bằng yến cư thế lực. Lư Lân có phải hay không như phản, căn bản không trọng yếu, trọng yếu là cái này khiến Liễu cùng xuống đài lấy cớ. Kẻ này tài hoa hoàn toàn chính xác đáng tiếc, nhưng đại hạ vạn triệu con dân, không bao giờ thiếu chính là người có tài hoa. Nhưng hôm nay, tận mắt nhìn đến hắn khoản này chữ, Triều Ninh Đế mới hiểu được. Cái này không chỉ là tài hoa hơn người đơn giản như vậy. Nguyên bản lòng kiên định nghĩ, xuất hiện một tia dao động. Nghĩ đến, nàng lại cầm lên tấm thứ ba bài thi. Giấy tuyên để lộ. Trấn Bắc Hành ba chữ to, đập vào mi mắt. Hắc Vân Áp Thành thành muốn phá vỡ, giáp quang ngày xưa kim lân mở. Báo quân hoàng kim trên đại ý, dịu giác ngọc long vì quân chết. Triều Ninh Đế lặp đi lặp lại nhẹ giọng nhớ tới một câu cuối cùng, khóe miệng đột nhiên giơ lên ý cười, ngẩng đầu, nhìn về phía điện hạ túi đầu đứng yên phục chiêm. Người tới, nghĩ chỉ. Tuyên Thanh Hà Lư Lân, tùy ý vào kinh diện thánh, không được sai sót. Chương 97, tùy ý hỏi trạm. Chương 97, tùy ý hỏi trạm. Cùng lúc đó, Lâm An phủ trong nhà giam. Lư Lân chỗ cửa nhà lao trước, Chu Nghiên thay đổi trước đây ôn nhuận quân tử bộ dáng, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Thứ không biết chết sống, ngươi cho rằng kéo dài thời gian, liền có thể trốn qua kiếp này phải không? Cách hàng rào, Chu Nghiên ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lư Lân, nguyên lai tưởng rằng ngươi là người thông minh, hiểu phân tích, biết đại thể. Nể tình ngươi tuổi nhỏ phân thượng, cho ngươi theo cái vô tri tội danh, lưu ngươi một cái mạng. Không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên như thế chết cũng không hối cải. Trong phòng giam, Lư Lân chậm rãi ngẩng đầu. Mấy ngày không thấy ánh mặt trời, lại thêm trong khoảng thời gian này tâm lực tiêu hao, Lư Lân thần sắc so lúc đi vào càng thêm tiểu tụy, cả người rõ ràng gầy một đoạn. Nhưng này ánh mắt lại bộc phát sáng rực. Lư Lân nghe vậy cười nhạt một tiếng, một chút cũng không có đem Chu Nghiễn uy hiếp coi là chuyện đáng kể. Chu đại nhân cớ gì nói ra lời ấy? Ngươi để cho ta đem viết ra mãn giang hồng tiền căn hậu quả nói rõ ràng, ta nói đến rõ ràng. Việc này cùng Liêu các lao không quan hệ, thi phủ ba đầu, tất cả đều là cá nhân ta chi tác. Sao là đuổi nghịch Chu đại nhân nói chuyện? Lư Lân yên lặng thở dài, mình đã hết sức đang trì hoãn. Có thể Chu Nghiễn không phải người ngu, kiên nhẫn luôn có hao hết một khắc. Cũng không biết phu tử cùng Vương sư bá tại kinh đô bên kia, đến cùng tiến hành đến thế nào. Hừ. Chu Nghiễn phát ra cười lạnh một tiếng, trong mắt kinh miệt không che giấu chút nào. Hắn đương nhiên biết Lư Lân lực lượng đến từ nơi nào. Đơn giản là chỉ vào Liêu các lão còn có cơ hội xoay người. Thật sự là gặp quan tài vậy không rơi lệ. Ngươi còn trông cậy vào Liêu các lão có thể cứu ngươi. Nói cho ngươi cũng không sao, ngay hôm nay buổi sáng, kinh đô chuyển đến tin tức. Ngay giảng kinh tiệc lễ phía trên, thánh thượng đã minh xác biểu đạt đúng Liêu các lão bất mãn. Liêu các lão xuống đài đã là định cục, liền hắn đều muốn bị thanh toán, huống chi ngươi một cái tiểu tốt. Chu Nghiễn nhìn chằm chằm Lư Lân, muốn từ Lư Lân trên mặt phát giác được nửa điểm bối rối. Nhưng rất rõ ràng, Chu Nghiễn tính sai, Lư Lân sắc mặt như thường, thậm chí xoay người, không muốn lại nghe Chu Nghiễn nói nhảm. Chu Nghiễn thấy thế, kiên nhẫn triệt để khô kiệt, mãnh điệu hất lên tay áo, nghiến răng nghiến lợi nói, ta đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi muốn chết. Hôm nay, ta liền gây mất ngươi tất cả tưởng niệm. Nói xong, quay người đúng sau lưng ngục tốt nghiêm nghị nói, người tới, bắt hắn cho ta mang ra. Không lâu sau đó, Lâm An phủ nha. Trong đại đường, bầu không khí túc sát. Trên cao đường treo lấy một khối công chính liêm khiết bốn chữ lớn bảng hiệu, hai bên nha dịch cầm trong tay gậy công sai, mà không thay đổi phân loại đứng thẳng. Toàn thân bị gông xiềng xiềng xích một mực khóa lại, Lư Lân bị hai tên nha dịch một đường bắt giữ lấy trong hành lang. Cao đường chủ bị bên trên, đại lý tự Chu Nghiễn đổi lại một thân mới tinh quan bảo, ngồi nghiêm chỉnh, thần sắc tiêu căng nhìn xuống Lư Lân, trong lòng cười lạnh một tiếng. Đã ngươi không biết sống chết, vậy mình hôm nay liền mượn cái này Lâm An phủ công đường, ở trước mặt tất cả mọi người, đem tội danh đứng yên chết. Tả Hữu kinh đô bên kia đã hết thảy đều kết thúc, đến lúc đó chương trình bên trên bổ túc một chút thôi. Phủ nha bên ngoài, sớm đã là người ta tấp nập, tiếng người huyên náo, ba tầng trong ba tầng ngoài vây chặt đến không lọt một giọt nước. Hôm qua thi phủ vừa mới kết thúc, hôm nay chính là chờ đợi yết bảng ngày nghỉ. Thính Văn Thanh Hà huyện 12 tuổi án thủ, viết xuống truyền thiên hạ văn chương Lư Lân, bởi vì tội lớn như phản ở đây công khai thẩm phán, toàn bộ Lâm An phủ người đọc sách đều đã bị kinh động, nhao nhao đến đây vây xem. Trong đám người, tiếng nghị luận liên tiếp. Tuổi còn nhỏ, tâm tư liền như thế bất chính, thế mà liên lụy đến như phản đại án, thật sự là đáng tiếc phần thiên tư này. Một cái thân mặc gấm vóc trường sam học sinh lắc đầu thở dài, mặt mũi tràn đầy tức hận. Bên cạnh lập tức có người phát ra khinh thường cười nhạo. Đáng tiếc cái gì? Cái gì thiên tư, ta nhìn chưa hẳn. Thanh Hà huyện loại thâm sơn cùng cốc này, có thể ra cái gì kinh tài tuyệt diễm nhân vật? Muốn ta nói, thiên kia truyền thiên hạ thánh sách cựu tự nói không chừng chính là Liêu các lao viết hay. Bây giờ sự việc đã bại lộ, bất quá là tự ăn ác quả thôi. Không sai, nếu không làm sao lại thành như vậy khăng khăng một mực là Liêu gia bán mạng. Chào phúng âm thanh, giễu cợt âm thanh, bên tai không dứt. Lúc này, phía ngoài đoàn người vây đột nhiên truyền đến một trận thê lương kêu khóc. Tránh ra, tránh hết ra. Con của ta là oan uổng. Một đạo tê tâm liệt phế thanh âm truyền đến, đám người rối loạn lên. Lư Hậu cùng Lý Thị Liệu mạng từ trong đám người chen lấn tiến đến, thiếu gia cũng đầy mặt lo lắng theo sát phía sau. Khi thấy bị áp tại công đường nhi tử một bộ mặt mũi tràn đầy tiểu tụy, người khoác gông xiềng xiềng xích dáng vẻ, cực kỳ bi thương, Lý Thị mắt tối sầm lại, cơ hồ muốn mất đi. Cũng may một bên Lư Hậu kịp thời vươn tay, một thanh trợ giúp nàng. Có thể Lư Hậu cũng không tốt gì, chợt nghe tin dữ, vốn là lòng tràn đầy lo lắng, vừa nhìn thấy Lân Ca Nhi này tấm tiểu tụy không thành hình người dáng vẻ, Lư Hậu lập tức hai mắt đỏ bừng, tim như bị dao cắt. Lân Ca thiếu gia thấp giọng hô một câu, trong mắt cũng đầy là lo lắng. Bọn hắn bản tại Liễu phủ trong biệt viện kiên nhận chờ lấy, đột nhiên nghe được hạ nhân chuyển đến Lân Ca Nhi muốn bị công khai thẩm phán sự tình. Lúc này mới liều lĩnh chạy tới. Tại sao có thể như vậy? Ra ra đâu? Phu tử đâu? Bọn hắn không phải nói 10 phần chắc 9, Lân Ca Nhi chắc chắn sẽ không có việc gì sao? Làm sao lại đi đến công đường vấn trạm một bước này? Nghe được tiếng gọi ầm ĩ, Lư Lân thân hình dừng lại, xoay đầu lại. Liếc nhìn Lý Thị khóc thành bộ dáng này, cái mũi chua chua, kém chút liền theo không nén được. Còn tốt một giai đoạn tu thân kèm theo thần thông minh tâm kiến tính tức thời có hiệu lực, mới khiến cho Lư Lân tỉnh táo lại. Không được, cùng quan gia đối kháng chính diện là một bước cờ cuối cùng, bây giờ còn không có đến một bước này. Một khi chính mình có bất kỳ quá kích cử động, liền sẽ lập tức ngồi vững tội danh, chính giữa một ít người ý muốn. Đến lúc đó, không phải mưu phản cũng thành mưu phản. Nói thật, dù là một mực bị giam tại Lâm An phủ nhà giam, Lư Lân trong lòng một mực nắm chắc. Một phương diện biết mình tình huống như thế nào, thơ phản bất quá là trùng hợp quấn vào triều đình đấu đá. Dù là bị định tội danh, lấy đại hạ người đọc sách đặc quyền, cũng là có lật bản cơ hội. Một phương diện khác, Vương sư ba tại rời kinh trước, từng cho Lư Lân lưu lại một tay, đủ để cho hắn từ Lâm An phủ bên trong an toàn thoát thân. Có thể đi, dù sao cũng là hạ kế sách. Một khi đào tẩu, mưu phản tội danh liền rốt cuộc khó mà rửa sạch. Tài sản của mình tính mệnh cố nhiên bảo toàn, nhưng vậy tương đương với tự tuyệt tại đại hạ người đọc sách hệ thống. Liên đối cha mẹ tuổi già an ổn, còn có phu tử cùng Liêu các lao thanh danh đều lại khó vãn hồi. Cho nên, sự tình còn chưa tới một bước cuối cùng trước đó, chỉ có thể tin tưởng phu tử, tin tưởng Vương sư bá. Lư Lân ánh mắt vượt qua đám người, ánh mắt chấn định cùng thiếu gia liếc nhau một cái. Hắn có chút giật giật cái cằm, ra hiệu thiếu gia trước trấn an được cha mẹ. Bị Lư Lân cảm xúc cảm nhiễm, thiếu gia tâm thoáng yên ổn, khẽ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ ý tứ. Hắn liền vội vàng tiến lên, một trái một phải đỡ lấy cảm xúc cơ hồ sụp đổ Lư Hậu cùng Lý Thị. Lúc này, trên cao đường truyền đến một tiếng kinh đường một tiếng vang. "Phanh!" Chủ vị, Chu Nghiên ánh mắt đảo qua toàn trường, cuối cùng rơi vào Lư Lân trên thân, lạnh giọng mở miệng nói, "Nghi phạm Lư Lân, tại Lâm An phủ phủ thử bên trong, tổn hại thánh nhân, công nhiên viết xuống thơ phản mãn giang hồng chữ câu, giáp tâm hại người, tâm hắn đáng chết. Chứng cứ vô cùng xác thực, tội không thể xá. Bản quan tuyên án, Lư Lân như phản tội danh thành lập. Theo đại hạ luật, tước đoạt nó đồng sinh thân phận, tất cả công danh cùng nhau hủy bỏ." Lý Thị nghe vậy chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, rốt cuộc nhịn không được, cả người mềm nhũn ngã xuống. Đưa ra, Lư Hậu luống cuống tay chân ôm lấy ngất đi Lý Thị. Đồng thời, mở to một đôi vằn vện tia máu hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên cao đường Chu Nghiễn, trong miệng cuồng hô, "Hoan uổng à? Quan lão gia, con của ta là hoan uổng. Van cầu quan lão gia thả chúng ta một nhà ba người một đầu sinh lộ đi. Lân ca nhi từ nhỏ đã là cái hảo hải tử, làm sao có thể mưu phản a? Cầu quan lão gia minh xét ta." Chu Nghiễn tim rắn như thép, đúng Lư Hậu kêu khóc mặt làm ngơ. Trong tay kinh đường một lại một lần nữa hung hăng đập xuống, người tới. Sắp chết tù Lư Lân, giải vào tử lao. Tùy ý vấn trạng. Chương 98, đao hạ lưu người. Chương 98, đao hạ lưu người. Phủ nha bên ngoài, vây xem đám người, đang nghe tùy ý vấn trạng bốn chữ sau, triệt để sôi trào. Lại là thật tội lớn như phản. Đáng tiếc, cái này Lư Lân có thể viết ra thánh sách cựu tự bực này chuyển thế văn trường, không nghĩ tới lại là bực này kết cục. Một cái thân mặc gấm vóc trường sam học sinh lắc đầu thở dài, phát ra một tiếng vật thương kỳ loại cảm thán. Mấy ngày trước, hắn cùng Lư Lân còn từng là cùng một trong trường thi cùng thế hệ, bây giờ lại lập tức sẽ rơi vào đầu một nơi thần một mèo. Bên cạnh lập tức có người phát ra cười nhạo, đáng tiếc cái gì? Bực này cùng đồ ỷ vào chính mình có chút thiên phú, công nhiên biết xuống thơ phản, quả thực là chết chưa hết tội. Không sai, xem ta đại hạ hướng chuẩn mực như không, hôm nay không chết, ngày khác cao ở trên miếu đường, càng thêm là đại họa. Cách đó không xa, thiếu gia nghe được vấn chẳng hai chữ, đầu lập tức trống rỗng. Không phải nói Lân ca nhi tuyệt sẽ không có việc sao? Một bên Lư Hậu càng làm ngộng, lấy lại tinh thần đằng sau, trung thực cả đời Lư Hậu tuôn ra một tiếng gào thét, giống như điên hướng phía công đường phóng đi. Muốn chặt con của ta đầu, trước chặt đầu của ta. Các ngươi bọn này trời đánh a! Hai tên nha dịch lập tức tiến lên, trong tay sát uy bổng giao nhau, gắt gao đem hắn ngăn ở đường bên ngoài. Trên cao đường, Chu Miễn gặp Lư Hậu dám gào thét công đường, sắc mặt càng lâm trầm. Trong mắt của hắn hiện lên một tia ngoan lệ, hạ lệnh. Va chạm công đường, gào thét mệnh quan triều đình, cho bản quan loạn côn đánh ra. Sinh tử bất luận. Nha dịch nghe vậy, trong mắt hung quang lóe lên, giơ lên cao cao ở trong tay gậy công sai, đang muốn hướng Lư Hậu trên thân vung đi. Lúc này, một thanh âm đột nhiên vang vọng công đường. Dừng tay. Công đường dưới đường, trong nháy mắt tiến tĩnh. Ánh mắt mọi người đồng loạt hội tụ đến cái kia toàn thân hất lên nặng nghề xiển xích gông xiển Lư Lân trên thân. Lư Lân chậm rãi ngẩng đầu, thân thể bỗng nhiên lắc một cái, tiếng tạch tạch vang lên, trên thân từng đạo gông xiển xiển xích hướng thanh mà đứt. Trên đài cao Chu Nghiễn thấy thế, một câu lớn mật nghịch tặc còn không có từ trong miệng nói ra. Liền thấy Lư Lân ánh mắt trực tiếp bắn về phía chính mình, mỗi chữ mỗi câu, âm thanh lạnh như sắt. Quất roi thiên hạ lấy phụ một người, ngăn chặn miệng mồm mọi người lấy sức thái bình. Cái này chính là các ngươi cái gọi là chiêu thả thịnh thế sao? Lư Lân trong lòng rõ ràng, nói ra lời nói này, liền lại không nửa điểm cứu vãn chỗ trống. Nhưng hắn không hối hận. Cha mẹ tính mệnh treo ở một đường, công danh, tương lai, thậm chí đại hạ người đọc sách thân phận, tại thời khắc này, cái gì cũng không sánh nổi an nguy của bọn hắn. Thoại âm rơi xuống, toàn trường hãi nhiên. Vây xem người đọc sách nghe được Lư Lân mấy câu nói đó, trong đầu đồng thời dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Điên rồi. Người này nhất định là điên rồi. Vừa rồi lời nói kia, từng từ đâm thẳng vào tim gan, quả thực là đem đương kim nữ đế ra mặt hung hăng giật xuống đến, giẫm tại dưới lòng bàn chân, lại dùng lực ép. Công nhiên trào phúng thánh thượng công tích, chỉ trích đương kim thánh thượng có mắt không tròng, cảnh thái bình giả tạo. Thiên hạ này, hoàng đế nào có thể cho phép bên dưới bực này cùng đồ. Trong đám người, vừa mới ung dung tỉnh lại Lý Thị, vừa vặn nghe được nhi tử lời nói này. Trước mắt nàng lại là tối sầm, cả trái tim đều mắt ấu. Xong, lần này là thật xong. liên Lý thị một kẻ phụ nhân đều biết, công nhiên nhục mạ thánh thượng là kết cục gì. Thiếu gia cả người toàn thân phát run, song quyền nắm chặt, vốn cho là hắn là sợ không nghĩ tới thiếu gia cả người trong mắt tỏa ánh sáng. Đây mới là Lân Ca Nhi a. Đây mới là chính hắn giải Lân Ca Nhi a. Chủ vị, Chu Nghiễn sắc mặt đã từ âm trầm biến thành hoảng sợ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Lư Lân dám nói ra lớn như thế nghịch không ngờ nói như vậy. Việc này nếu là truyền đến kinh đô, truyền đến thánh thượng trong hai, chính mình cái này chủ thẩm quan vậy khó thoát liên quan. Ý miệng. Chu Nghiễn bỗng nhiên vô kinh đường mục, nghiêm nghị đánh gãy. Lớn mặt cùng đồ, sắp chết đến nơi còn dám yêu ngôn hoặc chúng. Lư Lân đối với hắn ngoài mạnh trong yếu gào thét ngoảnh mặt làm ngơ, không khí ngược lại cười, thanh âm đột nhiên cất cao. Đại hạ thái tổ cùng chí thánh tiên sư nếu là biết, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Đây chính là bọn họ muốn thịnh thế sao? 300 năm giang sơn, lại nuôi không ra một đôi phân rõ trung gian mắt. Lư Lân chậm rãi xoay người, ánh mắt đảo qua đường bên ngoài những cái kia chấn kinh, sợ hãi, cười trên nỗi đau của người khác người đọc sách. Chư quân lại nhìn. Trời đất sáng sủa thế này, đến tột cùng là ta Lư Lân mưu phản, hay là các ngươi mắt mù tâm mù? Chu Nghiễn rốt cuộc nghe không vô, hắn sợ Lư Lân lại nói ra cái gì kinh thế hai tục nói như vậy, để cho mình triệt để vạn kiếp bất phục. Hắn không muốn lại cho Lư Lân cơ hội mở miệng. Người tới. Chu Nghiễn từ trên chỗ ngồi bỗng nhiên đứng dậy, chỉ vào Lư Lân, khàn cả giọng gào thét công đường, tội không thể tha. Giết không tha. Ra lệnh một tiếng, toàn bộ phủ nha đại đường yên tĩnh như chết. Bọn nha dịch nắm chặt trong tay sát uy bổng, mang theo một thân sát khí, từng bước một vây hướng Lư Lân. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần, ánh mắt nhìn chăm chú lên trong đường Lư Lân. Nhưng mà, đối mặt sắp vây quanh bọn nha dịch, Lư Lân lại dị thường bình tĩnh, thậm chí còn có lòng dạ thanh thản quay đầu lại, hướng phía cha mẹ lộ ra dáng tươi cười. Cùng lúc đó, Lư Lân thể nội tài hoa đã đang điên cuồng vận chuyển, đều tuôn hướng trong tay áo một bản phong cách cổ xưa trong sổ. Ngay tại sát uy bổng sắp rơi xuống trong mấy mắt, phủ nha bên ngoài đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ. Đao hạ lưu người, thanh âm một truyền đến, trong nháy mắt vượt trên công đường dưới đường ồn ào. Đang muốn bung lên gậy công sai, vậy ngạnh sinh sinh đứng tại giữa không trung. Bọn nha dịch động tác cứng đờ, theo tiếng kêu nhìn lại. Đường bên ngoài xem đám người, vậy vô ý thức quay đầu. Một đoàn người chậm rãi đi vào Lâm An phủ phủ nha. Cầm đầu là một tên mặt trắng không râu trung niên thái giám, thân mang một bộ một mạc màu xanh tổng quản thường phục, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, một đôi mắt sáng đến dọa người. Ở phía sau hắn, đi theo một đội người mặc màu xanh đen nho bảo hộ vệ. Từng cái thân hình thẳng tắp, khuôn mặt lạnh lùng, bên hông đeo lấy chế thức giống nhau trường đao, trong lúc hành động tự có một cỗ uyên đình nhạc chỉ khí độ. Nho bảo chỗ ngực viết hạo nhiên hai chữ. Lâm An phủ phủ nha nội, ổn thỏa tại chủ vị Chu Nghiễn nhìn thấy người tới sau, biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết. Thế nào lại là Cao Công Công tự mình giá lâm? Đây chính là đương kim thánh thượng còn chưa đăng cơ lúc, liền một mực phụng dưỡng ở bên cạnh ngự tiền tổng quản, rất được thánh thượng tín trọng. Mà đi theo Cao Công Công sau lưng, càng là trực thuộc ở thánh viện cấm quân bộ đội hạo nhiên vệ. Chương 99, tuyên chỉ. Chương 99, tuyên chỉ. Từ trước đến nay tại ngự tiền chiếu cố thánh thượng Cao Công Công, mang theo hạo nhiên vệ tiến đến An phủ là ý gì? Chẳng lẽ lại kinh đô xảy ra biến cố gì? Chu Nghiễn trong lòng lộn bột một tiếng, nhưng trên mặt nhưng không có biểu hiện dị thường, cấp tốc đứng dậy, ba chân bốn cẳng, tự mình nên đón tiếp lấy. Dù là còn khoảng cách lấy không ít khoảng cách, trên mặt liền đã phủ lên dáng tươi cười. Hạ quan đại lý tự Chu Nghiễn, không biết Cao Công Công đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, thứ tội, thứ tội. Cao Công Công nghe vậy nhàn nhạt gật đầu, bước chân không có chút nào dừng lại, trực tiếp đi vào trong phủ nhà, tại khoảng cách Lư Lân một trượng chỗ tả hữu ngừng lại. Sau đó xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Lư Lân trên thân, mở miệng nói, ngươi chính là Lư Lân. Lư Lân nghe vậy hơi nhíu mày, gật đầu đồng thời, trong tay áo cổ tịch đã rót đầy tài hoa, tùy thời có thể lấy phát động. Đối phương rõ ràng là xông chính mình tới, chỉ là không biết là ý thế nào, cũng không biết Vương sư bá chuẩn bị ở sau, có thể hay không ứng phó được trước mắt cục diện này. Dù sao Vương sư bá chỉ nói có thể bảo đảm hắn tại Lâm An phủ bên trong an toàn không ngại, nhưng đối phương là từ kinh đô mà đến, nhìn Chu Nghiễn thái độ này, đối phương phẩm cấp liền sẽ không thấp. Lư Lân không mò ra Cao Công Công ý đồ đến, Chu Nghiễn trong lòng càng là bất ổn, vậy không mò ra đối phương ý đồ đến, là xông Lư Lân tới không sai. Không nhất định sẽ như vậy là kinh đô phát sinh biến cố. Chẳng lẽ là muốn đem Lư Lân áp tại kinh đô, minh chính điển hình? Vô cùng có khả năng. Nghĩ tới đây, Chu Nghiễn trong lòng lại dấy lên một tia hy vọng. Hắn liền vội vàng tiến lên một bước, chỉ vào Lư Lân, vội vàng mở miệng, Cao Công Công, người này chính là mưu phản nghi phạm Lư Lân. Thi phủ bên trong công nhân viết xuống thơ phản, vừa rồi càng là gào thét công đường, công nhân nhục mạ thánh thượng, một thân phản cốt, vô quân vô phụ, tội ác cùng cực, thiên địa không dung. Chu Nghiễn vừa nói, một bên cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến Cao Công Công phản ứng. Nhưng mà trong dự liệu của hắn phản ứng cũng không xuất hiện, lại nhìn thấy Cao Công Công quay đầu lại, nhẹ nhàng nhìn hắn một cái, ánh mắt kia tràn đầy là mạc. Vẹn vẹn một chút, Chu Nghiễn liền đáy lòng trầm xuống. Như phản tội, Cao Công Công thanh âm vẫn như cũ bình thản. Lư công tử một mảnh trung quân báo quốc chi tâm, thế nhưng là thánh thượng chính miệng tán dương qua. Chúng ta vậy mà không biết, lúc nào ngươi đại lý tự có thể không trải qua tam ti hội thẩm, không đợi thánh thượng nhóm đỏ, liền có thể tiền trạm hậu tấu. Vậy anh, Chu Nghiễn nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, trên trán dịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Xong, kinh đô. Quả nhiên xảy ra chuyện. Liêu các lao đây là lật bàn a? Trừ loại khả năng này, Chu Nghiễn rốt cuộc nghĩ không ra bất luận cái gì giải thích. Cao Công Công không tiếp tục để ý Chu Nghiễn, quay đầu trở lại, ánh mắt một lần nữa rơi vào Lư Lân trên thân, cẩn thận đánh giá. Trong mắt vẻ hân thường, không che giấu chút nào. Quả nhiên là chữ nếu như người, phong thần như ngọc, là cái quân tử khiêm tốn. Kẻ này mặc dù thần sắc tiểu tụy, hơi có vẻ gầy gò, nhưng thân hình thẳng tắp, cốt tướng cực dai. Cao Công Công trong lòng âm thầm gật đầu, thánh thượng tại thư pháp chi đạo bên trên khốn đốn nhiều năm, sớm đã thành khúc mắc. Không nghĩ tới, chỉ là quan sát người này chữ, liền được gợi ý lớn, nhất cử phá cảnh. Bằng vào điểm này, kẻ này liền đã là giản tại đế tâm. Ngày sau tiền đồ, bất khả hạn lượng. Chu Nghiễn nhìn xem Cao Công Công đúng Lư Lân thái độ, trong lòng sau cùng may mắn triệt để phá diện. Không được, mặc kệ kinh đô xảy ra chuyện gì, Lư Lân hôm nay phải chết ở chỗ này. Hắn kiên trì, lần nữa tiến lên. Cao Công Công, người này gan to bằng trời, quân đội vô quân, ngày trước khi đến, hắn gan to bằng trời, không biết sống chết chào phúng ta Chiêu Ninh tình thế. Con thả quân muốn nói, quất roi thiên hạ lấy phục một người, ngăn chặn miệng mồm mọi người lấy sức thái bình. Chu Nghiễn đem Lư Lân vừa rồi cái kia phiên Chu Tâm nói như vậy, một chữ không kém thuật lại một lần. Cao Công Công nghe vậy, nhìn về phía Lư Lân ánh mắt có chút dừng lại. Thật đúng là cái gan to bằng trời tiểu tử, lời gì cũng dám ra bên ngoài nói. Lời nói này nếu là y nguyên không thay đổi truyền đến thánh thượng trong lỗ tai, thật vất vả kiếm tới điểm này điểm ấn tượng, sợ là lập tức liền muốn bại quang. Cũng được, xem ở ngươi để thánh thượng phá cảnh có công phấn thượng, giúp ngươi một cái. Nghe vậy, Cao Công Công hừ lạnh một tiếng, phất tay đánh gãy Chu Nghiễn. Có phải hay không như phản, có phải hay không khi quân, thánh thượng tự có thánh tài. Không tới phiên ngươi ở chỗ này lắm miệng. Người tới. Tuyên chỉ. Thoại âm rơi xuống, sau lưng một tên tiểu thái giám lập tức không lời, hai tay nâng lên một quyển màu vàng sáng thánh chỉ. Quỳ. Cao Công hét lên từng tiếng. Công đường dưới đường, đen nghịt quỳ xuống một mảnh. Chu Nghiễn thấy thế, trong lòng thở dài, hai đầu gối mềm nhũn, nặng nề mà quỳ gối trên mặt đất. Trong phủ nha bên ngoài, chỉ có Lư Lân một người cao mày, không có động tác. Cao Công Công thấy thế, khẽ cười một tiếng, mở miệng nhắc nhở, làm sao, Lư công tử dám kháng chỉ phải không? Ngươi cần phải hiểu rõ, kháng chỉ bất tuân là hậu quả gì. Minh Tâm kiến tính ra chỉ bên dưới, Lư Lân mẫn duệ phát giác đối phương trong lời nói thiện ý, gật gật đầu, phất áo quỳ xuống. Phụng tiên thừa bận, hoàng đế chiếu viết. Thanh Hà huyện đồng sinh Lư Lân, tài tư mất tiệp, tâm hoài gia quốc, đặc biệt triệu nó tùy ý vào kinh diện thánh, không được sai sót. Khâm thử. Thanh âm rơi xuống, toàn trường tĩnh mịch. Ngay sau đó, thiếu gia tiếng hoan hô ở trong đám người vang lên. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Sau một khắc, phủ nha bên ngoài xem đám người trong nháy mắt sôi trào. Cái này đây là có chuyện gì? Ta không nghe lầm chứ? Trong thánh chỉ nói Lư Lân tâm hoài gia quốc, chân trước còn muốn vấn trạng, chân sau thánh thượng sẽ hạ chỉ khích lệ, cái này mưu phản án, chẳng lẽ lại còn có cái gì chuyện cơ? Khẳng định là thánh thượng vĩ tại a. Có thể viết ra thánh sách cửu tự bực này truyền thiên hạ văn chương người, làm sao có thể là loạn thần tặc tử? Đây chính là tiến cung diện thánh a. Chúng ta người đọc sách binh diệu a. Tiếng nghị luận liên tiếp, các loại suy đoán đều có. Nhưng mọi người đều hiểu, Lư Lân lần này không chỉ có là rửa sạch oan khuất, thậm chí là biến nguy thành an, có tiến cung diện thánh cơ hội. Bao nhiêu huyện thái gia chi phủ bọn người, cũng chính là khoa cử cuối cùng một lần, mới có cơ hội nhìn thấy thánh an. Có thậm chí cả một đời cũng không thấy thánh thượng một mặt. Lư Lân lúc này mới bao lớn a, liền tú tài đều không phải là, liền có cơ hội diện thánh. Trước đó những cái kia tùy ý chào phúng Lư Lân người đọc sách, giờ phút này từng cái ra mặt nóng lên, muốn mở miệng phản bác vài câu, nhưng đến bên miệng lời nói, lại bị nạnh sinh sinh nuốt trở vào. Nay sẽ cùng đám người làm trái lại, Cao Công Công cùng Hạo Nhiên vệ đều ở trước mắt, cùng muốn chết vậy không có gì khác biệt. Trong đám người, thiếu gia tiếng hoan hô vang lên lần nữa, hướng về phía Lư Lân phương hướng, cao hứng bừng bừng phất tay, "Lân ca nhi, không sao, ngươi không sao." Trong thánh chỉ câu kia tâm hoài gia quốc như vậy ngay thẳng khích lệ, khẳng định là phu tử cùng sư bá tại kinh đô mưu đồ có hiệu quả. Kích động qua đi thiếu gia, lại kéo lên một cái sủi lơ ở một bên Lư Hậu cùng Lý Thị. Hắn gặp hai người hay là một mặt mờ mịt, lo lắng hai người nghe không hiểu ý chỉ, vội vàng giải thích nói, "Lư thúc, thím, các ngươi đã nghe chưa? Lân ca nhi không sao. Thánh thượng hạ chỉ khích lệ Lân ca nhi còn muốn triệu hắn vào kinh diện thánh, cái này mưu phản tội danh, khẳng định là rửa sạch." Lý Thị nghe vậy, trong mắt vẫn như cũng là không thể tin. Nàng một cái bình thường phụ đạo nhân gia, nào hiểu những này con quấn quấn, tại Lý Thị trong mắt, con lão gia không đều là cùng một bọn thôi. Trước một khắc còn đối với nhi tử muốn đánh muốn giết, làm sao chỉ trước mắt, liền không sao. Lý Thị cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi, "Thiếu gia, ngươi nói có thể hay không? Có phải hay không là lừa gạt chúng ta? Đem Lân ca nhi lừa gạt đến kinh đô, lại giết?" Lư Hậu cũng là ý tưởng giống nhau, nhìn xem công đường Cao Công Công, trong mắt tràn đầy hoài nghi. Chương 100, mang cha mẹ vào kinh. Chương 100, mang cha mẹ vào kinh. Thiếu gia thấy thế kém chút cười ra tiếng. Còn có thể đem Lân ca nhi lừa gạt đến kinh đô lại giết, nào có nhiều như vậy nhất cử này sự tình. Thiếu gia nhẫn mại tính tình, hạ giọng giải thích nói, "Thím, đây chính là thánh chỉ, đại biểu là đường kim thánh thượng, miệng vàng lời ngọc, người trong thiên hạ đều nghe đâu, làm sao có thể vẽ vời cho thêm chuyện ra. Khẳng định là Lân ca nhi oan khuất, thánh thượng đã biết." Phủ nha bên trong, Cao Công Công tuyên xong chỉ, gặp Lư Lân vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, mở miệng cười, "Lư công tử, không trả nổi thân tiếp chỉ." Lư Lân lúc này mới từ trong suy nghĩ lấy lại tinh thần, chậm rãi đứng dậy. Tiếp chỉ thời điểm, Lư Lân đã suy nghĩ minh bạch, hẳn là phu tử cùng Vương sư bá tại kinh đô mưu đồ tạo nên tác dụng, triệt để rửa sạch chính mình hiềm nghi. Chỉ là còn không có nghĩ thông suốt, rửa sạch hiềm nghi vì sao còn muốn vào cung diện thánh? Chẳng lẽ lại là phu tử cùng sư bá tại thánh thượng trước mặt thổi phồng đến mức quá mạnh phải không? Lư Lân một bên buồn bực, một bên tiến lên từ Cao Công Công trong tay tiếp nhận thánh chỉ. Cho dù là biết mình hẳn là không sao, nhưng xuất phát từ cẩn thận, trong tay áo trong cổ tịch tài hoa vẫn như cũ duy trì quan chú, tùy thời có thể lấy kích phát. Một bên Chu Nghiễn nghe xong ý chỉ sau, trong đầu ông tác hưởng, trống rỗng. Thẳng đến Lư Lân tiếp chỉ, hắn mới bỗng nhiên bừng tỉnh, tiếp lấy thấy lạnh cả người xông lên đỉnh đầu, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu qua bảo. Xong. Liêu Các Lao đây là sự thực ngược gió lập bàn, mà lại nghe thánh chỉ này thái độ, nào chỉ là lập bàn, quả thực là biến nguy thành an, liên đối Lư Lân loại này dâu dịa quần cờ đều gà chó lên trời, bị thánh thượng triệu kiến. Chu Nghiễn đầu góc phi tốc chuyển động. Liêu Các Lao lập bàn, liền mang ý nghĩa Dương Các Lao tiến thêm một bước hy vọng phá diệt. Mang ý nghĩa Tấn Dương đảng lần này tất cả cố gắng, tất cả đều nước chảy về biển đông. Càng đáng sợ chính là, lấy Liêu Các Lao trong triều thế lực, sau đó tất nhiên sẽ bắt đầu thanh toán. Chính mình cái này xông lên phía trước nhất bài đầu binh, tuyệt đối là đứng núi chịu sào. Mũ Ô Sa khó đảm bảo là nhỏ, tính mệnh có thể giữ được hay không cũng có nói. Chính mình cũng không phải là Tấn Dương phủ quê quán, đến thời khắc mấu chốt, Dương Các Lao cái kia phái người, nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn bỏ xe giữ tướng. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp tự cứu. Có thể Liêu Các Lao việc này đằng sau, địa vị vững như bàn thạch, ai có thể cứu mình? Chu Nghiễn trong đầu linh quang lóe lên, một cái tên hiện, Tiến đại nhân, đúng, Tiến đại nhân nhất định có thể cứu chính mình. Cao Công Công đem thánh chỉ giao cho Lư Lân trong tay sau, nghĩ đến trước khi đến thánh thượng bằng hàn giao, không dám chế lại, mở miệng nói, Lư công tử, việc này không nên chậm trễ, thánh thượng lời nhắn nhủ sự tình chỉ hoan không được. Chúng ta cái này lên đường thôi. Lư Lân nhẹ gật đầu, quay người đi đến cha mẹ trước mặt, nhìn xem hai người vẫn như cũ lo lắng ánh mắt, lộ ra một cái an tâm dáng tươi cười, cha, nương, không sao, không cần lo lắng. Lần này mưu phản một chuyện, hẳn là chân tướng rõ ràng. Lý Thị chỗ nào nghe loạn, gắt gao nắm lấy tay của con trai, không chịu buông ra. Lân ca nhi, nương trong lòng vẫn là tung bay cái nào yên tâm được a? Mà lại kinh đô xa như vậy. Nếu không, ta và ngươi cha đi theo ngươi cùng đi chứ? Lý Thị lo lắng Lân ca nhi cự tuyệt, lại vội vàng tìm cái cớ, văn miếu nhai tòa nhà cùng cửa hàng đều bán, chúng ta vậy không có chỗ ở, cũng không thể một mực ở Liễu phủ, quấy rầy phu nhân. Lư Lân cũng biết, tòa nhà cùng cửa hàng cũng chỉ là mẫu thân lấy cớ. Nói cho cùng, hay là không yên lòng chính mình. Nhẹ gật đầu, cũng được, mang theo cha mẹ cùng đi kinh đô, cũng không sao. Quay đầu, đúng Cao Công Công mở miệng dò hỏi, Cao Công Công, tình huống đặc thù, không biết có thể để cho ta mang lên phụ mẫu cùng nhau đi tới kinh đô. Cao Công Công nghe vậy vui vẻ, kém chút cười ra tiếng. Nhiều năm như vậy, hay là lần đầu thấy mang theo cha mẹ đi diện thánh. Bất quá vui thì vui, nhiều hai người cũng là không có gì đáng ngại, Cao Công Công vẫn gật đầu. Tự nhiên có thể. Cùng lúc đó, kinh đô hội đồng quán. Đây là đại hạ triều chuyên môn để mà tiếp đãi tỉnh ngoài cao cấp quan viên vào kinh thành công sở dịch quán. Lúc chạm vạng tối hai tên phụ trách tạp dịch quán dịch chính ngồi xổm ở hậu viện trong góc, một bên lau sạch lấy trong tay chụp đèn, một bên nhỏ giọng thầm thì. Ngươi nói, đây rốt cuộc là muốn tới lộ nào thần tiên? Từ trong ra ngoài, ga giường đệm chăn, cái bàn đồ uống trà, tất cả đều đổi thành mới. Liên liên chúng ta những này làm việc đều đổi hơn phân nửa gương mặt lạ, từng cái cùng cọc gô giống như câu hỏi nói đều không mang theo phản ứng. Trong đó một tên tương đối tuổi trẻ quán dịch động tác trên tay không ngừng, nhưng tương tự nghi hoặc, mở miệng trả lời, chiến trận lớn như vậy, ta tiến quán làm việc 3 năm, hay là lần đầu gặp? Chẳng lẽ lại là vị nào vương gia phải vào kinh? Một tên khác quán dịch nghe vậy lắc đầu, vương gia vào kinh, tự có vương phủ có thể ở, làm sao có thể hạ mình đến chúng ta này sẽ cùng quán. Lời này cũng không giả. Cùng với quán quy cách tuy cao, nhưng tiếp đại trung vi là thật tử. Có thể được an bài ở chỗ này chí ít cũng phải là một tỉnh phong cương đại lại, có thể là dâng thánh mệnh vào kinh thành báo cáo công tác tướng quân. Có thể coi là những cái kia phong cương đại lại, dị vãng vào kinh thành, cũng chưa từng có như vậy khắc nghiệt tỉ mỉ an bài. Hai người chính trăm mối vẫn không có cách giải, một bóng người từ sau cửa đi ra. Người đến là bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp, cùng với quán chủ sự giả đại nhân. Giả đại nhân bước chân vội vàng, đi ngang qua hai người lúc, cũng không quay đầu lại bước xuống một câu. Công việc trong tay làm xong, hai người các ngươi, đến mai lên nghỉ mấy ngày. Thoại âm rơi xuống, giả đại nhân đã đi xa, trong miệng còn nói thầm lấy, Tiến đại nhân, làm sao vô duyên vô cớ triệu kiến bản quan. Kỳ quái. Cùng lúc đó, hoàn thành, vị ương cung. Tử thần trong điện đèn đuốc sáng trưng. Một thân màu trắng thường phục triều ninh đế, buông xuống ở trong tay tấu trường, hơi có vẻ mệt mỏi khép hở hai mắt. Ta muốn. Trong điện đứng hầu một tên tiểu thái giám liền đội vàng không người tiến lên hồi phục, bẩm bệ hạ, cao tổng quản còn không có từ Lâm An phủ trở về. Triều Ninh Đế động tác ngừng một lát, lúc này mới kịp phản ứng. Cùng với quán bên kia đều chuẩn bị thỏa đáng. Tiểu thái giám lập tức trở về nói, "Vậy hạ yên tâm, hết thảy đều đã theo phân phó của ngài chuẩn bị tốt, trong quán bên ngoài đều đổi lại người của chúng ta, tuyệt sẽ không ra cái gì chỗ sơ suất." Nói xong, tiểu thái giám vẫn đứng ở nguyên địa, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Triều Ninh Đế mắt vượng khẽ nâng, liếc mắt nhìn hắn. "Có lời cứ nói." Tiểu thái giám thân thể run lên, vội vàng quỳ xuống, "Vậy hạ, nô tỳ chỉ là lo lắng yến thủ phụ nếu là biết ngài muốn cải trang xuất cung, sợ là sẽ phải không vui." Triều Ninh Đế nghe vậy, sắc mặt chìm xuống dưới. Một bên tiểu thái giám càng là thở mạnh cũng không dám. Triều Ninh Đế ngược lại không đến nỗi làm khó hắn, khoát tay áo ra hiệu hắn ra ngoài. Các loại tử thần trong điện chỉ có Triều Ninh Đế phía sau một người, mới truyền đến khẽ than thở một tiếng. Tên là Quốc Chi thủ phụ, kỳ thực quyền đồng nhân chủ. Tiến cư a yến cư, chỉ tiếp, chân không phải tiên đế, sẽ không giống cái con rối giật dây bình thường, tùy ý ngươi như vậy bài bố. Chương 101, Hà Yến Cư. Chương 101, Hà Yến Cư. Ngày kế tiếp, kinh đô hội đồng quán trước cửa, một chiếc xe ngựa dừng hẳn. Cao Công Công cùng Lư Lân một nhà xuống xe ngựa, đứng tại hội đồng quán ngoài cửa. Cách đó không xa, sớm đã nhận được tin tức, chờ đợi ở đây hội đồng quán chủ sự giả đại nhân nhìn thấy Cao Công Công thân ảnh, vội vàng nên đón tiếp lấy, chủ động mở miệng, "Cao Công Công, Hải Yến cư đã chuẩn bị đầy đủ, tùy thời có thể dẹp an xếp vào ở. Cao Công Công lạnh nhạt gật đầu, quay đầu đúng giả đại nhân giới thiệu Lư Lân thân phận, vị này chính là Lư Lân Lư công tử, không thể có nửa điểm lãnh đạo. Cao Công Công tự mình lĩnh tới người, giả đại nhân đương nhiên không dám có nửa điểm lãnh đạo. Liên đội vàng có người, đúng Lư Lân cùng Lư Hậu Lý Thị ném lấy dáng tươi cười, cũng không định nói, lại cho người ta một loại thân cận cảm giác. Cũng không có bởi vì Lư Hậu Lý Thị hai người ăn mặc, có nửa phần coi thường tiểu căng biểu hiện. Cao Công Công yên tâm, hạ quan nhất định an bài thỏa đáng. Cao Công Công khẽ bước cằm, đúng giả đại nhân biểu hiện không chút nào ngoài ý muốn, dù sao cũng là phụ trách nên đón mang đến sống, điểm ấy đối nhân xử thế là tìm không ra ma bệnh. Lư công tử, hai ngày này ngươi liền ở chỗ này nghỉ ngơi thêm. Thánh thượng lúc nào cũng có thể hội gọi đến, tốt nhất đừng tùy ý đi lại. Chúng ta liền về trước cung phục bệnh. Lư Lân gật đầu, hướng phía Cao Công Công có chút vừa chắc tay. Làm phiền Cao Công Công một đường hộ tống. Cao Công Công khoát tay áo, không có lại nhiều nói, quay người liền dẫn người rời đi. Cao Công Công sau khi rời đi, giả đại nhân nụ cười trên mặt càng chân thành. Lư công tử, xin mời đi theo ta. Lư Lân nhẹ gật đầu, dẫn cha mẹ đi theo giả đại nhân sau lưng, bước vào hội đồng quán bên trong. Vừa vào cửa, một cỗ không hiểu dễ người hương khí liền truyền vào trong lỗ mũi. Nơi mắt nhìn đến, vô luận là ô cửa sổ khắc hoa, hay là dưới hiên đèn cung đình, khắp nơi lộ ra quý khí. Lý Thị cùng Lư Hậu hai người theo ở phía sau, con mắt đều có chút không đủ dùng. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng Liễu phủ hoàn cảnh cũng đã là trần nhà, có thể hôm nay đi vào này sẽ cùng quán, mới biết như thế nào chân chính tiên gia khí phái. Lý Thị có chút khẩn trương, toàn bộ hành trình đi theo Lư Lân sau lưng, một bàn tay chăm chú nắm chặt Lư Hậu ống tay áo. Lư Hậu cũng là một đường hoa mắt. Hai người này sẽ đổ tắt một chút đúng Lân Ca Nhi lo lắng. Thánh thượng nếu thật muốn đối với Lân Ca Nhi bất lợi, cần gì phải an bài tại bực này thần tiên địa phương. Một đường đi tới, không bao lâu, giả đại nhân đem một nhà ba người dẫn tới một chỗ tên là Hải Yến cư tiểu viện độc lập trước. Giả đại nhân đứng tại ngoài cửa viện, mở miệng nói, "Lư công tử, đây cũng là ngài sau đó mấy ngày nghỉ ngơi sân nhỏ. Ngoài cửa 24 giờ thần đều có quán dịch trông coi, ngài có bất kỳ phân phó, trực tiếp gọi bọn hắn liền có thể." Đa tạ giả đại nhân. Lư Lân nói tiếng cảm ơn, ánh mắt nhìn lướt qua cửa ra vào đứng hầu hai tên quán dịch. Hai người thân hình thẳng, khí tức trầm ổn, ánh mắt mang theo một cỗ nội liễm điêu luyện chi khí. Đây chính là kinh đô sao? Quả nhiên là tàng long ngọa hổ. Liên một cái dịch quán quán dịch đều có như vậy tố chất. Lư Lân trong lòng hiện lên một ý niệm, nhưng không có suy nghĩ nhiều. Giả đại nhân lại bàn giao vài câu, liền tức thời cáo lui, không tiếp tục quấy rầy. Vào phòng, Lư Lân để sớm đã tàu xe mệt mỏi cha mẹ đi trước nghỉ ngơi. Tự mình một người đứng tại bên cửa sổ, trong lòng tự hỏi thánh thượng triệu kiến dụ ý, cùng chính mình ứng đối phương thức. Muốn hay không trước hết nghĩ biện pháp liên hệ phu tử cùng vương sư bá. Lắc đầu, Lư Lân loại bỏ ý nghĩ này. Cao Công Công trước khi đi lại cố ý dặn dò qua không cần tùy ý đi lại. Tuy nói, hôm nay thánh thượng triệu kiến mình khả năng không lớn, nhưng bạn nhất đâu. Lại nói, chính mình đúng kinh đô hai mắt đen thui, chưa quen cuộc sống nơi đây, liền phu tử cùng sư bá hai người ở đâu cũng không biết. Một động không bằng một tĩnh. Phu tử cùng sư bá nói không chừng đã biết được chính mình chống đỡ kinh tin tức, lúc nào cũng có thể tìm đến. Nghĩ tới đây, Lư Lân tâm tư dần dần bình phục. Quay người nhìn thấy gian phòng trên giá sách, bày đầy các loại điện tịch. Trong lúc rảnh rỗi Lư Lân, tiện tay rút ra một bản phiên bang hành viên tại bên cửa sổ trên giường em ngồi xuống, lặng yên lật xem. Cùng lúc đó, vị ương cung tử thần điện. Hồi cung phục mệnh Cao Công Công đi vào ngoài điện, đầu tiên là hỏi rõ phòng thủ cung nữ, chính mình không có ở đây mấy ngày, thánh thượng sinh hoạt thường ngày có hay không dị thường sau, mới đi tiến vào trong điện. Trực tiếp đi vào ngự án trước, không người hạ bái. Nô tài, khấu kiến bệ hạ. Ngồi ngay ngắn ngự tọa phía trên chiêu linh đế, chậm rãi buông xuống ở trong tay bút son. Trở về. Bẩm bệ hạ, đã đem Lư công tử một nhà an trí tại hội đồng quán. Cao Công Công túi đầu hồi phục, đến an phủ phát sinh hết thảy, giản lược nói tóm tắt bẩm báo một lần. Nghe tới Lư Lân lại mang theo phụ mẫu cùng nhau vào kinh thành lúc, Chiêu Ninh Đế phê duyệt tấu chương động tác, có chút dừng lại. Mang theo cha mẹ cùng đi. Chiêu Ninh Đế khẽ to mày, nhìn chằm chằm Cao Muốn, xác định không có vấn đề. Cao Công Công trong lòng run lên, liền vội vàng con người, ngựa khí chắc chắn hồi đáp, bẩm bệ hạ, nô tài lặp đi lặp lại xác nhận qua, cha mẹ nó đều là Thanh Hà huyện Hương Giã thốt phu, người bình thường, không tồn tại bất luận cái gì phong hiểm thai hoàng ẩm. Cao Công Công có thể hiểu được thánh thượng vì sao cẩn thận như vậy cẩn thận. Trước hai vị đại hạ hoàng đế đều là bởi vì không cách nào giải thích ngoài ý muốn mà tráng niên mất sớm. Phía sau này đến tột cùng có vấn đề hay không, ai cũng không dám đánh cược. Cho nên từ thánh thượng đăng cơ đến nay, làm việc lại thế nào coi chừng đều không đủ. Nghe được Cao Công Công cam đoan, Chiêu Ninh Đế nhíu chặt lông mày mới thoáng giãn ra, nhẹ gật đầu. Cao nếu là nàng từ tiềm để thời điểm liền theo bên người Tâm Phúc lão thần, nếu như ngay cả Cao muốn đều bị thu mua, bên cạnh mình người đã sớm nát đấu. Tiện tay đem trong tay tấu chương phóng tới một bên, đổi cái thư thích hơn tư thế tựa lưng vào ghế ngồi. Kẻ này như thế nào? Cao Công Công nghe vậy, trong đầu vô ý thức hiện lên Lâm An phủ trên công đường cuồng bội nói như vậy. Lời đến quẹ miệng, lại sinh sinh nuốt trở vào. Làm sơ suy nghĩ sau, cấp ra chính mình đánh giá. Bẩm bệ hạ, nô tài coi là Lư công tử nội tú tại tâm, thần hoa nội liễm, chữ như kỳ nhân, khí khái tự nhiên. Chiêu Ninh Đế nghe xong, trong mắt phượng hiện lên một tia nghiền ngẫm, khỏe miệng có chút câu lên, cười như không cười nhìn xem Cao Mớn. Tiểu tử kia cho ngươi chỗ tốt gì, để cho ngươi cho ra đánh giá cao như vậy? Cao Công Công nghe vậy, túi đầu không nói một lời. Chiêu Ninh Đế thấy thế, phát ra một tiếng cười khẽ. Đi chuẩn bị đi, các loại chấp tự mình nhìn xem, có làm hay không nổi Cao Công Công như vậy đánh giá. Chương 102, luận đạo. Chương 102, luận đạo. Một bên khác hội đồng quán, Hải Yến ở giữa. Lư Lân một nhà là lúc buổi sáng đến hội đồng quán. Buổi chiều, Thẩm Phu Tử cùng Vương Tấn liền tìm tới cửa. Thẩm Xuân Phương nhìn trước mắt bình yên vô sự Lư Lân, treo lấy một trái tim, cuối cùng là triệt để xuống. Hắn trên dưới đánh giá Lư Lân, mặc dù gầy gò chút, nhưng hai đầu lông mày thần thái lại chưa từng tiêu giảm, ngược lại nhiều hơn một phần trầm ổn, một chút cũng nhìn không ra kinh lịch lao ngục thai ương sau chán trường. Gặp Lư Lân bình yên vô sự sau, Phu Tử mới nói lên ý đồ đến. Lân Ca Nhi, lần này Thánh Thượng triệu ngươi vào kinh, chủ yếu nhất là hai chuyện, một kiện là liên quan tới cùng Tây Bực sứ đoàn luận đạo. Nửa giờ sau, Lư Lân mới từ Phu Tử cùng sư bá trong miệng biết được vào kinh diện thánh từ đầu đến cuối. Nguyên lai là ngày giảng thời điểm, sư bá tại Thánh Thượng trước mặt hết lòng chính mình cùng Tây Bực sứ đoàn luận đạo cùng liên quan tới Lâm An phủ tài hoa bị lấy ra một chuyện. Nghe xong hai người giải thích sự tình từ đầu đến cuối sau, Lư Lân không có vội vã tỏ thái độ, chỉ là ở trong lòng đối với Vương sư bá vị này đại nho đúng đại hạ triều lực ảnh hưởng lại cao thêm mấy phần. Liên Thánh Thượng ý kiến đều có thể chi phối. Đây chính là đại nho chi cảnh sao? Thẩm Xuân Phương gặp Lư Lân trầm ngâm, còn tưởng rằng bị luận đạo một chuyện mang tới áp lực mà quá mức khẩn trương, ấm giọng mở miệng nói, liên quan tới cùng Tây vực sứ đoàn luận đạo một chuyện, ngươi đừng có áp lực. Liên bình thường phát huy liền có thể. Lư Lân nghe vậy gật đầu, thần sắc như thường, trong lòng thì tiếp tục suy tư. Cũng không biết một thế này Phật môn cùng đời trước Phật môn có cái gì khác biệt. Phu Tử ngoài miệng nói đừng có áp lực, nhưng việc quan hệ đại hạ người đọc sách mặt mũi, khẳng định vẫn là không hy vọng nhìn thấy chính mình thua trận. Thật muốn thua khó coi, Vương sư bá tại thánh thượng trước mặt hết lòng chính mình cũng thành trò cười. Thẩm Xuân Phương gặp Lư Lân ánh mắt yên tĩnh, tiếp tục mở miệng nói bất quá, nếu đáp ứng việc này, liền cần toàn lực ứng phó. Nay sẽ cùng quán trong thư phòng, vậy chuẩn bị một chút liên quan tới Tây vực chư quốc cùng Phật môn tư liệu lịch sử điển tịch. Luận đạo còn có mấy ngày, ngươi có thể nhiều lần qua, làm đến trong lòng hiểu rõ. Một bên Vương Tấn lại cười mở miệng, một bộ chẳng hề để ý giọng điệu, thua không sao, nhưng nếu là thắng, nhớ kỹ đem chúng ta tâm học chưa bài, cho hung hăng đánh đi ra. Không có khả năng đến không kinh đô một chuyến. Tiếp lấy, lời nói xoay chuyển. Còn có, việc này vậy liên quan đến ngươi khoa cử một chuyện. Nếu là thật sự có thể tại lần này luận đạo bên trong thắng qua Phật môn, vì ta đại hạ người đọc sách kiếm về mặt mũi. Nói không chừng Thánh Thượng Long Nhan cực kỳ vui mừng phía dưới, sẽ vì ngươi khắc khai ấn khoa. Đến lúc đó, thi viện thi phủ liền cũng sẽ không làm chết bại. Mấy người nói chuyện cũng không tận lực tránh trong phòng Lữ Hậu cùng Lý Thị. Lý Thị vốn là bởi vì nhi tử mới từ trong lao đi ra mà tâm thần có chút không tập trung, giờ phút này nghe được lại muốn đi cùng cái gì phiên bang người liên hệ, một trái tim lại nâng lên cổ họng. Nàng một cái hương giã phụ nhân, nào hiểu cái gì gọi là luận đạo a, bất quá cũng nghe ra Thẩm Phu Tử ý tứ, Lân Ca Nhi, cái này cùng người cãi nhau á, hơn nữa còn là người Tây vực, liền không thể sống yên ổn đọc sách sao? Vừa nghĩ đến đây, Lý Thị nhịn không được mở miệng, Phu Tử, hoàng thành này nền móng bên dưới có nhiều như vậy lợi hại người đọc sách, làm sao càng muốn để cho ta ra Lân Ca Nhi đi a? Thẩm Xuân Phương vội vàng mở miệng giải thích, ngữ khí ôn hòa, đại nương, ngài không cần phải lo lắng, việc này chỉ là vừa lúc mà gặp, để Lư Lân đi cũng là thánh thượng ý tứ, không tồn tại nguy hiểm. Vương Tấn cũng cười trêu chọc nói, đúng vậy a, Lân Ca Nhi mẹ hắn, ngươi cứ an tâm. Lại nói, hắn một cái liền tú tài đều không phải là đồng sinh, liền xem như thua, vậy không mất mặt. Lý Thị nghe được như lọt vào trong sương mù, cái hiểu cái không, nhưng cũng biết Phu Tử là nhi tử lão sư, là thật tâm yêu thương Lân Ca Nhi, tất nhiên không biết hại hắn. Thần Phu Tử cùng Vương Tấn lại bàn giao vài câu, gặp sự tình đã nói rõ ràng, liền chuẩn bị đứng dậy rời đi. Trước khi đi, Vương Tấn từ trong tay áo lấy ra thánh sách cửu tự bản thảo, đem bản thảo trả lại đến Lư Lân trong tay. Về phần lúc trước lưu cho Lư Lân để mà phòng thân thoát khốn chuẩn bị ở sau, thì không có thu hồi. Phu Tử cùng Vương sư bá sau khi rời đi, Lư Lân muốn định tiếp tục xem sách, thuận tiện giải một chút Tây vực các nước tư liệu lịch sử. Lại nghe được Lư Hậu trong bụng truyền đến một trận đu cục vang, Lý Thị thấy thế chừng Lư Hậu một chút, nhìn ngươi cái kia không có tiền đồ dáng vẻ, ta trong túi còn có mấy cái bánh. Lư Hậu mặt mo đỏ ửng, đang chuẩn bị đi lấy bánh, lại nhìn thấy Lư Lân xoay người, mở miệng cười, cha, chớ ăn bánh, chúng ta cũng đi nếm thử kinh đô ăn uống. Nói xong, Lư Lân dẫn đầu đi ra cửa bên ngoài, cùng giữ ở ngoài cửa quán dịch đưa ra dùng cơm yêu cầu. Tiếp đấy, tại quán dịch dẫn dắt bên dưới, Lư Lân một nhà ba người từ Hải Yến ở đi ra, một đường hành lang qua viện. Không bao lâu, mấy người tại một tòa điện đường trước dừng lại. Trên cửa điện, treo lấy một khối nước sơn đen chữ vàng bảng hiệu, dân thư ba cái phong cách cổ xưa chữ lớn. Trung Tinh Đường. Lư Lân ánh mắt tại trên tấm bảng dừng lại một cái chớp mắt. Lễ ký có mây, lấy tinh tượng phân chư hầu. Nơi đây lấy tên Trung Tinh Đường, lấy từ thiên tử cùng chư bang trung ăn, như tinh thần liệt tự chi ý, xem ra là chuyên môn dùng để chiêu đãi các lộ phong cương đại lại chỗ ăn cơm. Quán dịch tiến lên, đẩy cửa ra, mang theo Lư Lân một nhà đi vào. Rõ ràng là giờ cơm, trong đường lại cơ hồ không nhìn thấy bóng người, chỉ có nơi xa vị trí gần cửa sổ ngồi một bàn khách nhân. Lư Lân dẫn cha mẹ đi vào trong, đi ngang qua một bàn kia lúc, ánh mắt lơ đãng nhìn lướt qua. Cầm đầu là một vị người trẻ tuổi, một thân màu xanh nhạt cầm bảo, mặt như ngọc, tư thái thanh thản, xem xét liền biết xuất thân bất phàm. Mấy người còn lại đều là tùy tùng cách ăn mặc, khoanh tay đứng hầu, khí tức trầm ổn. Vị công tử trẻ tuổi kia bén nhạy đã nhận ra Lư Lân ánh mắt, quay đầu, cùng Lư Lân ánh mắt ngắn ngủi giao hội. Công tử trẻ tuổi khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng dáng tươi cười. Lư Lân thì không để lại dấu vết thu hồi ánh mắt, dẫn cha mẹ tại cách đó không xa một tấm bàn trống ngồi xuống. Rất nhanh, liền có một tên khác quán dịch tiến lên, nhẹ giọng hỏi thăm mấy người ăn kiêng, sau đó liền không người lui ra, đi ăn bài ăn uống. Chờ đợi khoảng cách, Lý Thị nhìn xem cái này so Liễu phủ còn khí phái phòng lớn, trong lòng đã khẩn trương lại tự hào. Nghe Lân Ca Nhi nói, đây chính là chiêu đãi đại quan địa phương, liền huyện thái gia cũng không có tư cách ở chỗ này ăn cơm. Hắn cùng trượng phu Hương Giã Thảo Dân, nếu không phải sinh ra một đứa con trai tốt, đời này nào có cơ hội này à? Thật sự là mộ tổ bước lên khói xanh, Lân Ca Nhi mấy ngày nay còn muốn đi diện thánh đâu. Nghĩ đến cái này, Lý Thị nhịn không được tiến đến Nhi tử bên người, thấp giọng mở miệng, Lân Ca Nhi, ngươi nói, chúng ta lúc nào mới có thể thấy thánh tượng a? Lư Lân nghe vậy, cười cười, thánh thượng trăm công nghìn việc, cũng nên đợi nàng lão nhân ra rút ra không đến mới được, chúng ta an tâm trở lấy chính là. Lý Thị cái hiểu cái không gật gật đầu. Nhìn xem Nhi tử một mặt lạnh nhạt bộ dáng, trong lòng cảm giác tự hào càng tăng lên. Đây chính là con của mình A Thanh Hà huyện thái gia, chỉ sợ cả một đời đều không có cơ hội tiến cùng gặp mặt thánh thượng. Có thể nghĩ lại, Lý Thị trên mặt tự hào lại biến thành lo lắng. Lân Ca Nhi, ngươi nói cái kia Cao Công Công, hắn có thể hay không đem ngươi ngày đó trên công đường mang thánh thượng lời nói cho thánh thượng a? Cái này nếu để cho thánh thượng biết có thể làm sao xử lý a? Một bên Lư Hậu nghe nói như thế, hơi nhướng mày, trừng thê tử một chút. Ngươi cái phụ đạo nhân ra biết cái gì? Chưa từng nghe qua khoan hồng độ lượng sao? Đương kim thánh thượng là thiên tử, lòng dạ còn có thể không thịt cùng nhau đại. Đương nhiên sẽ không đem Lân Ca Nhi nói nhảm để ở trong lòng. Lư Lân nghe cha mẹ đối thoại, lắc đầu bật cười, nhưng không có giải thích trong đó con quân tuấn. Việc này, hắn thật đúng là không chút để ở trong lòng. Cách đó không xa, tên đưa công tử trẻ tuổi đang bưng chén trà, thản nhiên thường trà, động tác trên tay có chút dừng lại. Sau đó chậm rãi đặt chén trà xuống, chân mày hơi nhíu lại. Hắn hướng đối với sau lưng tùy tùng thấp giọng phân phó nói, đi hỏi một chút Hạo Nhân vệ, Lâm An phủ nha nội phát sinh chuyện cụ thể. Nặng. Chương 103, gì tiếc một trận chiến. Chương 103, gì tiếc một trận chiến. Không bao lâu, quán dịch bọn họ đưa tới từng đạo đồ ăn. Đến cùng là chiêu đãi đại hạ các tỉnh phong cương đại lại cùng với quán. Đi lên đồ ăn, từng đạo đều là ngọc bản sơn hào hải vị, sắc hương đều đủ. Rất nhiều thức ăn Lý Thị đừng nói ăn, liền gặp cũng không từng gặp. Có thể đối mặt với những này sơn hào hải vị mỹ vị, Lý Thị lại có chút không quan tâm, đầy đầu đều là nhi tử muốn đi cùng Phật môn đấu pháp sự tình. Lân Ca Nhi, đến lúc đó, ta và ngươi cha có thể đi xem một chút không? Vừa dứt lời, một bên Lư Hậu liền nhăn nhăn lông mày. Ngươi đi xem náo nhiệt gì? Hảo hảo ở tại cái này đợi, đừng cho con của ngươi thêm phiền. Các loại Lân Ca Nhi tiến cung diện thánh, chúng ta liền về Thanh Hà huyện. Lư Lân nghe vậy nhìn xem cha mẹ, trên mặt tươi cười. Đi, cha, nương, các ngươi muốn đi đều có thể đi. Đến lúc đó ta để phu tử cho các ngươi tìm tốt vị trí. Buổi chiều phu tử cáo chi cùng Phật môn luận đạo địa điểm. Tại Khâm Thiên giám phụ cận, lấy Vương sư ba thân phận, mang cha mẹ đi Khâm Thiên giám xem lễ, nghĩ đến không phải việc khó gì. Lý Thị nghe xong, lập tức mừng tít mắt, trắng Lư Hậu một chút. Hay là con của ta có hiếu tâm. Đi theo ngươi, lão nương tám đời vậy hưởng không đến cái này phúc. Lư Hậu há to miệng, bất đắc dĩ lắc đầu, nói thật giống như nhi tử này không phải hắn sinh một dạng. Người một nhà vui vẻ hòa thuận, Lý Thị trong lòng thạch đầu rơi xuống hơn phân nửa, lại bu lại. Lân Ca Nhi, vậy ngươi có nắm chắc không? Nghe phu tử nói, đám kia hòa thượng từng cái mồm mép đều rất lợi hại, ngươi có thể mắng qua bọn hắn không? Lý Thị nào hiểu cái gì luận đạo à? Nàng lý giải luận đạo, cùng cửa thôn phụ nhân cãi nhau, cũng kém không nhiều lắm, so liền là ai giọng đại, ai tử nhi nhiều. Lư Lân nghe vậy, trong lòng suy nghĩ, chính mình đối với kiếp trước Phật môn lý luận còn tính có chút hiểu rõ, nhưng thế giới này Phật môn đến tột cùng như thế nào, còn chưa biết được. Bất quá, luận đạo chủ đề nếu là quay chung quanh người đọc sách triển khai, trong lòng liền có mấy phần lực lượng. Lư Lân cười nhạt một tiếng, cho Lý Thị cùng Lư Hậu trở về cái an tâm ánh mắt. Cha, nương, các ngươi đừng lo lắng. Tóm lại là có mấy phần chắc chắn. Vừa dứt lời, một thanh âm từ nơi không xa bàn bên truyền đến. Các hạ, chính là muốn đại biểu ta đại hạ, cùng Tây vực Phật môn luận đạo người. Lư Lân theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp bàn bên người trẻ tuổi kia, chẳng biết lúc nào đã xoay người lại, chính có chút hăng hái mà nhìn mình. Lư Lân đầu tiên là khẽ bước cằm, xem như đáp lại. Sau đó, ánh mắt rơi vào trên người đối phương nhanh chóng đánh giá một vòng. Nhìn qua ngược lại là tuổi trẻ, ước chừng 20 niên kỷ, khuôn mặt tuấn lãng, khí chất ung dung, ăn mặc cũng không giống người bình thường. Trong lúc giơ tay nhấc chân, tự có một cỗ sống lâu thượng vị tự phụ chi khí. Chẳng lẽ lại là nhà ai phong cương đại lại công tử vào kinh thành? Người trẻ tuổi đã nhận ra Lư Lân dò xét ánh mắt, lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhân lại, trong lòng dâng lên một tia không vui, nhưng vẫn là cưỡng chế phần cảm xúc kia, tiếp tục mở miệng. Tây vực sứ đoàn lần này dẫn đội, thế nhưng là Phật môn kim thân La Hán, cảnh giới của hắn giống như là ta đại hạ đại nho. Ngược dấu bát quyển, chư tử bách gia, kinh, sử, tử, tập đều nhớ kỹ trong lòng. Các hạ liền tú tài văn vị đều không, không biết phần tự tin này từ đâu mà đến. Lý Thị cùng Lư Hậu nghe chút đại nho hai chữ, đầu óc ông một tiếng, tại chỗ liền luống cuống. Cho dù là Lý Thị cùng Lư Hậu cũng biết đại hạ đại nho hàm kim lượng, đây chính là người đọc sách bên trong tối cao tầng thứ tồn tại. Không phải nói cùng hòa thượng đấu pháp sao? Tại sao lại biến thành cùng đại nho đấu pháp? Lý Thị vừa mới buông xuống tâm trong nháy mắt lại nâng lên cổ họng. Lân Ca Nhi Lư Lân nghe ra Lý Thị trong thanh âm lo lắng, quay đầu, cho cha mẹ một cái an tâm ánh mắt. Sau đó, mới nhìn hướng người trẻ tuổi kia, ngữ khí bình thản mở miệng, kim thân La Hán chính là Phật môn cao nhân, đương nhiên sẽ không tự mình hạ trận. Cùng ta luận đạo chỉ là Phật môn sa di. Người trẻ tuổi nghe vậy, nhếch miệng lên giễu cợt, giọng điệu không chút khách khí, một bộ hùng hổ dọa người dáng vẻ, chỉ là Phật môn sa di. Nhưng chính là trong miệng ngươi sa di, đã để ta đại hạ không ít cử nhân đều thua thất bại thảm hại. Chẳng lẽ lại, ngươi học vấn so với cái kia cử nhân còn lợi hại hơn? Nói, người trẻ tuổi lời nói xoay chuyển, ta nghe nói, lần này nhân tuyển xuất chiến, là đương triều Liêu các lão tại thánh thượng trước mặt hết lòng. Ngươi một cái chỉ là đồng sinh, dựa vào cái gì đại biểu ta đại hạ người đọc sách? Bực này liên quan đến đại hạ mặt mũi đại sự, phía sau chẳng lẽ có cái gì ám muội giao dịch? Lư Lân nghe vậy, nhíu mày. Đối phương biết được nhiều như vậy nội tình, xem ra thân phận không tầm thường, mà lại trong ngôn ngữ không rời Liêu các lão, giữa lời nói tràn đầy địch ý, chẳng lẽ lại là Liêu các lão kẻ thù chính trị một phái? Lư Lân còn chưa kịp mở miệng, một bên Lý Thị lại triệt để ngồi không yên. Nàng đâu để ý đối phương là thân phận gì, nghe đối phương âm dương quái khí rèm pha con trai mình, bao che cho con Lý Thị hỏa khí bụt một chút liền xông tới. Đống nhiên vô bàn một cái, kéo cuống họng liền mắng mở. Ngươi biết cái gì a? Mở miệng một tiếng không phải tú tài, mở miệng một tiếng đồng sinh. Ta cho ngươi biết, nếu không phải thánh thượng Phạm Ngu Xuân, nhà ta Lân Ca Nhi lúc này đã sớm là tú tài. Liên thẩm phu tử đều chính miệng khen qua, nhà ta Lân Ca Nhi học vấn vững chắc cực kỳ. Một phen lại xông lại bang, trong nháy mắt làm cho cả trung tinh đường đều an tĩnh lại. Lư Hậu mặt đều dọa trắng, vội vàng lại chừng Lý Thị một chút, cực nhanh kẹp một khối thịt lớn nhét vào nàng trong chén. Im miệng đi ngươi, ăn đều ngăn không nổi ngươi bà nương này miệng. Ngoài miệng không có ngăn cản, thánh thượng cũng là ngươi có thể loạn đánh giá. Cơ hồ tại đồng thời, người trẻ tuổi sau lưng một tên tùy tùng, trên thân khí tức mãnh liệt, bước chân khẽ nhúc nhích, ẩn ẩn có tiến lên dấu hiệu, lại bị công tử trẻ tuổi một ánh mắt ngạnh sinh sinh đẻ trở về. Người trẻ tuổi hít sâu một hơi, trên mặt thanh thản không còn sót lại chút gì, thẳng vào nhìn xem Lý Thị, thanh âm trầm thấp, vị đại thẩm này, đương kim thánh thượng chăm lo quản lý, anh minh thần võ, khai sáng chiêu ninh tình thế, sao là Phạm Ngu Xuẩn nói chuyện? Lư Lân bén nhạy phát giác được tên tùy tùng kia trên thân lóe lên một cái rồi biến mất sắc khí, trong lòng còi báo động đại tác. Đương chỉ là để một câu thánh thượng, phản ứng của đối phương vậy mà như thế kịch liệt, lại liên tưởng đến đối phương mặc khí độ, chẳng lẽ lại người này cùng hoàng thất có quan hệ? Lý Thị vậy hậu chi hậu giác ý thức được mình nói sai, doa đến không còn dám nhiều lời một chữ, đem đầu chôn đến trầm thấp. Lư Lân thấy thế lập tức đứng dậy, hướng phía người tuổi trẻ kia chắp tay, chủ động giải vây. Mẹ ta không có đọc qua sách, nói sai mà thôi, huynh đài không cần để ở trong lòng. Vì triệt để che giấu vừa rồi Lý Thị đúng thánh thượng mạo phạm, liên tưởng đến đối phương hoàng thất thân phận, Lư Lân đem thoại để bẻ trở về. Gia mẫu mặc dù ngôn ngữ có mất, nhưng đúng thánh thượng lòng kính trọng, lại là cùng thảo dân không khác nhau chút nào. Đương kim thánh thượng đăng cơ đến nay, chăm lo quản lý, trời yên biển lặng, thiên hạ đại trị. Ta đại hạ vạn triệu con dân đều có thể ở có nó chỗ, nghiệp có chỗ chuyên, bực này công tích đủ để trói lọi sử sách. Có thể thân ở chiêu ninh tình thế là chúng ta may mắn, cũng là đại hạ may mắn. Một phen nói đến tình chân ý thiết, người trẻ tuổi nghe trên mặt lanh ý không tự giác tiêu tán, khoe miệng có chút dơ lên, có chút hăng hái mà hỏi thăm, thật có tốt như vậy? Thành Lư Lân trong lòng nhất định càng khẳng định chính mình suy đoán, vị gia này sợ không thật là trong cung đi ra vị nào hoàng tử long tôn, chính mình lần này mông ngựa xem như đập đúng rồi địa phương, nói không chừng sẽ còn y nguyên không thay đổi chuyển đến thánh thượng trong lỗ thai. Nghĩ tới đây, Lư Lân không gì sánh được bước tin gật gật đầu, một mặt nghiêm túc, ánh mắt chân thành, lời từ lấy lòng, tuyệt không nửa câu hư giả. Khó trách có thể viết ra báo quân hoàng kim trên đại ý, dịu giác ngọc long vì quân chết quả nhiên là trung quân ái quốc người. Người trẻ tuổi trong lòng lặng lẽ nghĩ đến, đồng thời thỏa mãn nhẹ gật đầu, trận đấu pháp này việc quan hệ ta đại hạ người đọc sách mặt mũi, mặc kệ ngươi có thủ đoạn gì, muốn tất cả biện pháp thắng được đến. Lư Lân nghe vậy nghiêm sắc mặt, ngưng tiếng nói, chúng ta người đọc sách, gì tiếp một trận chiến. Tốt tốt tốt. Người trẻ tuổi nghe Lư Lân câu này, chúng ta người đọc sách, gì tiếp một trận chiến. Khuôn mặt tươi cười huyền chuyển rời đi. Chương 104, đòi mạng rồi. Chương 104, đòi mạng rồi. Nhìn qua đối phương sau khi rời đi, Lư Lân mới thu hồi ánh mắt, bất quá trong lòng cũng không bình tĩnh, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Người này xuất hiện quá mức trùng hợp, chuyên ở chỗ này chờ đợi chính mình một dạng. Chờ ngày mai hay là đến hướng phu tử hỏi thăm một chút, đương kim trong cung có mấy vị hoàng tử, nhìn có thể hay không cùng người này liên hệ tới. Lân Ca Nhi Lý Thị run run rẩy rẩy thanh âm, đem Lư Lân thu suy nghĩ lại hiện thực. Lý Thị gặp quý công tử kia đi căng cứng thần kinh bùng lòng, nghĩ mà sợ cảm xúc lúc này mới dâng lên. Ta vừa rồi không cho ngươi gây phiền phải đi. Người kia xem xét liền đến đầu không nhỏ, đi ra ngoài còn mang theo nhiều người như vậy. Lư Lân thuận miệng trả lời một câu chính mình phỏng đoán, xác thực lai lịch không nhỏ, có thể là trong cung một vị nào đó hoàng tử. Hoàng tử? Lý Thị nghe được hai chữ này, dọa đến hồn đều nhanh bay. Xong đời. Vậy ta vừa rồi mang thánh thượng lời nói, chẳng phải là muốn chuyển đến thánh thượng trong lỗ tai đi? Nhìn xem Lý Thị thất kinh bộ dáng, Lư Lân vội vàng mở miệng an ủi, "Nương, ngài yên tâm, hoàng tử không có nhàm chán như vậy, sẽ không đem chút chuyện nhỏ này đâm đến thánh thượng trước mặt." Đối phương trước khi đi bộ kia thần sắc, không giống như là hội lắm mồm, đi đâm phục người, mà lại thánh thượng trăm công nghìn việc, làm sao lại chú ý việc nhỏ như này? Một bên Lư Hậu bậy dọa cho phát sợ, lấy lại tinh thần, hung hăng chừng Lý Thị một chút, "Bảo ngươi về sau cãi lại không ngăn cản, thật cho ngươi nhi tử chọc phiền phức, nhìn ngươi làm sao bây giờ." Cùng lúc đó, vị ương cung tử thần điện biết được thánh thượng hồi cung tin tức cao công công, bước chân vội vàng đuổi tới ngoài điện, lại tại trước cửa ngừng lại. Hắn không có lập tức đi vào, mà là trước nhìn thoáng qua canh giữ ở cửa điện cái khác phòng thủ cung nữ. Bệ hạ trở về. Về cao tổng quản, bệ hạ vừa hồi cung không lâu. Cung nữ liền vội vàng không người hành lễ, thấp giọng đáp lời. Cao công công ánh mắt khẽ nhúc nhích, bệ hạ cảm xúc như thế nào? Nên là cứ tốt. Bệ hạ vừa mới trở về, liền để ngự thiện phòng truyền lệnh mà lại so ngày bình thường dùng nhiều không ít. Cao công công nghe xong, căng thẳng một đường thần kinh, vậy lòng xuống, sợ lần này bệ hạ đi gặp cùng quán có cái gì ngoài ý muốn. Sở dĩ đem Lư Lân an bài tại hội đồng quán, mà không phải nơi khác, chính là thánh thượng ý tứ. vì chính là thuận tiện nàng tự mình đi nhìn một chút, có thể làm cho nàng tại thư pháp chi đạo bên trên phá cảnh Lư Lân, đến tột cùng là bực nào chất lượng. Lại bởi vì Lư Lân từng tại Lâm An phủ gặp qua chính mình, vì để tránh cho bị nó đoán ra thân phận, thánh thượng mới cố ý không để cho chính mình cùng đi. Bây giờ xem ra, chuyến này rất là trôi chảy. Nghĩ thông suốt điểm này, Cao Công Công hoàn toàn yên tâm, người cất bước đi vào Tử Thần điện. Trong điện ánh nến tươi sáng, ấm áp hòa thuận vui vẻ. Quả nhiên, Triêu Ninh Đế đang ngồi ở ngự án sử dụng sau này bữa ăn, trước mặt mấy món ăn đồ ăn đều động không ít. Cái này tại trong ngày thường là rất khó nhìn thấy. Quốc sự nặng nề, tâm sự quân thân, thánh thượng đã hồi lâu chưa từng có tốt như vậy thèm ăn. Cao Công Công tiến lên mấy bước, không mình hành lễ, mở miệng cười, khó được gặp bệ hạ có như thế nha hứng. Xem ra, vị kia Lư công tử coi như vào bệ hạ mắt. Triêu Ninh Đế thả ra trong tay ngọc chữ, dương mắt lườm hắn một chút, nhếch miệng lên ý cười. Người lão già này, ngược lại là càng phát ra quen hội phòng đoán tâm tư của trẫm. Tuy là trách cứ giọng điệu, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy thân cận. Cao Công Công bị chửi, nụ cười trên mặt ngược lại sâu hơn. Triêu Ninh Đế nâng chén trà lên tấu miệng, tựa lưng vào ghế ngồi, thần sắc hài lòng. Đúng là cái trung quân ái quốc hạt giống tốt, khó trách có thể viết ra báo quân hoàng kim trên đại ý, dịu dắt ngọc long vì quân chết bực này câu thơ. Như phản một chuyện, đơn thuần giả dối không có thật, cũng là xứng đáng ngươi khi đó cái kia phiên đánh giá. Cao Công Công đội vàng phụ họa, nô tài cái nào so ra mà vượt bệ hạ mắt sáng như đuốc. Chẳng qua là cảm thấy đứa nhỏ này một mảnh chân thành, lại có như vậy tài hoa, nếu là bị liên lụy vào triều đình đấu đá bên trong, thực sự đáng tiếc. Triêu Ninh Đế nhẹ gật đầu, tựa hồ nghĩ tới điều gì, đang chuẩn bị mở miệng. Ngoài điện, một tên cung nữ bước nhanh đến. Khởi bẩm bệ hạ, hạ nhân vệ cầu kiến. Triêu Ninh Đế động tác ngừng một lát. Xem ra, là chính mình để cho người ta đi thăm dò Lâm An phủ nha sự tình, có kết quả. Tuyên. Một lát sau, một tên thân mang màu xanh đen nho bảo hạ nhân vệ, cất bước đi vào trong điện, vì một chân trên đất, ôm quyền hành lễ. Đi trước, khấu kiến bệ hạ. Người này chính là Bồi Cao muốn đi Lâm An phủ hạ nhân vệ một người trong đó. Bất quá Cao Yếu cũng không suy nghĩ nhiều, thánh thượng đại khái là muốn biết một chút, Lư Lân tại thi phủ bên trong một chút chi tiết. Triêu Ninh Đế ánh mắt rơi vào tên kia hạo nhiên vệ trên thân, thanh âm bình thản. Như thế nào? Hạo nhiên vệ cúi thấp đầu, thanh âm trầm ổn, bẩm bệ hạ, đã đều tra ra. Lư Lân tại Lâm An phủ trên công đường, trước mặt mọi người gào ghét, luôn từ cùng nội. Nó nói, quất roi thiên hạ lấy phụ một người, ngăn chặn miệng mồm mọi người lấy sức thái bình. Nó nói, 300 năm giang sơn, lại nuôi không ra một đôi phân rõ trung gian mắt. Hạo nhiên vệ môi nói một câu, Cao Công Công nụ cười trên mặt liền cứng ngắc một phần. Đến lúc cuối cùng một câu rơi xuống, cả người như bị sét đánh, triệt để ngốc ngay tại chỗ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí dương mắt, nhìn về phía ngự tọa phía trên Triêu Ninh Đế. Chỉ gặp Triêu Ninh Đế nụ cười trên mặt sớm đã biến mất hầu như không còn, trở nên càng thêm âm trầm. Trong điện không khí, phản phất tại giờ khắc này ngưng kết. Cao Công Công chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, khắp cả người phát lạnh. Triêu Ninh Đế ánh mắt như lao, thẳng tắp bắn về phía đứng thẳng bất động tại chỗ Cao Công Công. Cao Yếu, đây chính là trong miệng ngươi trung quân ái quốc, một mảnh chân thành chi tâm người đọc sách, hay là một cái vô quân vô phụ cùng đồ? Cao Công Công nghe vậy hai chân mềm nhũn, bờ môi run rẩy, một chữ cũng nói không ra. Đói mặt rồi, chính mình cũng đã bang Lư Lân che giấu đi qua, ai lại đem vấn đề này cho nhấc lên? Đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Chương 105, thư phòng lời nói trong đêm. Chương 105, thư phòng lời nói trong đêm. Một bên khác, lại bộ thượng thư Liễu phủ. Trong thư phòng, Liễu cũng ngồi ngay ngắn ở chủ vị, chậm rãi nấu lấy trà, thần thái nhàn nhã. Mà một bên Thẩm Xuân Phương thì tại trong thư phòng đi qua đi lại, trước đây tại Hải Yến ở Lư Lân trước mặt biểu hiện được không có chút rung động nào, này sẽ lại cau mày, trên mặt thần sắc lo lắng. Các loại Liễu cùng cho Thẩm Xuân Phương ngược lại tốt một ly trà, Thẩm Xuân Phương lúc này mới nhịn không được mở miệng, đem trong đầu nghi vấn một mạch vứt ra, ngươi cùng sư huynh tại sao khăng khăng muốn để Lân Ca Nhi đi cùng Phật môn đấu pháp? Cứ như vậy có nắm chắc Lân Ca Nhi nhất định có thể thắng? Nếu bị thua đâu? Thua hậu quả, ngươi có nghĩ tới không? Không chỉ có mưu phản tội danh muốn triệt để ngồi vững, càng là việc quan hệ ta đại hạ người đọc sách mặt mũi, lấy đương kim thánh thượng loại tính tình kia, Lân Ca Nhi hạ chẳng, sợ là sẽ phải thảm không nói nổi. Các ngươi muốn không nghĩ tới a? Mấy ngày kế tiếp, Thẩm Xuân Vương đã rất rõ ràng, Phật môn lần này khai đàn giảng đạo, phía sau không thể thiếu Liễu cùng lao thất phu này trợ giúp. Vì chính là cho Lân Ca Nhi dựng tốt một cái hát hí khúc cái bản, để hắn mượn cơ hội này, nhất cử rửa sạch mưu phản tội danh. Có thể biện pháp này, phong hiểm thực sự quá lớn. Thẩm Xuân Vương tuyệt không xem trọng. Mấy ngày nay, hắn thông qua chính mình phương pháp, bốn chỗ nghe ngóng trước đó Phật môn luận đạo tình huống cụ thể. Kết quả để đáy lòng của hắn phát lạnh. Đừng nhìn chỉ là Phật môn sa di, có thể từng cái tài hùng biện không ngại, trích dẫn kinh điển. Mấy vị thành danh đã lâu cử nhân, đều dưới tay bọn họ thua thất bại thảm hại, mặt mũi quét hết. Cho dù Thẩm Xuân Phương làm Lư Lân ân sư, đối với hắn đệ tử học vấn mà biết quá sâu, có thể đối mặt trận đấu pháp này, vẫn như cũng là trong lòng không chắc. Liêu cũng nghe vậy sắc mặt như thường, cười trêu chọc nói, làm sao? Ngươi không phải luôn luôn lấy Lân Ca Nhi làm ngạo, này sẽ làm sao ngay cả mình đệ tử cũng không tin? Đã như vậy, vậy cũng không sao. Dù sao đấu pháp còn chưa bắt đầu, không bằng Lao Phu hiện tại liền lên sách, hướng thánh thượng đề nghị thay người. Thẩm Xuân Phương một hơi ngăn ở ngực, kém chút không có bị Lao Thất Phu này cho tức chết. Hắn đương nhiên biết Liêu cũng là đang nói đùa. Lư Lân đại biểu đại hạ người đọc sách xuất chiến tin tức sớm đã truyền ra, ấp ủ lên men. Lúc này đưa ra thay người, đây không phải là đang đánh thánh thượng mà sao? Người lão thất phu này, ngươi đừng tìm ta cố lộng huyền hư, đem ngươi biết đến nói hết ra. Liêu cũng nghe vậy ý cười chậm rãi thu liễm, thần sắc dần dần nghiêm túc, rỗi ra một ngón tay chỉ trong thư phòng trần nhà, trong miệng chậm rãi phun ra một câu: "Phật đà, có động tĩnh." Ngắn ngủi 6 cái chữ, để Thẩm Xuân Phương con người bỗng nhiên co vào. Phật đà, đây chính là khai sáng toàn bộ Phật môn hệ thống thủy tổ. Tại trong Phật môn, giống như là nho gia chí thánh tiên sư một dạng tồn tại. Mấy trăm năm trước, chí thánh tiên sư tại Tắc Hạ học cung khẩu chiến 3000 La Hán, cuối cùng đem Phật đà trấn áp, mới đổi lấy nho gia mấy trăm năm độc tôn địa vị. Từ đó về sau, Phật đà liền không tiếng thở nữa, Phật môn vậy một mực an phận tây bực, không dám đông tiến một bước. Mấy trăm năm không nghe thấy tin tức, làm sao lúc này có động tĩnh? Liêu cùng thái độ nghiêm túc chậm rãi gật đầu. Hắn lúc trước từ thánh viện mật báo bên trong biết được tin tức này lúc, so Thẩm Xuân Phương còn muốn rung động. Người bên ngoài chỉ thấy Phật môn sứ đoàn vào kinh thành, tưởng rằng bình thường quan hệ ngoại giao, cho thánh thượng chúc thọ. Chỉ có hắn mới rõ ràng, lần này Phật môn khí thế hùng hùng, tuyệt không phải người lương thiện. Đây là làm xong 10 phần chuẩn bị, mang theo mấy trăm năm qua góp nhặt oán khí cùng dạ tâm, chính là muốn nhất cử xé mở đại hạ lỗ hổng, để Phật pháp đông truyền. Coi như không có chính mình âm thầm trợ giúp, trận này luận đạo vậy nhất định sẽ phát sinh. Mà lại, hội lấy một loại đúng nho ra càng bất lợi phương thức bộc phát. Nếu đại thế khó sửa đổi, hắn có khả năng làm, chỉ bất quá thuận thế mà làm. Đem trận này nhất định phát sinh đấu pháp, sớm dẫn bạo. Đồng thời đem chiến trường hạn chế tại đúng nho sinh có lợi nhất phạm vi bên trong. Việc này, thánh thượng biết được sao? Liêu cùng nghe vậy tức giận trừng Thẩm Xuân Phương một chút, hỏi ngược lại, người lão thất phu này, khi lão phu thật có mưu phản chi tâm phải không? Một câu, để Thẩm Xuân Phương triệt để sử sốt. Đúng vậy, a bực này đủ để dao động nền tảng lập quốc đại sự, nếu là không có thánh thượng cho phép, Liêu cùng cho dù có lá gan lớn như trời, vậy tuyệt không dám tự tiện bố cục. Có thể Thẩm Xuân Phương nghi hoặc ngược lại sâu hơn. Thánh thượng nếu biết được, vì sao sẽ còn đồng ý để Lân Ca Nhi xuất chiến? Nàng như thế nào đem đại hạ quốc vận đặt ở một cái chưa cập quan đồng sinh trên thân? Đó căn bản không phù hợp hắn chỗ nhận biết cái kia Chiêu Ninh Đế. Liêu cùng nghe vậy, trên mặt tươi cười, cái này phải quy công cho sư minh của ngươi. Tâm học nhất mạch mặc dù ngày càng suy thoái, nhưng sư minh của ngươi thân phận, nghĩ đến ngươi so ta rõ ràng hơn. Hắn tại thánh thượng trước mặt, vẫn là có mấy phần chút tình mọn. Chỉ ít, so ta bộ xương già này, đều hữu hiệu hơn được nhiều. Thẩm Xuân Vương lúc này mới như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Sư minh Vương Tấn cùng đại hạ hoàng thất ở giữa, quả thật có ngoại nhân không biết thâm hậu nguồn gốc. Năm đó nếu không có, chỉ là đương kim thánh thượng sẽ là loại kia bởi vì một phần nguồn gốc liền lấy quốc vận đi đánh cược người sao? Thẩm Xuân Vương trong đầu hiện ra cái kia ngồi cao tại trên long ỷ uy nghiêm sâu nặng thân ảnh, lập tức chậm rãi lắc đầu. Mình tại triều đình chìm nổi nhiều năm, chưa bao giờ có một khắc dám xem thường qua vị này nữ đế. Nàng tuyệt không giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Thánh thượng nước cờ này đến tột cùng là dụng ý gì? Cùng lúc đó lại bộ thượng thư Liếu phủ chỗ cùng một cái trên đường, cách xa nhau bất quá hơn 10 dặm bên ngoài yến phủ. Cùng với quan chủ sự tình giả đại nhân chính cẩn thận từng ly từng tí đứng tại một bóng người trước mặt, liền hô hấp đều tận lực chậm lại. Một lát sau, đạo nhân ảnh kia chậm rãi xoay người. Giả đại nhân vô ý thức đem vùi đầu đến thấp hơn, không dám nhìn thẳng. Ánh đèn chiếu rọi, một cái nhìn qua dị thường tuổi trẻ, ước chừng khoảng 30, khuôn mặt tuấn tú, cảm sáng bóng không cần, một bộ trắng thuần trường bào người trẻ tuổi lộ ra chân dung. Trong tay hắn chính cầm một thanh tiểu xảo ngân kéo, chậm rãi tu bổ lấy trên bàn bùn hoa. Nếu là ở bên ngoài nhìn thấy, kẻ không quen biết sẽ chỉ coi là đây là vị nào sống an nhàn sung sướng vương tôn công tử, trong lúc giơ tay nhấc chân đều là quý khí. Ai cũng nghĩ không ra, trước mắt vị này chính là đương kim đại hạ dưới một người, trên bàn người, quyền khuynh triều chính yến cư, yến thủ phụ. Ta không phải tướng, chính là như vậy. Giả đại nhân trong đầu, đột nhiên hiện lên câu này chấn động triều chính lời nói. Đó là thánh thượng mới bước lên đại bảo, ý đồ tự mình chấp chính thời điểm, yến đại nhân ở trên triều đình, ngay trước văn võ bá quan mặt, đúng thánh thượng nói ra. Nhất chính quyền lực, cùng quân cộng trị. Câu nói này, cơ hồ là làm được thiên hạ người đọc sách tha thiết ước mơ cực hạn, là sĩ phu tinh thần cao nhất điển hình. Chỉ là quyền đồng nhân chủ yến thủ phụ yến đại nhân, tại sao lại chú ý một cái không có danh tiếng gì đồng sinh? Thậm chí liền thánh thượng đều vì người này cải trang đến hội đồng quán. Cái này Lư Lân đến cùng là lai lịch gì? Yến cư tu bổ xong cuối cùng một cây cành cây, buông xuống ở trong tay ngân kéo, thanh âm bình thản, ngươi nói thánh thượng tại cộng tình đúng lúc đối Lư Lân đánh giá rất cao. Giả đại nhân trong lòng lột bột một tiếng, liền vội vàng không người trả lời, hồi bẩm thủ phụ đại nhân, thiên chân văn sát. Nhưng ta biết được tin tức, lại là thánh thượng trở lại từ thần bộc hậu, giận tím mặt, mang cái kia Lư Lân là cái vô quần vô phụ cùng đồ. Chương 106, khai mạc. Chương 106, khai mạc. Tiến cư phảng phất tại trần thuật một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Có thể nghe được giả đại nhân trong lỗ tai, không thua gì sấm sét giữa trời quang. Loại lời này, là ta có thể nghe sao? Tử thần điện là địa phương nào? Đó là thánh thượng xử lý tư vụ tầm cung. Liên thánh thượng tại tử thần điện nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, đều chạy không khỏi yến đại nhân hai mắt. Yến đại nhân vì sao muốn nói với ta những này? Là cho là ta lừa hắn. Giả đại nhân chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, phía sau toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Thủ phụ đại nhân minh giám. Hạ quan lời nói, câu câu là thật, lúc đó cộng tinh đường bên trong, trừ hạ quan, còn có mấy tên quán dịch ở đây, cũng có thể làm chứng, hạ quan tuyệt đối không dám nói ngoa. Tiến cư nghe vậy trên mặt lộ ra ý cười, ta đương nhiên biết ngươi không biết gạt ta. Đã ngươi không có gạt ta, đó chính là thánh thượng đang gạt ta. Rõ ràng đối Lư Lân coi trọng cực kỳ, lại muốn ở trước mặt ta giả bộ, mang hắn vô quân vô phụ. Lần này tư thái, là làm cho ta nhìn. Nói, phối hợp khép cười một tiếng, xem ra, trong cung đầu, là nên đổi một nhóm mới nội thị. Những vấn đề này, giả đại nhân càng thêm không dám trả lời. Thừa nhận thánh thượng đang gạt thủ phụ đại nhân, là tử tội. Phủ nhận thủ phụ đại nhân lời nói, đồng dạng là tội chết. Giả đại nhân chỉ cảm thấy như ngồi bàn trông, mồ hôi lạnh thấm thấu áo lót, thở mạnh cũng không dám. Hắn đánh trong đáy lòng tin tưởng, lấy Yến đại nhân quyền thế, sợ là ngày mai liền có thể nghe được trong cung muốn đổi một nhóm nội thị tin tức. Cũng may Yến cư cũng không cần đáp án của hắn. Ánh mắt từ giả đại nhân trên thân rời đi, liếc nhìn ngoài cửa sổ. Sau đó, hướng phía sau lưng khoát tay áo. Một cái lại cực kỳ đơn giản động tác, lại làm cho giả đại nhân như được đại xá. Cung cung kính kính hướng phía Yến cư bóng lưng thi lễ một cái, lui về đi ra thư phòng. Thẳng đến đóng cửa phòng, giả đại nhân mới phun ra một hơi thật dài, tay áo xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng. Trong thư phòng, Yến cư chậm rãi đi đến trước thư án, nhấc lên một chi bút lông nhỏ bút, bao trám mực đậm. Giấy tuyên trải rộng ra, ngòi bút rơi xuống. Phật môn Lư Lân chiêu Ninh Tâm học bốn cái tử, lặng lặng nằm ở trên giấy. Yến cư đầu bút lông một trận, tại Lư Lân hai chữ bên trên, lại vẽ xuống một vòng tròn. Để bút xuống sau, Yến cư thấp giọng tự nói, "Thánh thượng, ngươi tính toán, cũng không có tốt như vậy đánh." Lư Lân, nói cho cùng cũng là người đọc sách, cũng không thể làm ra tự tuyệt khắp thiên hạ người đọc sách sự tình đi. Ánh mắt một lần nữa trở xuống trên giấy. Thời khắc này Yến cư ánh mắt chuyên chú, thâm thúy như vực sâu. Không có gió, không có lửa, có thể tờ giấy kia lại hiện ra một loại quỷ dị màu đỏ sậm. Ngay sau đó, hỏa diễm chống rông giấy lên, đem Yến cư tuấn tú khuôn mặt chiếu rọi đến lúc sáng lúc tối. Trang giấy cấp tốc quấn xoắn, cháy đen, cuối cùng hóa thành thổi phồng cho bụi. Sạch sẽ, không lưu nửa điểm vết tích. Sau 3 ngày, trời còn chưa sáng tấu, Lý thị cùng Lư Hậu liền sớm đứng lên, còn cố ý đổi lại một bộ quần áo sạch sẽ. Hôm nay là Lân Ca Nhi cùng Phật môn đấu pháp thời gian, bọn hắn làm Lư Lân cha mẹ muốn đi quan chiến, cũng không thể ném đi mặt của con trai. Hai người đi ra hải yến cư, đi vào hội đồng quán ngoài cửa. Quán bên ngoài, một chiếc xe ngựa sớm đã lặng chờ đã lâu, bên cạnh xe đứng đấy một tên người mặc khâm thiên giám quan phục trung nhân nhân. Đây là Vương Tấn cố ý an bài, tới đón Lư Lân cha mẹ đi quan chiến người. Đấu pháp địa điểm, tại khâm thiên giám quảng trường ngoài, mà khâm thiên giám lầu chính là tốt nhất quan chiến vị trí. Người kia nhìn thấy Lư Hậu Lý thị, bước nhanh về phía trước, không mình hành lễ, thái độ cung kính. Hai vị mời lên xe. Xe ngựa chậm rãi lái ra, tụ hợp vào kinh đô sáng sớm trong dòng xe cộ. Theo xe ngựa tiến lên, ngoài cửa sổ cảnh tượng càng phồn hoa, tiếng người vậy dần dần huyên náo. Ngay tại xe ngựa sắp đến Khâm Thiên giám phụ cận một chỗ đầu phố lúc, tốc độ xe lại đột nhiên chậm lại, cuối cùng dừng lại. "Đại nhân, phía trước có người đón xe." Phu xe thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Trong xe quan viên hơi nhướng mày, đang muốn ló đầu ra ngoài xem xét. Một bóng người chạy tới cửa sổ xe bên cạnh. Lư Hậu cùng Lý thị vô ý thức nhìn lại, đều là sửng sợ. Người tới chính là mấy ngày trước đây tại Cộng Tinh đường gặp phải người trẻ tuổi kia. Có thể tạo thuận lợi, mang ta cùng nhau đi Khâm Thiên giám quan chiến. Người trẻ tuổi mở ánh mắt vượt qua quan biên, rơi vào Lư Hậu cùng Lý thị trên thân, mở miệng hỏi thăm. Lý thị trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhớ tới nhi tử nói qua, đối phương có thể là trong cung một vị nào đó hoàng tử. Lý thị không dám tự tiện làm chủ, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Khâm Thiên giám quan biên. Quan biên vậy nhận ra người tới bất phàm, lại liên tưởng đến trước khi đi, giám phó cố ý đã thông báo, muốn sống tốt tiếp đãi Lư Lân người nhà, không thể có nửa điểm lãnh đạm. Thêm một người, nghĩ đến cũng không sao. Quan viên suy nghĩ một lát, liền gật đầu. Công tử xin mời. Người trẻ tuổi vậy không khách khí, mỉm cười, liền rèm xe bật lên, đi vào ngồi. Trong xe ngựa không gian vốn cũng không lớn, theo người tuổi trẻ tiến vào, không gian càng phát ra nhỏ hẹp. Lý thị cùng Lư Hậu, lại thêm người trẻ tuổi, ba người đem không gian sắp chật ních. Lý thị nhớ tới thân phận đối phương, sợ mình lại nói sai lời gì, cho nhi tử rước lấy phiền phức ngập trời, ngậm miệng thật chặt, một chữ cũng không dám nói. Lư Hậu tính tình vốn là trầm mặc ít nói, giờ phút này càng là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Hay là người trẻ tuổi mở miệng trước, phá vỡ trầm mặc, hai vị là Lư Lân phụ mẫu, không biết hai vị cảm thấy Lệnh Lang trận chiến này có mấy phần chắc chắn. Vừa nhắc tới nhi tử, Lý thị căng cứng thần kinh mới lòng. Đúng Lân Ca Nhi tiêu ngạo, vượt trên đối với đối phương thiên hoàng quý tộc thân phận kính sợ. Nhà ta Lân Ca Nhi, vậy nhưng lợi hại đâu. Nói lên Lân Ca Nhi, Lý thị giọng không tự giác cao mấy phần, khắp khuôn mặt là tự hào. Trong thôn chúng ta, ai không khen hắn một câu văn khúc tinh hạ phàm. 6 tuổi liền có thể làm thơ, đến liệu phụ cho người ta thiếu gia làm cái thư đồng, còn có thể giúp đỡ chủ gia kiếm tiền. 12 tuổi liền có thể hạ chàng thi tú tài, nếu không phải nói đến đây, Lý thị tiếng nói im bặt mà dừng, tranh thủ thời gian đưa tay bịt miệng lại. Câu nói kế tiếp là nàng oán trách thánh thượng lúc trước nộ phán nhi tử mưu phản chi tội, hại hắn bỏ qua thi viện. Lời này có thể tuyệt đối không thể tại hoàng tử trước mặt nói a. Người trẻ tuổi nhìn xem Lý thị bộ dáng này, đáy mắt hiện lên ý cười, khoát tay áo, không để ý mở miệng, không sao. Lư Lân sắc thực tài hoa hơn người, nhất là cái kia một tay chữ, viết vô cùng tốt. Lý thị nghe chút đối phương khen con trai mình, sức mạnh càng đẩy máy hát lại mở ra, vậy cũng không. Nhà chúng ta Lân Ca Nhi, từ học vỡ lòng bắt đầu, mỗi ngày giờ mão liền đứng lên luyện chữ, trời đông giá rét nóng bức, một ngày đều không lọt qua. Có đôi khi ta coi lấy đều đau lòng. Liên liên hắn phu tử đều chính miệng nói, tại thư pháp môn học vấn này bên trên, Lân Ca Nhi đã sớm vượt qua hắn. Lý thị sợ đối phương không biết nhà mình nhi tử phu tử lợi hại, lại bổ sung một câu. Lân Ca Nhi phu tử, ngài khả năng không biết, đây chính là làm qua đại quan người liệt. Người trẻ tuổi nghe vậy, nhàn nhạt gật đầu. Thẩm Xuân Phương thôi. Làm sao lại không biết? Hắn cái tiếp quan, hay là chính mình tự tay lột đi xuống đâu? Chương 107, đấu pháp thịnh huống chương 107, đấu pháp thịnh huống xe ngựa lần nữa chậm rãi tiến lên, nhưng đi không bao xa, lại ngừng lại. Lần này, không phải có người đón xe, mà là người phía trước chiều, đã dày đặc đến xe ngựa không cách nào thông hành tình trạng. Một tầng lại một tầng tiếng gầm, cách vách xe truyền bảo, ông tác hưởng. Lý Thị bị chiến trận này kinh đến rèm xe vén lên một góc, nhìn ra phía ngoài một chút, trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Lao thiên gia của ta, làm sao nhiều người như vậy? So chúng ta Thanh Hà huyện qua Tết thời điểm, còn muốn náo nhiệt gấp 10 lần. Lư Hậu vậy thăm dò nhìn thoáng qua, bị tầng tầng tiếng gầm dọa sợ, nhưng vẫn là ra vẻ chấn định mở miệng, đây chính là kinh đô, hoàn thành nền móng bên dưới, nhất định phải khô à, chúng ta quê quán sao có thể so. Hán đại khái nhìn lướt qua, chỉ là chính mình nhìn thấy trên đường nhốn nháo đầu người liền có mấy ngàn. Đây vẫn chỉ là thông hướng Khâm Thiên giám một lối đi mà thôi, bốn phương tám hướng tụ đến đám người, thanh thế chi đại, có thể nghĩ. Hai người mấy ngày nay tại kinh đô, một mực đợi tại cùng với trong quán, cái nào gặp qua cảnh tượng này. Người trẻ tuổi nhìn xem Lý Thị cùng Lư Hậu bộ dáng kiếp sợ, mở miệng giải thích, cũng không phải một mực dạng này. Chỉ là chuyện lần này nguyên náo tương đối lớn, độ chú ý rất cao. Trước đó ra sân đại hạ người đọc sách đều thua tương đối thảm, triều đình lần này đối Lư Lân ký thác kỳ vọng, bởi vậy sớm đã làm nhiều lần tuyên truyền. Lý Thị nghe được là đang khen nhi tử, lập tức lại nữa rồi tinh thần, vậy cũng không. Ta ở trong thôn cùng người đấu võ mồm, nhưng cho tới bây giờ không có thua qua. Ta sinh nhi tử, vậy khẳng định giống ta a. Lư Hậu nghe được thẳng lắc đầu, người trẻ tuổi vậy bật cười. Trong thôn phụ nhân đấu võ mồm, cùng bực này liên quan đến quốc triều mặt mũi luận đạo, sao có thể đánh đồng? Khâm Thiên giám quan viên xuống xe, cùng thủ vệ thương lượng sau, liền dẫn Lư Lân cha mẹ cùng người trẻ tuổi xâm nhập dòng người, hướng Khâm Thiên giám chính môn đi đến. Lượng Minh thân phận sau, một đoàn người thuận lợi tiến vào, trực tiếp đi vào Khâm Thiên giám lầu chính phía trên. Vừa bước lên tầng cao nhất sân thượng, Lý Thị cùng Lư Hậu mới biết được, lần này rầm rộ đến tột cùng lớn bao nhiêu. Phóng tầm mắt nhìn tới, lấy Khâm Thiên giám phía trước quảng trường khổng lồ làm trung tâm, bốn phương tám hướng trên đường phố, tất cả đều là đen mịt đầu người. Trên quảng trường dựng lên rất nhiều tròi hóng mát, quan văn, võ tướng, huân quý, ngay ngắn trật tự lại phân biệt rõ ràng ngồi tại riêng phần mình trong khu vực. Thánh viện người đọc sách, vậy chiếm cứ một mảng lớn vị trí. Bắt mắt nhất không ai qua được chính hướng về phía luận đạo đài cao một tòa màu vàng sáng tròi hóng mát, đó là đại hạ hoàng thất vị trí, không ít hoàng tử hoàng tôn, công chúa của chúa đều đã ngồi xuống. Lý Thị con mắt lập tức liền bị tòa kia lớn nhất màu vàng sáng tròi hóng mát hấp dẫn. Nàng thọc bên người Lư Hậu, thấp giọng mở miệng, "Đương gia, ngươi nhìn, bên kia có phải hay không thánh thượng vị trí a? Cũng không biết thánh thượng có mấy cái công chúa, nếu là ta Lân Ca Nhi biểu hiện được tốt, sẽ có hay không có công chúa coi trọng Lân Ca Nhi, trong kịch không đều như vậy diễn sao?" Lư Hậu nghe được một mặt im lặng, "Lân Ca Nhi mới bao nhiêu lớn, ngươi liền thao lòng này? Lại nói, cưới công chúa là chuyện gì tốt sao? Trong kịch phó mã, từng cái đến cuối cùng không đều bị mất đầu sao?" Lý Thị nghe xong, doa đến cổ co rụt lại, tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. Người trẻ tuổi nghe Lư Lân cha mẹ đối thoại, trong lòng nhịn không được cười ra tiếng. Thật đúng là đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ a, sớm như vậy liền bắt đầu cho Lư Lân nhu đồ thành thân chuyện. Dựa theo đại hạ luật, nam tử thập lục, nữ tử thập tứ là pháp định thấp nhất tuổi kết hôn, nhưng thực tế bình quân tuổi tác so cái này cao hơn một chút, huống chi Lư Lân hiện tại mới 12 tuổi, hay là quá sớm. Bất quá thôi, nếu thật là biểu hiện ra màu, là đại hạ người đọc sách kiếm mặt mũi, gả cái công chúa lại có làm sao. Cùng lúc đó, Khâm Thiên giam quảng tràng, chính hướng về phía luận đạo đài cao phía trước nhất, một tòa to lớn màu vàng sáng chói hóng mát bên trong. Dưới chói hóng mát, từng tấm bàn ngay ngắn trật tự đặt ra. Trên bàn bày đầy mùa trái cây cùng đẹp đẽ bánh ngọt, đại hạ hoàng tộc tôn thất các thành viên ngồi ngay ngắn riêng phần mình sau án, từng cái áo gấm, thần sắc nghiêm túc, chính thấp giọng thảo luận, cái này Lư Lân đến tột cùng là lai lịch gì? Một cái 12 tuổi đồng sinh, lại muốn đại biểu ta đại hạ xuất chiến. Nghe nói là Lâm An phủ người, trước đó vài ngày còn náo động lên một cọc mưu phản án, suýt nữa bị bấn chạm. Cái gì? Mưu phản? Đại tội như thế, làm sao còn có thể đứng ở nơi này? Suýt, nói nhỏ chút, việc này phía sau liên lụy rất rộng, nghe nói Tấn Dương đảng người đều thua tiền. Liền xem như oan uổng, một cái liền tú tài công danh đều không có thiếu niên, có thể thắng được qua Phật môn cao tăng. Đây không phải trò đùa sao? Dám như thế nghị luận đều là đại hạ tôn thất, trên thân giữ lại hoàng thất huyết mạch quý tộc. Chính giữa tấm kia lớn nhất bàn bên cạnh, bầu không khí lại có chút an tĩnh. Triêu Ninh đế thân mang một thân vàng sáng long bảo, đầu đội thập nhị lưu mũ miệng, mặt không biểu tình, đúng không xa xa nghị luận mắt điếc hai ngơ. Rõ ràng là hoàng thất dòng họ tề tụ trường hợp, nhưng nàng bên tay trái dưới tay vị trí thứ nhất, lại ngồi một người mặc màu xanh nho bảo nam nhân. Chính là đương triều thủ phủ, Yến Cơ. Yến Cơ cũng nghe đến tôn thất bọn họ nghị luận, cười khẽ một tiếng, hiện trường trong nháy mắt an tĩnh. Tôn thất bọn họ ngẩng đầu, nhìn về phía Yến thủ phụ, chỉ gặp Yến thủ phụ nhẹ nhàng mở miệng nói, "Thính Văn Lư Lân là tiền nhiệm lễ bộ thượng thư Thẩm Xuân Phương học sinh, cũng không biết hắn học được Thẩm thượng thư mấy phần học vấn, có thể hay không vì ta đại hạ người đọc sách, vãn hồi mấy phần mặt mũi." Nói xong, Yến Cơ dừng một chút, trong mắt lộ ra hồi ức thần sắc, nói đến, "Năm đó Thẩm Xuân Phương, vậy đích thật là kinh tài tuyệt diễm." Đáng tiếc, thoại âm rơi xuống, tròi hóng mát bên trong lại an tĩnh mấy phần. Trước đây còn thảo luận nhiệt liệt hoàng thất tôn thất thành viên, từng cái mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, một tiếng không dám mở. Bất quá bọn hắn đều nghe ra được Yến thủ phụ ý tứ trong lời nói. Khích lệ Thẩm Xuân Phương kinh tài tuyệt diễm, đây không phải móc lấy con tán dương chính mình thôi. Thẩm Xuân Phương năm đó danh mãn kinh đô quan trạng nguyên, cuối cùng còn không phải bị Yến thủ phụ một đạo sổ con, liền đuổi ra khỏi kinh đô, vài chục năm cũng không từng trở về. Bây giờ chuyện xưa nhắc lại, bất quá là lại một lần nữa hiện lộ rõ ràng hắn quyền khuynh triều chính địa vị thôi. Ngự tọa phía trên, Triêu Ninh đế trước mặt rèm châu hơi rung nhẹ, thanh âm bình thản. Thẩm Xuân Phương là tiên đế khâm điểm trạng nguyên chi tài, hắn học vấn không thể nghi ngờ. Triêu Ninh đế nói đến đây liền dừng lại. Nàng chỉ thừa nhận Thẩm Xuân Phương học vấn, đối Yến Cư hậu mặt câu kia đáng tiếc, lại ngoảnh mặt làm ngơ, căn bản không có ý tiếp lời nghĩ. Yến Cư nụ cười trên mặt không thay đổi, đổi đề tài, không nói trước học vấn. Thính Văn kẻ này vài ngày trước còn liên lụy vào một cọc mưu phản án, không biết đại lý tự bên kia có thể từng cấp ra xử phạt. Triêu Ninh Đế vẫn như cũng là bộ kia mặt không thay đổi bộ dáng, thậm chí cẩn thận quan sát bên dưới, nhìn qua còn có chút không quan tâm. Các loại yến cư lời nói một hồi lâu, Triêu Ninh Đế mới chậm rãi trả lời, thư sinh mưu phản, 3 năm không thành. Việc nhỏ cỡ này, vậy cần phải chấm đến quan tâm sao? Yến cư nghe vậy, phát ra một tiếng cười khẽ, đưa ánh mắt chuyển hướng giữa quảng trường đấu pháp trên đài cao. Chương 108, thiên địa có chính khí. Chương 108, thiên địa có chính khí. Khâm Thiên giám lầu chính Lý Thị còn tại kỳ kỳ cha cha cùng người trẻ tuổi nói chuyện phiếm cái không ngừng. Nói chuyện chủ đề cái gì cũng có, bất quá đều là vây quanh Lư Lân triển khai. Tiếp xúc lâu như vậy xuống tới, Lý Thị cũng chậm chậm quen thuộc, cảm thấy vị hoàng tử này vậy không có vẻ kiêu ngạo gì, rất tốt trung độ. Lý Thị lá gan lại lớn không ít, nhớ tới Lân Ca Nhi bỏ qua thi viện, đối người trẻ tuổi mở miệng dò hỏi, "Đúng rồi, công tử, ngươi nói, nếu là nhà ta Lân Ca Nhi thắng hòa thượng, năm nay còn có thể tham gia thi viện không?" Người trẻ tuổi lăng thần một hồi lâu, thẳng đến Lý Thị lại lặp lại một lần, mới quay đầu, mở miệng trả lời, "Trừ phi thánh thượng khắc khai ân khoa, nếu không, còn là muốn chờ đến sang năm đồng tử." Lý Thị nụ cười trên mặt lập tức sụt xuống. "A, còn phải đợi 1 năm a. Vô duyên vô cớ lại phải chậm trễ thời gian 1 năm." Thánh thượng cũng không biết thế nào nghĩ, nhiều mở điểm kia cái gì ân khoa thế nào, còn không phải là vì triều đình tuyển bạt nhân tài sao? Lý Thị nhịn không được nhỏ giọng thầm thì đứng lên. Lư Hậu ở một bên nghe được hãi hùng khiếp vía, vội vàng lại chừng Lý Thị một chút. "Im miệng đi ngươi, lại bắt đầu lắm mồm. Triều đình chính sách, đến phiên ngươi đến đánh giá là đi." Đúng lúc này, một đạo thân ảnh quen thuộc khoan thai tới chậm, đi lên sân thượng. "Phu tử." Lý Thị cùng Lư Hậu nhìn thấy người tới, trên mặt đều lộ ra vui mừng. "Ngài làm sao mới đến a? Lân Ca Nhi đâu? Lúc nào ra sân?" Người tới chính là Thẩm Xuân Phương. Hắn đầu tiên là hướng phía Lư Hậu cùng Lý Thị nhẹ gật đầu, xem như chào hỏi. Sau đó, ánh mắt rơi vào Lý Thị bên cạnh người trẻ tuổi kia trên thân, lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một chút. Người này là ai? Lư Lân cha mẹ nội tình Thẩm Xuân Phương lại biết rõ rành rành, tại kinh đô cũng không quen thích, làm sao lại toát ra một tấm gương mặt lạ? Mà lại chẳng biết tại sao, người trẻ tuổi kia tổng cho hắn một loại cảm giác kỳ quái, một loại không rõ ràng, không hòa hợp xa cách cảm giác. Rõ ràng liền đứng ở nơi đó, tổng cho Thẩm Xuân Phương một loại không thiết thực cảm giác. Lắc đầu, Thẩm Xuân Phương đè xuống trong lòng nghi hoặc, đầu tiên là trả lời Lý Thị vấn đề, Lân Ca Nhi không sai biệt lắm nên đăng tràng. Nói xong, ánh mắt của hắn liền chuyển hướng giữa quảng trường tòa kia cao ngất luận đạo đài. Lư Hậu cùng Lý Thị nghe vậy, vậy lập tức khẩn trương lên, thuận Thẩm Xuân Phương ánh mắt, cùng nhau nhìn đi qua. Khâm Thiên giám trên quảng trường, đài cao nguy nga. Mặt trời dần dần hằng, tiếng người huyên náo, vô số ánh mắt hội tụ ở này, tiếng nghị luận sóng sau cao hơn sóng trước. Mà chính giữa đài cao, một tên mặc tăng bào xanh nhạt tiểu sa di, từ đầu đến cuối nhắm mắt ngồi xếp bằng, bất động như núi, không có chút nào nửa điểm không kiên nhẫn. Đồng nhiên, tiểu sa di mi mắt khẽ run lên. Một mực nhắm đôi mắt đột nhiên mở ra, ánh mắt thanh tịnh, trực tiếp nhìn về phía cách đó không xa Khâm Thiên giám lầu chính. "Tới." Tiểu sa di khỏe miệng khẽ nhúc nhích, phun ra hai chữ. Cùng lúc đó, Khâm Thiên giám lầu chính đỉnh chót. Vương Tấn đứng chắc tay, tay áo đồng bền, trong miệng đột nhiên bắt đầu thấp giọng ngâm sướng. "Nhất bộ thanh tiên vạn HD, trường phong tống ngạ quá hùng nghê." Câu thơ lối ra, đất bằng gió bắt đầu thổi. Tài hoa kích phát phía dưới, một cỗ khí lãng lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phía khuyết tán ra đến. Sơn Hà phủ thủ xưng thần sự, dĩ đạp phủ vân tối thượng thê. Đạp ca hành bờ ra. Cách đó không xa Lư Lân một thân áo xanh không gió mà bay, sau đó cả người chậm rãi lên không, từng bước một đạp về thanh thiên. Dưới bạn chúng chú mục, Lư Lân thân ảnh thăng đến giữa không trung, sau đó thân hình nhất chuyển, mặt hướng luận đạo đài cao. "Người còn chưa đến." Thanh âm trước truyền ra, tại mới tức giận ra chỉ bên dưới, vang vọng toàn bộ quảng trường. Thiên địa có chính khí, hỗn tạp nhưng phú lưu hình. Bên dưới thì vì non sông, bên trên thì vì nhật tinh. Hạo nhiên thanh âm, đinh hai nhức óc. Vương Tấn nhìn xem Lư Lân hóa thành một đạo bóng xanh, hướng phía đài cao lao xuống mà đi, nhịn không được thấp giọng cô, tiểu tử này, trong đầu cũng không biết chứa những gì. Nhất định phải làm như thế cái loẹ loẹt đăng tràng, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Lời tuy như vậy, khoe miệng lại nhịn không được có chút dương lên. Bất quá hiệu quả này, thật đúng là mẹ nó không sai. Bài này thơ sư dành, thật đúng là để khí a. Trước đây đại hạ người đọc sách liên tiếp bại suy sụp tinh thần chi khí, bốn câu thơ vừa ra, lập tức quét sạch sành xanh. Thánh viện chỗ tròi hóng mát bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch đằng sau, từng vị người đọc sách bỗng nhiên đứng dậy, nhìn qua giữa không trung Lư Lân thân ảnh, từng cái hai mắt thần thái sáng láng. Một tên lão nho sinh hai mắt trợn lên, sắc mặt đỏ lên, trong miệng liền nói ba cái tốt chữ. Đây mới là ta đại hạ người đọc sách nên có dáng vẻ. Một tên khác người đọc sách chỉ vào trên đài cao Phật môn tăng nhân, trong miệng không cam lòng, đám kia con lựa chọn, luôn mồm lòng dạ từ bi, có biết ta nho ra, cũng có chính khí trường tồn. Bằng vào cái này mở màn bốn câu, trận chiến này đã ổn một nửa. Thẩm Xuân Phương quả nhiên là đại hiền không cầm quyền, có thể dạy dỗ bực này đệ tử. Hoàng thất chỗ màu vàng sáng tròi hóng mát bên trong, tôn thất quý tộc bọn họ càng là từng cái thẳng sống lưng, trên mặt bày ra một bộ giống như vinh yên tự hào. "Thơ hay, ta đại hạ thống ngự trăm vạn giảm cương thổ, trung linh dục tú, nhân tài đông đúc, há lại tây vực cấp độ kia các tiểu vương quốc thống nhất có thể so sánh. Không sai, nên uống cạn một chén lớn." Cách đó không xa, Yến Cư ngồi ngay ngắn sau án, nguyên bản lạnh nhạt trên mặt lần thứ nhất lộ ra ngoài ý muốn. Hắn dương mắt, lông mày không tự giác chọn lấy một chút, nhìn xem cái kia đạo bay về phía đài cao bóng người màu xanh, bên tai vẫn như cũ quanh quẩn cái kia bốn câu thơ. Ngự tọa phía trên, Triêu Ninh Đế trước mặt 12 đạo rèm châu nhẹ nhàng lắc lư. luôn luôn không hề bận tâm mắt vượng bên trong, lần thứ nhất nổi lên bận sóng. Cảm thụ được bên hông treo lơ lửng ngọc bội truyền đến nóng hổi, Chiêu Ninh Đế trong lòng tràn đầy rung động. Bang vào một bài thơ, liền có thể dẫn động ta đại hạ triều khí vận cộng minh sao? Cùng lúc đó, Khâm Thiên giám lầu chính sân thượng, Lý Thị đã hoàn toàn thấy choáng, kích động duỗi ra ngón tay, chỉ vào giữa không trung thân ảnh, có chút nói năng lộn xộn, đó là con của ta. Đương gia ngươi mau nhìn, đó là chúng ta Lân Ca Nhi. Sau một khắc, Lý Thị tiêu ngạo lại biến thành lo lắng. Cha hắn, ngươi nói Lân Ca Nhi ở trên trời, hắn có thể hay không đến rơi xuống a? Lư Hậu sững sờ nhìn xem nhi tử bay ở giữa không trung dáng vẻ, không có trả lời. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu tại lặp đi lặp lại quanh quẩn. Chính mình làm sao lại sinh ra như thế một cái thần tiên giống như nhi tử a? Một bên Thẩm Phu Tử bình chân như vại vớt vớt râu dài, nhìn xem chính mình đệ tử đắc ý nhất, trong mắt tràn đầy vui mừng. Dưới bạn chúng chú mục, một thân áo xanh lư lân 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 rơi vào trên đài cao. Hai chân mới vừa vặn đứng vững, ngắn ngủi yên tĩnh đằng sau, toàn bộ Khâm Thiên giám quảng trường bị như núi kêu biển gầm tiếng hò hét bao phủ hoàn toàn. Vô số dân chúng từ trên chỗ ngồi đứng lên, vung tay hô to: "Đại hạ tất thắng! Đại hạ tất thắng!" Khâm Thiên giám tầng cao nhất, Vương Tấn nghe bên tai liên tiếp không ngừng la lên, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười: "Ổn, dân tâm có thể dùng." Lần này cao điệu ra trận, ánh sáng trên khí thế liền vượt trên Phật môn một đầu, cũng cho kinh đô bách tính lại một lần nữa quảng chú lòng tin. Chương 109, lấy sách minh lý chương 109, lấy sách minh lý đại cao phạm vi ước chừng một gian tư thục lớn nhỏ. Bên ngoài hơn 10 trượng, một mực ngồi ngay ngắn tiểu Sa Di, giờ phút này đã mở hai mắt ra. Ánh mắt của hắn thanh tịnh, không có nửa phần bị vừa rồi cái kia hạo nhiên câu thơ chấn nhiếp, bình tĩnh nhìn chăm chú lên rơi vào đối diện Lư Lân. Đây chính là đại hạ phái ra người cuối cùng sao? Đúng là trẻ tuổi như vậy. La Hán từng nói, đại hạ nhân tài đông đúc, trung linh dục tú, người đọc sách bên trong càng là ngọa hổ tàng long, đoạn không thể bởi vì biểu tượng mà sinh lòng kinh thị. Minh Sơn đương nhiên sẽ không coi thường Lư Lân. Có thể bị đại hạ triều đình ký thác kỳ vọng, áp trục ra sân, lại thêm vừa rồi như vậy đăng tràng phương thức, liền đủ để chứng minh người này tuyệt không phải hạng người tầm thường. Minh Sơn chậm rãi đứng dậy, chắp tay trước ngực, hướng phía Lư Lân có chút không người. Bần tăng Minh Sơn, gặp qua thí chủ. Lư Lân đứng ở trong gió, thân hình trực tiếp như tùng, ánh mắt bình tĩnh nhìn lại lấy đối phương. Thanh Hà Lư Lân. Đầu tiên là tự giới thiệu, ngay sau đó, Lư Lân lông mày nhíu lại, thuận đối phương pháp danh mở miệng, Minh Sơn. Phật môn giảng giới định tuệ thủ giới giận si ngươi lại lấy tên này, là tự giác chưa ngừng xuất nghiệm, hay là sư môn cố ý cảnh cáo? Nếu biết rõ sẽ phạm sân giới, sao không quay đầu là bờ? Lời vừa nói ra, dưới đài cao, vô số người quan chiến đều là sững sờ, lập tức buộc phát ra trận trận nói nhỏ. Cái này Lư Lân quả nhiên khác nhau a. Quả thật có chút đồ vật, lớn tiếng dọa người, vừa lên đến liền đè ép hòa thượng. Khâm Thiên giám lầu chính phía trên, Thẩm Xuân Phương nhíu mày, không biết Lư Lân cử động lần này ý gì, mà đã từ trên tầng cao nhất trở lại đài quan chiến Vương Tấn, khóe miệng lại làm giấy lên ý cười. Tiểu tử này, quả nhiên không có để hắn thất vọng, vừa lên đến liền trực đảo Hoàng Long. Trên đài cao, Minh Sơn nghe Lư Lân lời nói này, trong lòng hiểu rõ, mới mở miệng liền không nói kinh nghĩa, không luận văn pháp, mà là trực chỉ pháp danh của mình, ý đồ dao động hắn Phật tâm. Quả nhiên cực kỳ tiến công tính. Minh Sơn thần sắc như thường, lần nữa chắp tay trước ngực, miệng tụng Phật hiệu. A Di Đà Phật. Thí chủ chấp nhất. Danh tướng vốn là hư ảo, Minh Sơn hai chữ, bất quá là thời khắc nhắc nhở bần tăng, gặp giận là không, mới là thật thanh tịnh. Tiểu Sa Di này quả nhiên là có cái gì một phen nói đến giọt nước không lọt, đã hóa giải chính mình hỏi khó, vừa tối hợp Phật pháp diệu lý. Lư Lân nghe vậy, phát ra hừ lạnh một tiếng. Hắn bước về phía trước một bước, cả người khí thế càng lăng lệ. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Minh Sơn, không tướng. Đã biết vạn pháp giai không, vì sao ngoài miệng đàm luật không, trên tay lại nhuộm đầy máu tươi. Các ngươi tây đến, tại đại hạ cảnh nội uổng tạo sát nghiệt, có biết có bao nhiêu đại hạ bách tính, bởi vì các ngươi cái gọi là Phật pháp mà cửa nát nhà tan. Lư Lân thay đổi dĩ vãng quân tử khiêm tốn hình tượng, bày đủ tiến công tư thái, rất có một loại chỉ công không phòng hương vị. Không nghĩ tới, Minh Sơn nghe xong trên mặt lại lộ ra dáng tươi cười. Người này còn quá trẻ. Quên đi còn lại, cuối cùng vẫn là về tới trận này luận đạo chính đề phía trên. Minh Sơn chậm rãi rủ xuống tầm mắt, bày ra một bộ trách trời thương dân bộ dáng, đại hạ chi loạn, không tại Phật pháp, mà đang đi học người. Khâm Thiên giám lầu chính phía trên. Vương Tấn lông mày trong nháy mắt vận thành một cái u cục. Tiểu tử này, làm sao như thế không trải qua khen a? Tốt như thế một hồi, lại bị hòa thượng này dăm ba câu nắm mũi dẫn đi. Phật môn bộ lý do thoái thác này, trước đó liền để mấy vị cử nhân bị thiệt lớn, hạch tâm liền đem đại hạ hết thảy vấn đề, quy tội nho sinh vô năng. Một khi thuận lời này đầu biện xuống dưới, chẳng khác nào chấp nhận đối phương lập luận căn cơ, vô luận như thế nào biện, đều rơi xuống tầm thường. Bên cạnh Thẩm Xuân Phương lại một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Thánh viện chỗ tròi hóng mát bên trong thì là hoàn toàn tĩnh mịch. Ở đây người đọc sách từng cái sắc mặt nghiêm trọng, như lâm đại địch. Lại là bộ lý do thoái thác này. Trước đó Lý cử nhân chính là ở chỗ này, bị Phật môn tranh luận á khẩu không trả lời được, tại chỗ đạo tâm sụp đổ. Nay luận quá mức các độc, trực chỉ ta nho ra căn bản, không biết Lư Lân muốn thế nào ứng đối. Từng đạo lo lắng ánh mắt, đồng loạt nhìn về phía đài cao Lư Lân trên thân. Hoàng thất dòng họ chỗ màu vàng sáng tròi hóng mát trong, bầu không khí lại nhẹ nhõm không ít. Hoàng thân quốc thích bọn họ mặc dù cũng đang chăm chú nghe, nhưng thần sắc không có như vậy nghiêm trọng. Tại bọn hắn mà nói, Phật cũng tốt, nho cũng được, cũng chỉ là công cụ. Mấu chốt ở chỗ, đại hạ Giang Sơn, nhất định phải họ Lê. Về phần dùng cái nào công cụ thuận tay hơn, đều xem bọn chúng riêng phần mình bản sự. Trên quảng trường mấy vạn bách tính, giờ phút này vậy nín thở. Cảnh tượng giống nhau, bọn hắn đã gặp quá nhiều lần. Mỗi một lần, đại hạ phái ra người đọc sách đều là bắt đầu từ nơi này, từng bước một đi hướng tan tác. Dưới bạn chúng chú mục, trên đài cao Minh Sơn, trên mặt thương xót chi sắc càng sâu. Thí chủ, từ nhỏ tăng nhập đại hạ 3 tháng đến nay, kiến thức rất nhiều. Kinh đô bên trong, thư sinh đầy đường, có thể thành nam lũ lụt, đến nay 3 tháng không yên tĩnh, nạn dân coi con là thức ăn. Trong huyện nha, án tự chồng chất như núi, chỉ vì huyện lệnh đang bể bộn tại ngâm thi tác đối, lưu luyến tại văn hội ở giữa. Nói đến đây, Minh Sơn ánh mắt nhìn thẳng Lư Lân, thanh âm đột nhiên cất cao, như là hồng trung đại lữ, linh hài nhức óc. Xin hỏi thí chủ, đọc một bụng sách thánh hiền, lại chỉ không được trước mắt hai đường, cứu không được bình minh bách tính. Muốn cái này học vấn, làm gì dùng? Vấn đề này vừa ra, từng từ đâm thẳng vào tim gan, đem đại hạ căn bản nhất mâu thuẫn bày ra trên mặt bàn. Nói xuông chi phong tình hành, thật kiền chi tại giải rác. Đây là tất cả nho sinh đều không thể né tránh vấn đề. Các loại Minh Sơn nói xong, toàn trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người nhìn về phía Lư Lân, chờ mong hắn cho ra trả lời. Nhưng mà, vượt quá tất cả mọi người dự kiến, Lư Lân chỉ là lặng lặng nghe, thậm chí còn thỉnh thoảng gật đầu. Kiên nhẫn các loại Minh Sơn sau khi nói xong, Lư Lân lúc này mới lộ ra dáng tươi cười, mở miệng nói, "Ngươi thấy, đều đúng. Ngươi nói, cũng đều đúng." Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Minh Sơn ngây người thời khắc, Lư Lân thanh âm vang lên lần nữa, giọng nói vừa chuyển, phong mang tất lộ, "Có thể cái kia, không phải chân chính người đọc sách, có thể bối thư chỉ là thư đại, có thể làm thơ phú chỉ là mặc khách, có thể cao đàm quát luận chỉ là biện sĩ, nhưng người đọc sách ba chữ này, không phải hội đọc sách, liền có thể đảm đương nổi." Thoại âm rơi xuống, Khâm Thiên giám lầu chính phía trên, Vương Tấn lần nữa do lo chuyển vui. "Diệu a, tiểu tử này, đầu tiên là phân rõ giới hạn, đem những cái kia vô năng quan viên, nói xuống thư sinh, tất cả đều khai trừ ra người đọc sách hàng ngũ. Bởi như vậy, vô luận hòa thượng làm sao công kích những người kia vô năng, đều không đả thương được nho học căn bản. Trước một bước, liền đứng ở thế bất bại." Trên đài cao, Minh Sơn cho mày. Lư Lân không có phản bác sự thật của hắn, mà là trực tiếp rút tuổi dưới đáy nổi, phủ định hắn điều kiện trước tiên. Biết mình đã bị ép đi theo đối phương tiết tấu đi. Vậy theo thí chủ góc nhìn, như thế nào chân chính người đọc sách? Toàn trường lần nữa an tĩnh lại, mọi ánh mắt đều tập trung tại Lư Lân trên thân. Lư Lân đón ánh mắt mọi người, đứng thẳng lên sống lưng, thanh âm như trùng, vang vọng toàn trường, người đọc sách là lấy sách minh lý, lấy thân giẫm đạp đạo người. Đọc sách lại nhiều, nếu không có đảm đương, không làm, vô tâm hệ thường sinh chi ý. Cái kia bất quá là cái biết chữ ngu dân thôi. Toàn trường, một mảnh xôn xao. Chương 110, một đông hoa một thế giới chương 110, một đông hoa một thế giới thánh viện chỗ tròi hóng mát bên trong nháy mắt sôi trào. Ở đây người đọc sách bị Lư Lân trả lời đốt lên trong lồng ngực một đám lửa, từng cái thần sắc phấn chấn. Đây mới thật sự là người đọc sách. Lấy sách minh lý, lấy thân giống đạo đạo. Chúng ta đọc sách đến bắt đầu, theo đuổi không phải liền là cái này sao? Đám người trong mắt chứa mong đợi nhìn xem trên đài cao Lư Lân thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, chỉ cảm thấy đại hạ văn mạch có người kế tụ. Có thể ngắn ngủi kích động sau, trên mặt lại phủ lên thần sắc lo lắng. Chỉ dựa vào một mép, sợ là còn chưa đủ a. Đúng vậy a. Đấu pháp, không có đấu, sao có thể gọi đấu pháp? Phật môn những thủ đoạn kia, cũng không phải bằng vào vài câu đạo lý liền có thể ứng phó. Trên đài cao, Minh Sơn nghe xong Lư Lân trả lời, trên mặt trách trời thương dân thần sắc chậm rãi thu liễm. Đây chính là đại hạ người đọc sách chi đạo, hay là nói chỉ biết quỷ biện, sẽ chỉ nói xuông. Cùng trước đó mấy vị kia lưới rực rỡ hoa sen người có khác biệt gì? Những người đọc sách này, còn nhiều trong ngoài không đồng nhất, khẩu thị tâm phi. Ngoài miệng nói một đàng, trên thực tế làm lại là một bộ khác. Với đất nước ích lợi gì? Tại dân ích lợi gì? Minh Sơn nhìn xem Lư Lân, nhếch miệng lên ý cười, thí chủ nói như vậy, bần tăng thủ giáo. Nếu thí chủ đã vì ta tỏ rõ như thế nào chân chính người đọc sách, vậy liền xin mời thí chủ thực hiện ngươi người đọc sách chi đạo đi. Vừa dứt lời, Minh Sơn chậm rãi từ tăng bào bên trong móc ra một cái lớn chừng bàn tay kim bát, đem kim bát nâng ở lòng bàn tay, hướng không trung nhẹ nhàng ném đi, trong miệng nói lẩm bẩm. Kim bát đón gió tăng trưởng, trong nháy mắt trở nên như cùng phòng vũ bình thường, kim quang sáng lạ, che đậy nửa cái bầu trời. Toàn bộ Khâm Thiên giám quảng trường đều bị bao phủ tại một mảnh bóng ma khổng lồ phía dưới. Sau đó, to lớn kim bát mang theo thế như vạn tấn, nặng nề mà hướng xuống đắp một cái. Vâng. Một tiếng vang trầm, toàn bộ đài cao cũng vì đó chấn động. Lư Lân thân ảnh bị triệt để chùm lên kim bát bên trong. Tới. Phật môn một đông hoa một thế giới. Trên quảng trường trong đám người bộc phát ra trận trận kinh hô. Trước đó cùng Phật môn đấu pháp mấy vị đại hạ người đọc sách cũng không phải là không có lý luận vững chắc, biểu hiện ưu dị hạng người. Nhưng bọn hắn đều không ngoại lệ, đều thua ở dưới một chiêu này. Coi là thật muốn thực hiện chính mình thờ phụng đạo lúc, bọn hắn đều thua. Lư Lân chỉ cảm thấy hoa mắt, chói mắt cường quang để hắn vô ý thức nhắm hai mắt lại. Khi hắn lần nữa lúc mở mắt ra, thế giới trước mắt đã hoàn toàn thay đổi. Thân ở một gian yên tĩnh đú thất, bốn phía một vùng tăm tối, đưa tay không thấy được năm ngón, nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Đúng lúc này, chung quanh hắc ám đột nhiên phát sáng lên. Trong màn sáng, cảnh tượng hiện hiện. Vậy mà chiếu rọi ra Lư Lân trí nhớ của kiếp trước. Cấp 3 thời điểm, Lư Lân hăng hái, lại bởi vì cậy tài khinh người, dùng kiếm mỏng luôn ngữ đem đồng học đục nhã đến không còn mặt mũi, che mặt mà khóc. Hình ảnh nhất chuyển. Lư Lân đi vào xã hội, trên bàn rượu, vì một cái hạng mục, cười rạng rỡ hướng người đầu tư mời rượu, trái lương tâm đối với đối phương thô bị không nói nổi luận liên tục phụ họa. Đem chính mình đã từng thủ vững học thuật chuẩn tắc ném sau gót, lại một cái hình ảnh sáng lên. Lư Lân ngẫu nhiên phát hiện đồng nghiệp của mình Đạo Văn Luật Văn, trong lòng oán giận, lại tại sau khi cân nhắc hơn thiệt, lựa chọn nhìn như không thấy, bò bò giữ mình. Từng màn đều tỏa ra đời trước. thậm chí liền đời trước chưa từng trải qua chẳng cảnh, giờ phút này đều nhất nhất cụ hiện. Một đạo nói nhỏ, phản phất từ sâu trong linh hồn vang lên, tại Lư Lân bên tai quanh quẩn. Đây chính là người đọc sách, Ngụy Quân Tử thôi. Khổng lồ chân thực ký ức, giống như nước thủy triều đánh thẳng vào đầu góc của hắn, Lư Lân bỗng nhiên nhắm hai mắt lại, mặt lộ vẻ thống khổ. Kim bát bên ngoài, trên đài cao, to lớn màu vàng mái vòm mặt ngoài, rõ ràng chiếu rọi ra Lư Lân thân ảnh. Chỉ gặp Lư Lân nhắm chặt hai mắt, cau mày, khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ. Bộ dáng này, bị trên quảng trường mấy vạn bách tính thấy rất rõ ràng. Lư công tử hắn thế nào? Nhìn thật thống khổ a. Chẳng lẽ liền hắn cũng muốn thua sao? Dân chúng vừa mới nhóm lửa hy vọng, nhìn thấy Lư Lân biểu hiện này, đạo mắt vừa trầm đến đáy cốc. Thánh viện chỗ tròi hóng mát bên trong, một tên lão nho sinh trưởng trưởng thở dài, sắc mặt nặng nề, cái này một đông hoa một thế giới, chính là Phật môn huyền thuật cảnh giới chi cao, có thể chiếu rọi bản tâm, diễn hóa chân thực. Bị cuốn ở trong đó người, trải qua hết thảy, đều bắt nguồn từ tự thân ký ức cùng chấp niệm. Làm mỗi một cái lựa chọn, đều phải tuân theo bản tâm, không cách nào giả mạo. Cửa này, khảo nghiệm không phải học vấn, mà là đạo tâm. Hoàng thất chỗ màu vàng sáng tròi hóng mát bên trong, Triêu Ninh Đế hơi nghiêng về phía trước lấy thân thể, cách rèm châu, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Lư Lân. Lư Lân, ngươi sẽ làm như thế nào? Khâm Thiên giám lầu chính trên đài quan chiến. Lý Thị nhìn thấy nhi tử thống khổ bộ dáng, đau lòng nước mắt đều nhanh rơi xuống. Lân Ca Nhi, cha hắn, Lân Ca Nhi hắn không có sao chứ? Lư Hậu càng là một mặt nghiêm trọng, nửa ngày nói không nên lời một câu. Một bên Vương Tấn lại có vẻ rất bình tĩnh, mở miệng giải thích, Lân Ca Nhi mẹ hắn, đừng lo lắng, đây chẳng qua là Phật môn thần thông, diễn hóa xuất thế giới, một đoạn kinh lịch thôi, sẽ không tổn thương đến Lân Ca Nhi. Không giống với những người khác lo lắng, Vương Tấn trên khuôn mặt không có chút nào thần sắc lo lắng, ngược lại mang theo vài phần chắc chắn. Cửa này, đúng người bên ngoài có lẽ là khó như lên trời, nhưng đúng Lân Ca Nhi mà nói, lại tính không được cái gì. Lân Ca Nhi tuổi còn nhỏ, chưa bao giờ trải qua quan trường đấu đá, cũng chưa từng bị thế tục ô nhiễm, có thể nói, còn mang một viên xích tử chi tâm. Cái này một đông hoa một thế giới chiếu rọi chính là qua lại khuyết điểm cùng hối hận. Hắn một cái 12 tuổi hải tử, có thể có cái gì hối hận? Cửa này, với hắn mà nói, ngược lại là dễ dàng nhất qua. Nghe Vương Tấn giải thích, Lý Thị cùng Lữ Hậu tâm thoáng an định một chút. Có thể một bên Thẩm Xuân Vương, lông mày lại nhăn sâu hơn. Nhìn xem trên kim bát Lư Lân cái kia thống khổ không chịu nổi thần sắc, trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Sư Minh nói cực phải, có thể đã như vậy, Lân Ca Nhi tại sao lại thống khổ như vậy? Vương Tấn nghe vậy hơi sửng sốt. Đúng vậy a, Lân Ca Nhi bất quá 12 tuổi, tâm tính lại như thế nào trưởng thành sớm, lại ở đâu ra cái gì qua lại, đủ để cho đạo tâm của hắn dao động đến tận đây. Kim bát bên trong, u ám không ánh sáng. Từng màn đời trước hình ảnh, còn tại lặp đi lặp lại dày vò lấy Lư Lân. Những cái kia bị tận lực lãng quên bị chôn sâu đáy lòng, nghĩ lại mà kinh quá khứ, giờ phút này bị đều đào ra. Nhục nhã đồng học lúc cay nghiệt, linh nọt hộ khách lúc cho hề, bo bo giữ mình lúc đu được. Mỗi một cái hình ảnh đều là đối với hắn giờ phút này lời nói người đọc sách chi đạo trầm trọng. Bên hai nói nhỏ, càng rõ ràng, tràn đầy đùa cợt hương vị. Quả nhiên nhất dối trá chính là người đọc sách, các ngươi chính là một đám từ đầu đến đuôi ngụy quân tử. Lư Lân toàn thân đều đang run rẩy, sắc mặt vậy càng tái nhợt. Thấy kim bắt bên ngoài đám người càng thêm lo lắng, nhưng lại tại đám người chi tâm treo ở một đường thời khắc, Lư Lân một mực run rẩy thân thể, lại đột nhiên ổn định. Chỉ gặp Lư Lân bỗng nhiên ngẩng đầu, Văn Bệnh kia máu hai mắt đống nhiên mở ra, trong mắt không thấy nửa điểm thống khổ cùng dãy rủa, chỉ có một loại thẳng tiến không lùi kiên định. Phá núi bên trong thật dễ, phá trong lòng thật khó. Có thể lại khó, cũng muốn phá. Lư Lân đột nhiên động, hắn đem ngón trỏ tay phải đưa vào trong miệng, hung hăng khẽ cắn, máu tươi tuôn ra, nâng lên chảy máu ngón tay, tại tay trái trên lòng bàn tay, nhất bút nhất họa, viết xuống một cái thành chữ. Sau đó dương mắt, nhìn thẳng trung quanh những cái kia do ký ức hóa thành, khuôn mặt đáng ghét chính mình, không có trốn tránh, không có cãi lại, càng không có ý đồ đem bọn hắn xóa đi, mà là huy động ngón tay. Đối với hư không phía trước không ngừng liên chút, từng đạo bút họa ở trong hắc ám sáng lên, rót thành một câu. Tu thân không phải là không qua, mà tại biết qua có thể thay đổi. 10 cái chữ lớn, huy hoàng như ngày, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ không gian đủ ám. Có can đảm trực diện bản tâm, có can đảm nhìn thẳng vào mình qua, mới là quân tử chân chính.